Chương 108, bí cảnh sụp đổ, sớm mở ra truyền tống môn, chương 108, bí cảnh sụp đổ, sớm mở ra truyền tống môn. Tại Lâm Viêm bọn hắn tại bí cảnh bên trong cùng ma tộc sau khi chiến đấu kết thúc, Chí Tôn Thần Điện bên trong. Diệp Phàm dựa nghiêng ở ngọc tọa bên trên, đầu ngón tay gõ nhẹ lan can, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua lơ lửng giữa không trung Hạo Thiên Kính. Trong kính quang ảnh lưu chuyển, rõ ràng chiếu rọi ra thiên khư bí cảnh nội nhất cử nhất động, Tô Thanh Tuyết thiên huyền thể thức tỉnh, Lâm Viêm cựu dương chân hỏa đốt diệt ma tộc, chúng tu sĩ dục huyết phân chiến. Ai, chuyện gì đều không cần làm, thật sự là nhàm chán a. Hắn thở dài, theo tay cầm lên một quả linh quả cắn một cái, nước bốn phía. Đoán chừng sẽ có người nói, nhàm chán. Người không sẽ tu luyện a? Diệp Phàm biểu hiện, tu luyện. Đó là không có khả năng sự tình, đời này đều là không thể nào sự tình. Có hệ thống, vô địch, còn tu luyện cái rắm, trực tiếp nằm ngửa, thưởng thụ hắn không thâm sao? Đám này tiểu gia hỏa đánh cho cũng là náo nhiệt, đáng tiếc đối thủ quá yếu, liền chút ra dáng khiêu chiến đều không có. Trong kính hình tượng nhất chuyển, ma tộc tan tác, bí cảnh bởi vì linh khí không đủ để chèo chống bí cảnh, cho nên bắt đầu rung động, không gian xuất hiện băng liệt chi tượng. Diệp Phàm nhíu mày lại, khóe môi khẽ nhếch, a, muốn sụp. Hắn lười biếng đưa tay, một vệt kim quang tự đầu ngón tay bay ra, chớp mắt xuyên thấu hư không, rơi ở trong thần điện tu luyện Lý Thanh Dương trước mặt. Bí cảnh sắp sụp, sớm tiếp người. Đạo này đưa tin xuất hiện tại Lý Thanh Dương bên hai. Hắn sắc mặt siết chặt, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, thân hình như điện, trong nháy mắt liền đi tới bí cảnh bên ngoài. Đứng tại bí cảnh trước, Lý Thanh Dương đột nhiên vung tay áo bảo. Trong chốc lát thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, vang vọng toàn bộ Trung Châu. Thiên hư bí cảnh sắp sụp đổ, các thế lực tu sĩ đem sớm truyền tống mà ra, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm này như là gợn sóng đồng dạng, cấp tốc huyết tán ra đến, truyền khắp Trung Châu mỗi một cái góc. Những cái kia tại gần nhất mấy cái thành chờ đợi thế lực người, nghe được tin tức này sau, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cái gì? Sớm đi ra? Chẳng lẽ bên trong xảy ra biến cố? Nhanh thông chi gia chủ, chuẩn bị tiếp ứng. Trong lúc nhất thời các loại tiếng kinh hô, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Nhưng mà Lý Thanh Dương lại đối những âm thanh này bừng tỉnh như không nghe thấy, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở dưới chân không gian trên đại trận. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, từng đạo huyền diệu pháp quyết theo trong tay hắn bay ra. Theo pháp quyết không ngừng thi triển, một tòa khổng lồ mà phức tạp không gian đại trận tại dưới chân hắn chậm rãi triển khai. Tòa đại trận này chính là Chí Tôn Thần Điện đỉnh cấp trận pháp, uy lực vô tận, có thể dễ dàng xé mở không gian bình chướng, thực hiện cự ly xa truyền tống. Chờ đại trận mở ra hoàn toàn sau, Lý Thanh Dương từ trong ngực lấy ra một cái lưu kim lệnh bài. Cái này mai lệnh bài toàn thân kim hoàng, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Lý Thanh Dương cầm trong tay lệnh bài, đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Mở. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, trên lệnh bài phù văn đống nhiên lập lòe lên, chói mắt kim quang đống nhiên bắn ra, thẳng tắp phóng tới bí cảnh lối vào. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đạo kim quang kia như là đụng vào tường đồng vách sắt bên trên đồng dạng, phát ra một hồi trầm muộn tiếng oanh minh. Nhưng mà kim quang cũng không bị ngăn cản mà là mạnh mẽ ở trong hư không xé mở một đạo cự đại vết nứt. Nứt trong miệng, quang mang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được một tòa cự đại truyền tống môn đang chậm rãi thành hình. Tòa này truyền tống môn cao đến mấy chục trượng, rộng cũng có vài chục trượng, toàn thân kim sáng long lánh, nhìn qua vô cùng vững chắc. Bất Hủ Đế Triều Long Liên bên trên, Đế Quân Sở Cửu Tiêu ánh mắt nghiêm trọng, Vân Nhi bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Mẫu trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, Thanh Giao Nha đầu kia có thể tuyệt đối đừng tận mạnh. Hiên Viên Thế Gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, nếu là Hạo Nhi thiếu một cái lông tơ, lão phu nhất định phải tra minh bạch. Các gia trưởng bối, đồng môn, thân hữu đều khẩn trương nhìn chằm chằm truyền tống môn. Sợ đi ra chính là bị dơ lên đi ra hoặc không thấy hắn đi ra. Mọi người ở đây nín hơi ngưng thần lúc, truyền tống môn bỗng nhiên sáng lên hào quang óng ánh. Hiện ra, dẫn đầu bước ra chính là Lâm Viêm, tóc đỏ vẫn như cũ trường dương, chỉ là áo bào bên trên nhiều mấy chỗ tổn hại. Ngay sau đó là Tiêu Trần, Nô Thiên, Mạc Vũ, Sở Uyên bọn người, mặc dù khí tức có chút hề bại, nhưng cũng không lo ngại. Tô Thanh Tuyết chậm rãi mà ra, đi theo phía sau Chí Tôn Thần Điện các đệ tử. Lại về sau là Bất Hủ Đế Triều, Giao Chỉ Thánh Địa, Hiên Viên Thế Gia nhóm thế lực người sống sót. Còn sống liền tốt. Còn sống liền tốt, ra có trưởng lao nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì muốn sớm mở ra bí cảnh chi môn, để cho mình thế lực đệ tử thiên tài đi ra, bên trong khẳng định là sẽ ra chuyện. Sợ bọn họ ở bên trong sẽ ra chuyện. Sở Vân vừa bước ra truyền tống môn, liền quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn khàn, "Phụ hoàng, Nhi thần." Thẹn với vẫn lạc đồng môn đệ tử. Sở Cửu Tiêu đỡ lên hắn, trầm giọng nói, "Có thể trở về, chính là đại hoại." Chờ người cuối cùng đi ra, Lý Thanh Dương đứng tại chỗ, hắn tay háo nhẹ nhàng vung lên, kia phiến to lớn truyền tống môn chậm rãi bế hợp lại. Theo truyền tống môn quan bế, kia phiến kết nối lấy thế giới thần bí thông đạo cũng bị triệt để chặt đứt, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Mà bên trong thế giới cũng hoàn toàn sụp đổ. Đi ra bước chân người lảo đảo, hiển nhiên tại bí cảnh bên trong kinh nghiệm một trận ác chiến. Trên người của bọn hắn dính đầy bụi đất cùng máu tươi, khuôn mặt mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà những người này vừa mới bước ra truyền tống môn, liền lập tức bị chính mình sở thuộc thế lực người chăm chú vây quanh. Lập tức xuất ra các loại trị liệu đan dược và hồi linh đan cho bọn họ khôi phục. Những người này lo lắng hỏi đến bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, mà ra người tới thì bắt đầu giảng thuật bọn hắn tại bí cảnh bên trong tao ngộ. Có người âm thanh run rẩy, có người thì trầm mặc không nói, dường như còn không có theo trận kia kinh khủng kinh nghiệm bên trong lấy lại tinh thần. Đang giảng giải quá trình bên trong, bọn hắn nhao nhao theo chữ vật giới bên trong lấy ra một chút vật phẩm. Những vật phẩm này có là đồng môn đệ tử di thể, có thì là chân cụ tay đức, còn có một ít là vỡ vụn vũ khí. Những này di vật để cho người ta một cái liền có thể nhìn ra, tại bí cảnh bên trong đã xảy ra như thế nào thảm thiết chiến đấu. Mọi người thấy những này di vật, trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Những cái kia di thể hiển nhiên là trong lúc kịch chiến bất hạnh bỏ mình đồng môn đệ tử, mà tàn chi cùng vũ khí thì là đồng môn của bọn hắn sư huynh đệ còn lại di vật, cái khác cũng không có. cảnh tượng như vậy nhường ở đây mỗi người đều cảm thấy tim như bị đau cắt. Chúng thế lực tổn thất đều vô cùng thảm trọng, nguyên bản tiến vào bí cảnh nhân số đông đảo, nhưng bây giờ ra người tới cũng chỉ có mới vừa đi vào lúc 1/3. Nói cách khác, ở mảnh này bí cảnh bên trong, tổn thất 2/3 người. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, chỉ có một ít người nhịn không được thấp giọng thúc thiết. Tâm tình của mỗi người đều nặng dị thường, dù sao tiến vào bí cảnh người đều là riêng phần mình tông môn đệ tử thiên tài, ngày bình thường trong tông môn đều là bị coi như bảo bối như thế phụng dưỡng lấy. Bây giờ lại có như thế nhiều người tại bí cảnh bên trong mất mạng, đây đối với mỗi cái tông môn mà nói đều là một lần đả kích cực lớn. Hiện tại lập tức tổn thất nhiều như vậy đệ tử thiên tài, tâm tình tựa như an tưởng như thế khó chịu. Lý Thanh Dương đảo mắt đám người, thanh âm trầm ổn. Lần này bí cảnh đột biến, chính là ma tộc Dương Nghiệt làm loạn bố trí. May mắn được ta thần điện đệ tử ngăn cơn sóng dữ, mới chưa đủ thành đại họa. Chư vị trước tạm mang thương viên trở về tĩnh dưỡng, như có chuyện quan trọng, Chí Tôn thần điện tự sẽ thông truyền. Đám người nhao nhao chắp tay gửi tới lời cảm ơn, nhất là những cái kia bên trong thế lực nhỏ tu sĩ, càng là cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ Chí Tôn thần điện tương trợ. Nếu không phải Lâm Viêm đạo hữu bọn hắn, chúng ta chỉ sợ toàn quân bị diệt. Ngày sau nhất định mang theo lễ vật tới cửa nói lời cảm tạ. Chương 109, phân phối ma khí, chương 109, phân phối ma khí. Trở lại Chí Tôn thần điện sau, Diệp Phàm vẫn như cũ lười nhác tựa ở ngọc tọa bên trên, thấy mọi người tiến đến, chỉ hơi hơi trừng lên mí mắt. Lần này bí cảnh chi hành thế nào? Lâm Viêm hành lễ nói, sư tôn, chúng ta chênh lệch trước điểm chết ở đâu? Diệp Phàm khoát khoát tay, đây không phải không có việc gì đi. Ánh mắt của hắn đảo qua Tô Thanh Tuyết, giống như cười mà không phải cười, thiên huyền thể đã thức tỉnh. Tô Thanh Tuyết cung kính hành lễ, nhờ có thần chủ vung trồng. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, sau đó lại khôi phục bộ kia lười biếng bộ dáng, đi, đều đi nghỉ ngơi a. Lần sau các ngươi tìm một chút có ý tứ đối thủ, đừng lao để cho ta nhìn những này nhảm chán tiết mục. Đáng người. Mà tại tất cả mọi người lui ra sau, Diệp Phàm ánh mắt lại có chút trầm xuống, nhìn về phía hư không nơi nào đó, nói nhỏ, trong đại lục ma tộc, quả nhiên còn chưa có chết tuyệt a. Bất quá bây giờ hẳn là hoàn toàn chết hết, bất quá vực ngoại ma tộc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lần nữa xâm lấn thiên huyền đại lục. Tại Chí Tôn thần điện Chí Tôn trên quảng trường, dương quang vẩy vào một mảnh rộng lớn trên đất trống. Lâm Viêm cùng mấy người khác đang bận rộn đem tịch thu được ma tộc binh khí chỉnh tề sắp hàng. Những binh khí này đủ loại kiểu dáng, có trường thương, đại kiếm, loan đao chờ một chút, mỗi một kiện đều tản ra nhàn nhạt ma khí. Sở Uyên hắn đi đến trong sân rộng, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phần thiên sạch ma trận, khải. Theo Sở Uyên vừa dứt tiếng, chỉ thấy 72 đạo tịnh hóa phù văn theo trong tay hắn bay ra, trên không trung xen lẫn thành một cái cự đại trận pháp. Những phù văn này lóe ra hào quang màu trắng bạc, dường như trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng lóa mắt. Trận pháp khởi động sau, một cổ lực lượng cường đại của tới, những cái kia ma tộc binh khí giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao đồng bền tới không trung. Ngay sau đó, màu bạc trắng đạo văn như nước chảy theo trong trận pháp tuôn ra, liên tục không ngừng gột rửa lấy mỗi kiện binh khí. Tại màu trắng bạc đạo văn cọ rửa hạ, ma tộc binh khí bên trên ma khí giống như là gặp khắc tinh đồng dạng, không ngừng mà bị tháo rời ra. Những này ma khí ở giữa không trung ngưng tụ thành từng đoàn màu đen sương mù, sau đó bị trận pháp lực lượng thổi tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trải qua dòng dã một canh giờ tịnh hóa, tất cả ma tộc binh khí bên trên ma khí đều bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Nguyên bản tản ra ma khí binh khí, giờ khắc này ở màu bạc trắng đạo văn tẩy lễ sau, biến óng ánh sáng long lanh, tựa như tân sinh. Sở Viên hài lòng gật đầu, nói rằng, tốt, tất cả ma khí đều đã tịnh hóa hoàn thành, hết thảy 8 vạn kiện. Lâm Viêm nhìn xem những này tịnh hóa sau ma khí tiếp nối nói, chỉ có cái này 8 vạn kiện là tương đối hoàn chỉnh, cái khác đều là vỡ vụn, không dùng được. Bất quá những cái kia không dùng đến cũng không phải hoàn toàn vô dụng, đưa chúng nó tịnh hóa sau đưa đến luyện khí phong một lần nữa luyện tạo, chờ luyện tạo sau khi hoàn thành, bọn chúng liền đều là thuộc tại chúng ta thần điện. Bất quá, những này ma khí làm sao chia? Lâm Viêm gật đầu nói, "Ân, những này ta sẽ an bài tốt." Trong nháy mắt cách bí cảnh kết thúc đã 3 ngày. Ngày hôm nay Chí Tôn thần điện phát ra thứ nhất lệnh triệu tập, yêu cầu từng tiến vào bí cảnh các thế lực đại biểu tề tụ Chí Tôn thành. Chí Tôn thành hiện tại đã là thiên huyền đại lục nhất hùng vĩ, phát đạt nhất, số người nhiều nhất thành trì. Nó lối kiến trúc đặc biệt, khí thế rộng rãi, hiện lộ rõ ràng vô thượng uy nghiêm. Phủ thành chủ càng là trong đó hoài tâm, trang nghiêm túc mục, làm lòng người sinh kính sợ. Tại trong phủ thành chủ trong sân rộng, một mảnh rộng lớn trên đất trống, chỉnh tề trưng bày lấy từ ma tộc trong tay tịch thu được mấy trăm kiện binh khí pháp bảo. Những binh khí này pháp bảo, có lóe ra hàn quang, có tản ra thần bí quan mang, mỗi một kiện đều để lộ ra khí tức cường đại. Cứ việc ma khí đã bị tịnh hóa, nhưng những binh khí này pháp bảo vẫn như cũ tản mát ra làm người sợ hãi chấn động, dường như nói bọn chúng đã từng huy hoàng cùng kinh khủng. Lâm Viêm đứng tại quảng trường trên đài cao, cầm trong tay ngọc giản, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, vang vọng làm cái quảng trường. Chư vị, theo thần điện quy củ, lần này chiến lợi phẩm, cầm đến ra một bộ phận từ tham chiến thế lực cùng hưởng. Hiện theo chiến công sổ ghi chép phân phối như sau: Bất Hủ Đế Triều đến huyết sát ma búa 3 thành, thực cốt độc tiên 1 đầu, ma khí 1 số. Giao Chỉ Thánh Địa lấy được Huyễn Tâm Ma Kính 2 mặt, có thể trợ tu luyện thần hồn, còn có thực cốt độc tiên 1 đầu, ma khí 1 số. Hiên Viên Thế Gia thu hoạch được Cự Lực Ma Khải 5 bộ, cái này ma khải phòng ngự kinh người, ma khí 1 số. Trung Châu Vương Gia thu hoạch được Bóng Đen Dao Găm 2 thành, Huyễn Tâm Ma Kính 1 mặt, ma khí 1 số. Mà những cái kia trung cao cấp thế lực theo cống hiến các đến ma binh 1 số. Sở Vân khẽ vuốt ma búa Đường Vân, sợ hãi than nói, những này ma binh bị tịnh hóa đến thật hoàn toàn, không có một chút lưu lại ma khí, mà chất liệu cũng không tệ. Hiên Viên Hạo tiếp nhận ma khải lúc, ma khải bỗng nhiên run rẩy, hắn như có điều suy nghĩ, những này chất liệu dường như cũng không phải là ma tộc nguyên sinh. Tô Thanh Tuyết nghe vậy, thiên huyền chi lực tự động dò xét, xác thực giống như là bị ma khí ô nhiễm nhân tộc cổ binh khí. Chia đều xong, Lạc Thanh Giao nhìn chăm chú bóng ánh sáng long lanh Huyễn Tâm Ma Kính, nhờ có chí tôn thần điện tịnh hóa phương pháp. Sau đó đông nhiên hướng Lâm Viêm bọn người không người thi lễ, thần điện tịnh hóa ma khí thần thông, cứu ta cung cấp nói vô số. Theo tu sĩ nhóm trở về, bí cảnh kiến thức như gió bão quét sạch thiên huyền đại lục. Tại tiểu quán trong trà lâu, nghe nói không, chí tôn thần điện Lâm Viêm đại nhân, một quyền liền đánh nổ ma đế. Người viết tiểu thuyết nước miếng văng tung tóe, kinh đường mục đập đến vang động trời. Nghe khách nhóm cũng là càng nghe càng kích động, có tiền thì sẽ đánh thưởng. Mà kể chuyện người thấy này ắt là càng nói càng kích động, đều đứng trên bàn nói. Mà tại những tông môn kia bên trong, các đệ tử đều tại nhau nhau nghị luận bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra. Ma tộc lại có mấy chục vạn chi chúng. Đệ tử trẻ tuổi nhóm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vây quanh may mắn còn sống sót sư minh, nghe hắn giảng thuật bí cảnh nội chứng kiến hết thảy, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nếu không phải chí tôn thần điện cường giả kịp thời đổi tới, chỉ sợ chúng ta những người này đều khó mà may mắn thoát khỏi a. Bất quá, ai, có nhiều như vậy thiên tài ở bên trong bị ma tộc giết đi, thật là đáng tiếc a. Một tên đệ tử thở dài nói, những người này đều là các tông các phái tinh anh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cứ như vậy chết yểu, thật sự là làm cho người đau lòng a. Một tên khác may mắn còn sống sót sư huynh cũng phụ họa nói, đúng vậy à, nếu là bọn hắn bất tử, trong tương lai nhất định có thể rực rỡ hào quang, trở thành một phương cự phách. Chỉ tiếc, trời không toại lòng người a. Bất quá, mặc dù có nhiều như vậy thiên tài vẫn lạc, nhưng ở bí cảnh bên trong thu hoạch vẫn là rất phong phú. Một tên đệ tử bỗng nhiên nói rằng, ta nghe nói, có người đạt được thượng cổ pháp bảo, còn có người đạt được tuyệt thế công pháp, cái này đều là bảo vật vô giá a. Ta nói cho ngươi à, còn có người đạt được một loại thần bí đan dược, nghe nói phục dụng về sau có thể đột phá tu luyện bình cảnh, tăng cao tu vi đâu. Một người đệ tử khác hưng phấn xen vào nói, tại hiên viên thế gia mật thất bên trong, bầu không khí lại ngưng trọng dị thường. Lập tức thanh tra trong tộc tất cả cổ tịch. Hiên viên lão tổ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói, nhất định phải tìm ra tất cả liên quan tới ma tộc ghi chép, không thể có mảy may bỏ sót. Lần này ma tộc xuất hiện, chắc chắn sẽ không giống bọn hắn nói đơn giản như vậy. Hiên viên lão tổ chau mày, lo lắng nói, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chương 110, tiến hội, chương 110, tiến hội. Chờ phân phối xong ma khí sau, những cái kia đến từ người của các phe thế lực nhóm cũng không giống như ngày thường, khi lấy được vật mình muốn sau liền vội vàng rời đi. Tương phản bọn hắn tựa hồ đối với lẫn nhau ở giữa giao lưu sinh ra hứng thú nồng hậu, thế là nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, hoặc thấp giọng nghị luận, hoặc cao giọng đàm tiếu. Những người này có một ít nguyên bản lẫn nhau ở giữa tồn tại thâm cừu đại hận, nhưng tại thời khắc này, bọn hắn cũng đều tạm thời yên tâm bên trong quán nghiệm, cùng nhau tham dự vào trận này náo nhiệt tụ hội bên trong đến. Lâm Viêm mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui mừng chi tình. Hắn mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, chư vị trải qua cùng ma tộc một trận ác chiến, lại không chối từ vất vả đường xa mà đến, thật sự là vất vả. Theo ý ta, không bằng chư vị tạm thời lưu lại một ngày, đêm nay tại phủ thành chủ thiết yến, đại gia cùng nhau nâng chén uống, như thế nào? Tiếng nói của hắn chưa rơi, trong đám người liền vang lên một hồi ầm vang gọi tốt thanh âm. Bất Hủ Đế Triều Lục Hoàng tử Sở Vân dẫn đầu đứng ra, ôn quyền hành lễ nói, Lâm huynh nhiệt tình như vậy hiếu khách, chúng ta tự nhiên là cùng kính không bằng tuân mệnh. Lạc Thanh Giao cũng mỉm cười, ôn nhu nói, vừa vặn mượn cơ hội này, cùng các vị đạo hữu trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, cũng là kiện chuyện tốt. Hiên Viên Thế Gia Tam trưởng lão Hiên Viên Hoàng càng là hào phóng cười ha ha, ha ha ha. Tốt. Lão phu ta đã sớm muốn cùng rừng tiểu hữu nâng ly mấy chén. Đêm nay nhất định phải không say không về a. Lâm Viêm khoát tay, chư vị không cần phải khách khí, lần này đến hội, từ ta chí tôn thần điện phụ trách, không cần các vị tôn kém. Đám người nghe vậy, đều mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Dù sao chí tôn thần điện không chỉ có cứu được mạng của bọn hắn, còn khẳng khái phân phối chiến lợi phẩm, bây giờ lại thiết tiến còn đãi, phần khí độ này, làm lòng người gãy. Sau đó trong phủ thành chủ, đám người hầu cấp tốc công việc lưu đủ lên. Linh Thiện Phường đám đầu bếp lấy ra chân tàng ngàn năm tuyết sâm cựu thải linh ngư lấy linh hỏa xào nấu, hương khí bốn phía. Còn chuyển ra trăm đàn túy tiên nhưỡng rượu này lấy trăm loại linh quả hữu chế, uống chi có thể trợ tu vi. Còn có bị tạm thời cải tạo thành tỷ thí đài, cung cấp đám người luận bàn trợ hứng. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, phủ thành chủ đại điện bên trong ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Đám người điểm tịch mà ngồi, một bên nhấm nháp linh thiện, một bên tâm tình tu luyện tâm đắc. Lâm Viêm cùng Sở Vân ngồi đối diện, thảo luận phần thiên quyết cùng Cựu Long Đế kinh dị đồng. Lâm Minh Cựu Dương chân hỏa, có thể tịnh hóa ma khí, thực sự huyền diệu. Sở Vân tán thưởng. Lâm Viêm cười nói, Sở huynh đế long chi khí, cương mãnh vô song, như có cơ hội, có thể lẫn nhau xác minh. Một bên khác, Tiêu Trần cùng Lạc Thanh Giao nghiên cứu thảo luận thần hồn phương pháp tu luyện. Giao chỉ tịnh thế hoa sen đối vững chắc thần hồn xác thực có hiệu quả. Tiêu Trần mắt vàng có chút lấp lóe. Lạc Thanh Giao mím môi cười một tiếng, Tiêu đạo hữu cái này mắt vàng mới làm cho người thán phục, có thể nhìn ra huyễn tâm ma nhiều điểm. Sở Huyên thì bị một đám trận pháp sư vây quanh, thỉnh giáo cựu Tiêu Chu Ma đại trận ảo diệu. Trận này lấy thiên cương làm cơ sở, địa sắt làm phụ, cần phối hợp tinh thần chi lực. Sở Huyên chậm rãi mà nói, đám người nghe được như si như say. Qua ba ly rượu về sau, tiến hội bầu không khí trong sảnh biến càng thêm nhiệt liệt lên. Đám người chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, Hiên Viên Thế Gia một tên đệ tử bỗng nhiên đứng lên, tay hắn nắm trường kiếm, mặt mỉm cười nói, nghe qua giao chỉ phi tiên kiếm quyết tinh diệu tuyệt luân, làm cho người tâm trí hướng về. Hôm nay ở đây, không biết vị tiên tử kia bằng lòng vui lòng chỉ giáo, cùng ta cùng nhau luận bàn một phen đâu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên trong phòng yến hội lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào giao chỉ các đệ tử trên thân. Chỉ thấy một gã giao chỉ nữ đệ tử nhẹ nhàng đứng dậy, nàng dáng người uyển chuyển, tựa như tiên tử hạ phàm. Nàng mỉm cười, nói rằng, đã đạo hữu có này nha hứng, tiểu nữ tử kia liền nêu xấu. Dứt lời, nàng chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông, bày ra một cái thức mở đầu. Hiên Viên Thế Gia đệ tử thấy thế, cũng không dám thất lễ, hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế của mình, chuẩn bị nên đón trận này đỏ sức. Trong chốc lát, hai người kiếm quang đan xen vào nhau, hàn mang bắn ra bốn phía, làm cho người hoa mắt. Giao Chỉ nữ đệ tử kiếm pháp giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiên nữ, nhẹ nhàng phiêu dật. Mà Hiên Viên Thế Gia đệ tử kiếm pháp lại được manh sắc bén, như như mưa rông gió bao hung mãnh. Trong lúc nhất thời hàn băng chi khí cùng phi tiên chi khí đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập, dẫn tới mọi người tại đây liên tục lớn tiếng khen hay. Trận này đặc sắc so kiếm kết thúc sau, đám người còn đắm chìm trong vừa rồi kịch liệt bầu không khí bên trong. Nhưng mà ngay sau đó lại có một trận làm cho người mong đợi đọ sức sắp diễn ra. Chỉ thấy Hạo Thiên Thánh Tử Tiêu Huyền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn rơi vào Trùng Châu Vương gia Vương Đằng trên thân. Vương Đằng thấy thế, cũng không chút gì yếu thế đứng lên. Hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau ở giữa bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Tiêu Huyền mỉm cười, nói rằng, nghe nói Vương huynh dung động sơn quyền uy lực kinh người, hôm nay ta lợi dụng Hạo Thiên quyền đến lãnh giáo một chút. Vương Đằng khẽ miệng khẽ nhếch, đáp lại nói, tốt, vậy liền để ta xem một chút Tiêu huynh Hạo Thiên quyền có bao nhiêu lợi hại. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời phát động công kích. Tiêu Huyền quyền pháp giống như lôi đình và quân, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Mà Vương Đằng quyền pháp lại được manh bá đạo, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một chiêu đều mạo hiểm và phần, nhưng lại đều điểm đến là dừng, không có chân chính làm bị thương đối phương. Trận này đặc sắc quyết đấu nhường mọi người ở đây đều thấy như si như say, tán thưởng không thôi. 6. Mở tiệc vui vẻ duy trì liên tục tới ngày thứ 2 bình minh, đám người mới thỏa mãn cáo tử. Sở Vân trước khi đi chỉnh trọng nói, lần này nhờ có Chí Tôn thần điện, ngày khác như có cần, Bất Hủ Đế triều tất nhiên hết sức giúp đỡ. Lạc Thanh Giao ôn nhu nói, giao chỉ cùng thần điện, hữu nghị trường tồn. Hiên Viên Hoàng cười lớn vô vô Lâm Viêm bả vai, Dương Tiểu Hữu, có rảnh đến Hiên Viên nhà uống rượu. Bao no. Đưa mắt nhìn đám người rời đi, Lâm Viêm thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người đối Tiêu Trần chờ người cười nói, lần này, cuối cùng không có ném sư tôn mặt. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, thần hy chiếu rọi trên người bọn hắn, dường như là cuộc thị yến này vẽ lên hoàn mỹ chấm hết. Tại yến hội kết thúc ngày thứ 2, sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây lúc, Thiên Huyền Thương hội tổng bộ Huyền Thiên các trước đã tụ tập 360 vị hạch tâm trưởng lão. Tô Thanh Tuyết một bộ xanh nhạt trường bào, trong tóc chỉ châm một chi thanh ngọc châm, chậm rãi đi đến từ sao băng thạch chế tạo chuẩn bị đài. Từ hôm nay, Mạc Huyền đem thay thế ta chấp trưởng thương hội sự vụ lớn nhỏ. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Mạc Huyền quỳ một chân trên đất tiếp nhận tượng trưng cho đại hội giải quyền uy đại hội giải lệnh bài. Mọi người tại đây đều tin tưởng Mạc Huyền tiền đồ vô lượng. Sau đó lại chỉ định 8 tên năng lực quản lý mạnh, thực lực mạnh trưởng lão. Mà Tô Thanh Tuyết sở dĩ sẽ yên tâm đi quyền lực giao cho bọn hắn, là bởi vì nơi này 360 vị hạch tâm trưởng lão đều tu luyện Chí Tôn thần luật, đối Chí Tôn thần điện cùng mình đều là tử trung. Có mấy vị lớn tuổi chấp sự vụng trộm lau lau khóe mắt, vị này tuổi trẻ hội trưởng dẫn đầu thương hội sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Chương 111, thiên địa dị tượng, tất có chí bảo xuất thế, chương 111, thiên địa dị tượng, tất có chí bảo xuất thế. Giao tiếp sự vụ kéo dài dòng dã 5 ngày. Trong 5 ngày này, Tô Thanh Tuyết đem trước đó lưu lại chuyện trọng yếu đều xử lý xong, cũng giao tiếp sự vụ. Giao tiếp xong sau, nàng liền trở lại Chí Tôn thần điện chuyên tâm tu luyện. Cùng lúc đó, Chí Tôn thần điện linh thú viên tiểu thế giới bên trong, ở vùng trung tâm có một tòa huyết trì, đây là Niết Bàn trì. Cái này Niết Bàn trì là dùng đến giúp thần điện bên trong linh thú tăng lên huyết mạch chi lực. Mà Lạc Khuynh Thành nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, cái này Niết Bàn trì đối nàng cũng có tác dụng rất lớn. Mà cái này phía trên ao máu ngọn lửa màu vàng sẫm đã thiêu đốt 81 ngày. Tại Niết Bàn trì phía trên, Lạc Khuynh Thành nguyện giống như tiên tử lơ lửng, thân thể của nàng bị một tầng từ Phượng Hoàng chân hỏa ngưng tụ mà thành kén bao vây. Tầng này kén như cùng một cái to lớn vòng bảo hộ, đưa nàng chăm chú bao phủ trong đó. Liễu Như Yên mỗi ngày đều sẽ lại tới đây xem xét Lạc Khuynh Thành tình huống, nàng đứng bình tĩnh ở một bên, quan sát đến tầng kia hỏa diễm kén. Hôm nay nàng phát hiện hỏa diễm nhan sắc phát sinh biến hóa, nguyên bản xích kim sắc hỏa diễm dần dần chuyển biến thành ám kim sắc. Muốn đột phá. Liễu Như Yên nhẹ nói, trong thanh âm của nàng để lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng rỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng kết ra một quả băng tinh, nhưng trong chớp mắt băng tinh liền bị trung quanh nhiệt độ cao khí hóa. Ngay tại Liễu Như Yên vừa dứt lời thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới bỗng nhiên bắt đầu khẽ chấn động lên. Cái này chấn động mặc dù rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Ngay sau đó huyết tương như là một cỗ to lớn hồng lưu đồng dạng cuốn ngược thượng thiên, tại cốc trên không trung tạo thành một cái to lớn hỏa phượng hoàng hư ảnh. Cái này hỏa phượng hoàng sinh động như thật, dường như ủng có sinh mệnh đồng dạng, cánh của nó triển khai, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Làm hỏa phượng hoàng hư ảnh lần thứ 7 huyết dài lúc, tất cả hỏa diễm giống như là bị một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn lấy, đồng nhiên bắt đầu cấp tốc co vào. Hỏa diễm cấp tốc thu nạp, cuối cùng lộ ra là Khuynh Thành thân ảnh. Lúc này là Khuynh Thành, toàn thân tản ra hào quang chói sáng, mi tâm của nàng châu nguyên bản phượng hoàng thần văn đã biến thành ám kim sắc, lộ ra càng thêm thần bí mà cường đại. Hiện tại Lạc Khuynh Thành Phượng Hoàng huyết mạch cường độ, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều không có một cái nào so Lạc Khuynh Thành mạnh hơn Phượng Hoàng huyết mạch. Hơn nữa so yêu thú sơn mạch hạch tâm khu Phượng tộc người mạnh nhất huyết mạch chi lực, còn phải mạnh hơn rất nhiều, có thể dùng huyết mạch chi lực áp chế bọn hắn. Thánh Vương Cảnh Điên Phong nàng thấp giọng nỉ non, hai tay không tự giác nắm thật chặt, một cổ lực lượng cường đại tại trong cơ thể nàng sôi trào mãnh liệt. Theo nàng nắm tay động tác, không gian chung quanh vậy mà giống như là bị xé nứt đồng dạng, xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Làm Lạc Khuynh Thành rốt cục hoàn thành đột phá, chậm rãi mở hai mắt ra lúc, ánh mắt của nàng vừa lúc rơi vào bên cạnh sư tôn Liễu Như Yên trên thân. Gặp qua sư tôn, Lạc Khuynh Thành liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía trước, đối với Liễu Như Yên cung kính hành lễ một cái. Liễu Như Yên mỉm cười nhìn Lạc Khuynh Thành, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, nhẹ nói: "Ân, không tệ, thực lực đã là Thánh Vương cảnh trung kỳ." Lạc Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, mà là khiêm tốn nói rằng: "Đây đều là sư tôn dốc lòng chỉ đạo cùng thần điện Niết Bàn Chỉ công lao, nếu không phải có sư tôn dạy bảo cùng Niết Bàn Chỉ tầm bổ, Đỗ Nhi chỉ sợ khó mà nhanh chóng như vậy mà tăng lên tới Thánh Vương cảnh trung kỳ, Đỗ Nhi ở đây cảm tạ sư tôn cùng thần điện." Liễu Như Yên đối Lạc Khuynh Thành khiêm tốn thái độ hết sức hài lòng, nàng mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, đi, ngươi tu luyện lâu như vậy, cũng nên ra ngoài buông lòng một chút. Lạc Khuynh Thành cảm ơn sư tôn sau, liền quay người rời đi tiểu thế giới. Mà nàng bước ra tiểu thế giới sau chuyện thứ nhất, chính là đi tìm Lâm Viêm. Làm Lạc Khuynh Thành lòng nóng như lửa đốt rốt cuộc tìm được Lâm Viêm lúc, nàng phát hiện hắn đang đứng tại Cửu Dương trong điện, đang quan sát trôi này theo bí cảnh mang về Ma Đế cốt kiếm. Trôi này Ma Đế cốt kiếm là Diệp Phàm đặc biệt ban cho Lâm Viêm, xem như đối bọn hắn 5 người cùng Tô Thanh Tuyết tại bí cảnh bên trong biểu hiện xuất sắc khen thưởng thêm. Người xuất quan. Lâm Viêm nhãn tỉnh sáng lên, sau khi hắn chú ý tới đạo lữ trong mắt tha thiết chờ mong lúc, hắn lập tức minh bạch dụng ý của nàng. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, từ trong ngực lấy ra một chiếc gương, tấm gương mặt ngoài dần dần hiện ra bí cảnh chi chiến cảnh tượng. Lạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm tấm gương, nhìn xem hình tượng bên trong giống như thủy triều mãnh liệt mà đến ma tộc, ngón tay của nàng không tự chủ được chăm chú ấn vào lòng bàn tay. Làm hình tượng chuyển tới Lâm Viêm một thân một mình cùng Ma Đế kịch liệt giao phong thời điểm, nàng đột nhiên cắt ngang hình tượng phát ra, vội vàng nói, "Ta Phượng Hoàng Chân Hỏa đối ma khí có cực mạnh tác dụng khắc chế, nếu như ta lúc ấy cũng tại." Lâm Viêm cấp tốc nắm chặt nàng run nhẹ nhẹ tay, an ủi, "Ha ha, lần này chỉ là bởi vì ngươi đang lúc bế quan tu luyện, cho nên mới không có dẫn ngươi cùng nhau đi tới. Lần sau, ta nhất định sẽ dẫn ngươi cùng đi." Hắn vô vô bộ ngực của mình, ngẩng đầu lên nói, "Lần này ta dẫn đội, tại cùng ma tộc lúc đang chém giết không một bỏ mình, lợi hại không?" "Hoa, thật là lợi hại a." Màn đêm buông xuống lúc, hai người sóng vai đứng tại Cửu Dương điện trên nóc điện. Lạc Khuynh Thành đột nhiên tế ra bản mệnh chân hỏa, trong ngọn lửa hiện hiện một đoạn cổ lão tiên đoán, Phượng Hoàng đấm máu, ma kiếp lại đến. Lần sau, trong mắt nàng nhảy lên ngọn lửa màu vàng sậm, ta định muốn tự tay thiêu tận ma tộc. Nghe sư tôn nói, còn có vực ngoại ma tộc, bọn hắn sẽ tại tương lai không lâu, sẽ còn lần nữa xâm lấn đại lục, đến lúc đó có ngươi cơ hội biểu hiện. Ở sau đó trong vòng mấy tháng, đại lục đều một mực rất bình tĩnh, không có cái gì lớn chuyện phát sinh, liền có một ít chuyện nhỏ, mà những chuyện nhỏ nhặt kia tình cũng đều là không quan trọng. Tại Thiên Cơ bí cảnh quan bế sau tháng thứ 5. Oen. Một ngày này, toàn bộ đại lục kịch liệt rung động. Một cỗ mênh mông vô biên năng lượng ba động, tự yêu thú sơn mạch cùng trùng châu chỗ giao giới bộc phát, như nộ hải cuồng đảo giống như quét sạch bát hoang. Nghỉ lại tại phụ cận liệt diễm sư thiếu tộc đàn phát ra thê lương tê minh, điên cuồng vỗ cánh thoát đi xào huyệt. Liên thánh nhân cảnh yêu thú dung nham địa long đều theo trong ngủ mê bừng tỉnh, bất an chui vào sâu trong lòng đất. Động tĩnh này bất luận là Đông Hoang Chí Tôn thần điện, Trung Châu các thế lực lớn, vẫn là Bắc vực, Nam Hoàng, Tây Mạc cổ lão đạo thống, tất cả đều bị kinh động. Thiên địa dị tượng, tất có chí bảo xuất thế. Chí Tôn thần bên trong Diệp Phàm ngồi ngay ngắn thần điện chí đỉnh, ánh mắt như điện, xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía chấn động đầu nguồn. Cố khí tức này, nóng bỏng, cuồng bạo, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ. Vương trưởng lão, đi xem một chút. Đang tu luyện Vương Vĩ trong tay Háo Hạo Thiên kính phản phẩm đã sáng lên, truyền ra Diệp Phàm thanh âm. Sau đó Vương Vĩ không người lĩnh mệnh, vị này chuẩn đế cảnh trưởng lão hóa thành lưu quang vạch phá bầu trời. Ước vạn dặm khoảng cách bất quá nửa thời gian cạn chén trà. Khi hắn đến năng lượng đầu một lúc, dưới chân dãy núi ngay tại sụp đổ, nóng hở nham tương theo kẽ đất bên trong phun ra ngoài, trên không trung ngưng kết thành quỷ dị xích hồng vòng ánh sáng. Chương 112, bản dị hỏa, chương 112, bản dị hỏa. Kia vòng ánh sáng đường kính ngàn trượng, trung ương mơ hồ có thể thấy được một cái thế giới khác cảnh tượng, dung nham như biển máu bốc lên, 72 đạo hỏa trụ rủ xuống đại địa, tiếp xúc đến nham thạch trong nháy mắt hóa khí. Vương Vĩ râu tóc tại sóng nhiệt trung quyển khúc lấy, dường như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn. Hắn chuẩn đế cảnh hộ thể cương khí tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao hạ, vậy mà phát ra tư tư tiếng vang, dường như sau một khắc liền sẽ bị cỗ này sóng nhiệt cắt kim loại. Sau đó hắn không chút do dự tế ra pháp bảo của mình, Hạo Thiên kính phản phẩm. Cái gương này dưới sự thôi thúc của hắn, mặt kính cấp tốc chiếu rọi ra chung quanh số liệu. Làm Vương Vĩ nhìn thấy những này số liệu lúc, cái kia kiến thức rộng rãi ánh mắt cũng không nhịn được đột nhiên co rụt lại. Hỏa hệ nồng độ linh khí, ước vạn lần. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin. Theo trong mặt gương hình ảnh dần dần rõ ràng, Vương Vĩ rốt cục thấy rõ tiểu thế giới nơi trọng yếu cảnh tượng. Ở nơi đó một đóa tam sắc hỏa diễm đang ngưng tụ lấy nó hình thể. Chín đầu từ nham tương ngưng tụ thành hỏa long vờn quanh tại trung quanh của nó, tựa như trung thành vệ sĩ. Mà tại trên vách đá, thượng cổ văn tự Tịnh Thế Viêm tại ánh lửa chiếu rọi như ẩn như hiện, để lộ ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Vương Vĩ sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng, hắn cấp tốc bấm ngón tay đẩy coi như. Sau một lát lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, tự lẩm bẩm, sau 30 ngày như thế. Cùng lúc đó, các thế lực lớn thám tử đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bất Hủ Đế triều Xích Diễm quân thống lĩnh Tần Viêm khống chế hỏa long chiến xa dẫn đầu đến, thép tinh chế tạo áo giáp bị nướng đến đỏ bừng. Giao Chỉ Thanh Hà tiên tử Tị Hỏa Châu xuất hiện giống mạng nện vết rách, không thể không tế ra bản mệnh lạnh lăng hộ thể. Hiên Viên Thế Gia chấp kiếm trưởng lão Hiên Viên Phá thăm dò kiếm khí, tại ngoài trăm thước liền bị dung thành khói xanh. Đám người nhìn thấy Huyền Lập tại vòng ánh sáng trước Vương Vĩ, vội vàng hạ xuống phi hành độ cao. Triệu Vô Cực ôm quyền hành lễ lúc, áo giáp khe hở chạy ra tinh mịn mồ hôi, "Vương trưởng lão, đây là Viêm giới tiểu thế giới." Vương Vĩ tay áo vung lên, Hạo Thiên kính hình ảnh bắn ra trên không trung, nội ẩn tiên địa dị hỏa Tịnh Thế Viêm thượng cổ bảng dị hỏa vị thứ 6. Hình ảnh bên trong nguyên bản bình tĩnh thiêu đốt tam sắc hỏa diễm, đột nhiên giống như là bị nhen lửa đồng dạng. Đột nhiên tăng vọt, lửa nóng hừng hực đằng không mà lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hình tượng, thậm chí liền đám người kinh ngạc khuôn mặt đều chiếu rọi đến rõ rõ ràng ràng. Đúng lúc này đứng ở một bên Thanh Hà tiên tử bỗng nhiên biến sắc, nàng vô ý thức che ngực của mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói: "Ta băng phách tâm pháp vậy mà tại tự hành vận chuyển, ngọn lửa này chẳng lẽ đối lạnh thuộc tính công pháp có áp chế tác dụng không thành?" Một bên Vương Vĩ thấy thế, vội vàng chỉ lên hỏa diễm chung quanh kia không ngừng vặn vẹo không gian giải thích nói: "Không chỉ như vậy, các ngươi nhìn những cái kia phù văn, bọn chúng tại hỏa diễm tiêu đốt hạ vậy mà cũng bắt đầu biến sinh động." Cái này Tịnh Thế Viêm vừa hiện thế liền bộc phát ra mãnh liệt như thế hỏa diễm. Đám người theo Vương Vĩ ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện những cái kia nguyên bản dấu ở hỏa diễm bên trong phù văn giờ phút này đang như ẩn như hiện, phản phất tại cùng hỏa diễm cùng nhau nhảy lên. Như thế nói đến, cái này Tịnh Thế Viêm vi lực xác thực không thể coi thường a. Có người dám thở dài. Vương Vĩ nói tiếp, mà sau 30 ngày, cái này Tịnh Thế Viêm chính mình liền sẽ thu liễm lại kia khí thế kinh khủng, khi đó tiểu thế giới đem sẽ mở ra, dị hỏa cũng biết tùy theo giáng lâm. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người kích động. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như có thể làm cho mình người đạt được cái này dị hỏa, như vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ đạt được một cái chất tăng lên. Sau đó đám người hướng Vương Vĩ hành lễ nói, cảm tạ Vương trưởng lão cáo chi, ngày sau nhất định mang tuần lễ thăm cảm tạ. Chúng ta còn có chuyện phải xử lý, Vương trưởng lão vậy chúng ta đi trước. Sau đó tất cả mọi người rời đi, trở về đem nơi này tình huống hồi báo cho phía trên. Sau đó Vương Vĩ cũng trở về Chí Tôn Thần Điện. Chí Tôn Thần Điện bên trong, Vương Vĩ hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua thần điện đại trận, vương vàng rơi vào trước điện. Hắn bước nhanh đi vào, thấy Diệp Phàm đang cùng Lâm Viêm, Tiêu Trần, Ngô Thiên, Mạc Vũ, Sở Uyên bọn hắn trò chuyện, liền tiến lên hành lễ. Thần chủ, thuộc hạ đã dò xét tra rõ ràng, kia dị hỏa tên là Tịnh Thế Viêm tại thượng cổ bảng dị hỏa bên trên xếp hạng thứ 5. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong điện mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Viêm cùng Ngô Thiên liếc nhau, hai người đều là phần thiên quyết người tu luyện, đối với hỏa diễm cảm giác tự nhiên viễn siêu thường nhân. Ánh mắt của bọn họ đồng thời lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thứ 6, không biết rõ cái này cái gọi là dị hỏa, cùng ta tu luyện Cửu Dương thần thể diễn sinh ra Cửu Dương chân hỏa so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu đâu? Ngô Thiên cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, ta cái này phần thiên thần thể chỗ dựng dục phần thiên chân hỏa, cũng là uy lực vô song, không biết rõ cái này dị hỏa cùng nó so sánh, lại sẽ như thế nào đâu. Diệp Phàm thấy thế, mỉm cười, giải thích nói, các ngươi chân hỏa đều là lần đầu hiện thế, trước đây cũng vô tướng quan ghi chép, tự nhiên cũng không có bọn chúng tại trên dị hỏa bảng thứ hạng. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt có chút nheo lại, như có điều suy nghĩ nói rằng, dị hỏa ta ngược lại thật ra hơi có nghe thấy, nhưng cái này bảng dị hỏa, lại là chưa từng nghe thấy a. Một bên Sở Uyên thì là vẻ mặt vẻ hối tiếc, thở dài nói, ai, liền cái này bảng dị hỏa ta cũng không biết, xem ra ta hiện tại đọc sách vẫn là quá ít ta. Kể từ hôm nay, ta nhất định phải đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhiều hiểu rõ hơn đại lục này bên trên kỳ dị kiến thức mới được. Diệp Phàm dạy bảo nói, các ngươi không cần chỉ biết là tu luyện, cũng muốn xem nhiều sách, mặc dù các ngươi hiện tại cũng có nhìn, nhưng còn chưa đủ, còn phải xem càng nhiều sách. Là. Vương Vĩ thấy này mỉm cười, nhấc vung tay lên, một vệt kim quang trên không trung triển khai, hóa thành một quyển cổ pháp quyển trụ, thượng cổ bảng dị hỏa. Một, hỗn độn tổ viêm, vạn hỏa chi nguyên. Đản sinh tại thiên địa chưa mở lúc, ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, có thể diễn hóa vạn vật, cũng có thể đốt diệt thời không. Truyền thuyết, viễn cổ cường giả từng nhờ vào đó lửa mở đại lục, sau bởi vì lực lượng qua cường tự ta phong ấn, về sau liền không có ghi chép. Hai, hỗn độn thanh liên lửa, sáng sinh chi viêm. Đản sinh tại hỗn độn sơ khai, ẩn chứa sáng thế chi lực, có thể đốt diệt vạn vật, cũng có thể thai nghén sinh cơ cận tồn tại truyền thuyết, không người nhìn thấy. 3. Thái hư tử tiêu viêm, thần phạt chi viêm. Đản sinh tại hỗn độn sơ khai chín thiên lôi kiếp bên trong, ẩn chứa đại đạo lôi phạt chi lực, cận tồn tại truyền thuyết, không người nhìn thấy. 4. Thanh liên tạo hóa diễm, sáng nguyên chi viêm. Hỏa diễm điểm cửu diệp, mỗi lá đại biểu một loại nguyên tố chi lực, có thể tái tạo nhục thân kinh mạch. 5. Chín u minh hỏa diễm, sinh tử chi viêm. Phượng hoàng nhất tộc chí cao thánh hỏa, có thể đốt tận luân hồi, niết bàn trọng sinh, thời kỳ thượng cổ từng như thế, theo cuối cùng một cái chân hoàng biến mất. 6. Tịnh thế viêm, tịnh thế chi viêm. Tịnh hóa thế gian ô uế, khắc chế tà ma ma khí, có thể chiết xuất huyết mạch. 7. Xích tiêu long nộ diễm, chiến ý chi hỏa. Hỏa diễm biến hóa là xích long, tốc chủ chiến ý càng mạnh, thực lực càng mạnh, hỏa diễm uy lực cũng càng lớn. Viễn cổ long tộc truyền thừa dị hỏa, hiện từ thái hư cổ long nhất tộc bảo hộ. 8. Sao trời lưu ly hỏa, tinh thần chi hỏa. Hỏa diễm như lưu ly tinh quang, hấp thu tinh thần chi lực trưởng thành, luyện đan lúc có thể dẫn động tinh huy chiết xuất, lúc chiến đấu còn có thể hấp thu tinh thần chi lực dùng cho tăng lên chiến lực. 9. Phệ hồn ma viêm, phệ hồn chi viêm. Thôn phệ thần hồn lớn mạnh bản thân, ma tộc chí cao thánh hỏa, thượng cổ ma tộc biến mất sau cũng biến mất theo. 10. Vạn tượng xâm la lửa, huyễn cảnh chi chủ. Ngọn lửa bảy màu, có thể bệnh huyễn cảnh, liền cấp thấp đại đế cảnh cường giả đều có thể trầm luân trong đó. Linh tộc hủy diệt trước từng dùng này lửa chế tạo tộc giới đại trận mê hoặc địch nhân. Chương 113, chúng thế lực tụ tập, chương 113, chúng thế lực tụ tập. Tại Lâm Viêm bọn hắn xem hết bảng dị hỏa về sau, Lâm Viêm hỏi Vương Vĩ nói, "Vương trưởng lão, trong thiên địa này chỉ có cái này 5 loại dị hỏa sao?" Vương Vĩ nói bổ sung, "Trong thiên địa này dị hỏa khẳng định không chỉ cái này 10 loại dị hỏa, cái này 10 loại chỉ là cường đại nhất 10 loại mà thôi, còn có một số 10 tên bên ngoài dị hỏa." Bất quá ghi lại kia dị hỏa bảng dị hỏa thiếu thốn. Sau đó Diệp Phàm cũng nói bổ sung, "Ngô Thiên, ngươi lúc đó bái ta làm thầy lúc, vi sư đưa ngươi một đóa dị hỏa, kia đóa dị hỏa chính là 10 tên bên ngoài dị hỏa, địa tâm dung nham lửa. Đóa này dị hỏa là ở địa mạch chỗ sâu thai nén, cuồng bạo khó thuần, nhưng uy lực vô tận." Ngô Thiên bừng tỉnh hiểu ra, vốn là địa tâm dung nham lửa bất quá uy lực của nó còn không có ta phần thiên chân hỏa uy lực mạnh, cho nên ta rất ít khi dùng địa tâm dung nham lửa. Sau đó Diệp Phàm nghe xong Vương Vĩ báo cáo, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Ngô Thiên trên thân. "Ngô Thiên." "Ngô Thiên ôn quyền, sư tôn." Ngươi phần thiên quyết đã tới bình cảnh, nếu có thể luyện hóa Tịnh Thế Viêm có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh. Nô Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, đệ tử minh bạch. Ngươi phần thiên quyết cùng Lâm Viêm phần thiên quyết cái khác công hiệu không sai biệt lắm, nhưng ngươi so Lâm Viêm thêm một cái công năng, kia chính là có thể dùng dị hỏa đến tăng cao tu vi. Diệp Phàm lại nhìn về phía Lâm Viêm bọn người, cho nên lần này dị hỏa tranh đoạt, các ngươi hiệp trợ Nô Thiên, cần phải bảo đảm Tịnh Thế Viêm rơi vào ta Chí Tôn Thần Điện chi thủ. Lâm Viêm nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi sư tôn, ai dám đoạt, ta đem hắn đốt thành tro. Tiêu Trần mắt vàng chớp lên, dị hỏa hiện thế tất nhiên dẫn các phương tranh đoạt, cần sớm bố cục sao? Mặc Vũ đầu ngón tay vuốt vuốt một cái xương đinh, không cần phải nhắc tới trước bố cục, bọn hắn tranh bất quá chúng ta. Diệp Phàm lắc đầu, tình thế viêm có tịnh hóa hiệu quả, đối yêu tộc cùng hải tộc có lợi ích cực kỳ lớn, lần này tranh đoạt, yêu tộc cùng hải tộc chắc chắn sẽ âm thầm nhúng tay. Các ngươi không chỉ có muốn phòng thế lực khác, càng phải cảnh giác yêu tộc cùng hải tộc. Còn có các ngươi mang lên Tô Thanh Tuyết cùng Lạc Khuynh Thành cùng một chỗ tiến về, đến lúc đó Vượng tộc khẳng định cũng sẽ đi, các ngươi thuận tiện đem Lạc Khuynh Thành chuyện giải quyết. Là, sư tôn. Thiên địa linh khí kịch liệt chấn động ngày thứ ba, các phái mật thám mang theo tin tức kinh người về tông môn lúc, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đỉnh cấp thế lực đều lâm vào trước nay chưa từng có sao động. Bất Hủ Đế triều Cửu Long trong điện, Xích Diễm quân thống soái Tần Viêm quỳ một chân trên đất, trên khải giáp hỏa diễm Đường Vân theo gấp rút hô hấp sáng tối chập chờn. Bệ hạ, kia Tịnh Thế Viêm năng lượng ba động có thể so với chuẩn đế đỉnh phong, bảo hộ hỏa linh ít nhất là thánh vương cảnh đại viên mãn. Đế tọa bên trên Sở Cửu Tiêu đầu ngón tay khẽ chọc lan can, chín đầu kim long hư ảnh tại sau lưng bốc lên, truyền lệnh, nhường thái tử Vô Song mang lên Cửu Long tỷ ngươi tự mình áp trận, cũng mang lên đế quốc liền tên chuẩn đế cảnh cung phụ. Nhớ kỹ, như chuyện không thể làm, ưu tiên bảo toàn đế quốc huyết mạch. Giao chỉ thánh địa Hàn Ngọc cung bên trong, vạn năm huyền băng xây thành trên vách tường chiếu ra thánh mẫu lạnh lùng cái bóng. Nàng đầu ngón tay khẽ chọc băng tinh vương tọa, mỗi một cái đều để tọa hạ 12 vị trưởng lão trái tim đột nhiên co lại. Giao chỉ thánh mẫu mở miệng nói, băng phách trưởng lão, thanh hà trưởng lão hai người các ngươi là chuẩn đế cảnh, lần này từ hai người các ngươi mang theo thanh giao cùng đi. Là, thánh mẫu. Giao chỉ thánh mẫu lại đối thanh giao dặn dò nói, còn có thanh giao ngươi nắm băng liên ngọn cùng đi. Thế lực của hắn phái người tới cũng nhao nhao đến, lần này tranh đoạt dị hỏa thế lực, phái người tới yếu nhất đều là thánh nhân cảnh, mà thánh nhân cảnh trở xuống tới cũng là đi tìm cái chết. Bất quá thế lực cao cấp người bọn hắn còn mang theo nhà mình thế hệ trẻ tuổi thực lực, thiên phú người mạnh nhất tới tham gia, xem bọn hắn có cơ hội hay không cướp đoạt tới dị hỏa. Mà tại Chí Tôn Thần Điện sao trời trên này, Liễu Như Yên đang đem một cái băng tinh đánh vào Lạc Khuynh Thành mi tâm. Cũng dặn dò nói, thời điểm then chốt, cái này băng tinh có thể bảo mệnh. Triệu Cực quanh thân khiêu động lôi hỏa bỗng nhiên ngưng tụ thành thực chất, sau 2 canh giờ xuất phát. Lâm Viêm tóc đỏ không gió mà bay, Cửu Luân Kim Dương hư ảnh tại sau lưng luân chuyển. Tiêu Trần trong ngực thanh bình kiếm tự hành ra khỏi vỏ ba tấc, tiên thiên kiếm khí cắt đứt ngoài 10 trượng dáng mây. Lô Thiên chân xuống mặt đất hóa thành dung nham, phần thiên thần thể dẫn động sóng nhiệt nhường Sở Uyên không thể không chống ra trận đồ ngăn cách. Lần này khác biệt bí cảnh. Diệp Phàm thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến, Tịnh Thế Viêm hiện thế lúc lại dẫn phát thiên hỏa kiếp thánh vương cảnh phía dưới chạm vào tức tử. Lơ lửng tại Liễu Như Yên trước mặt phòng Hạo Thiên kính bỗng nhiên bắn ra lập thể tinh đồ, hơn ngàn cái điểm đỏ ngay tại Trung Châu biên giới tụ tập, kia là thế lực khắp nơi điều động cường giả khí tức. Mặc Vũ vuốt vuốt xương đinh bỗng nhiên cười khẽ, xem ra lần này có thể thử một chút mới nghiên cứu cửu lũ tòa hồn trận. Lạc Khuynh Thành mi tâm phượng hoàng văn hiện lên ám kim lưu quang, phía sau mơ hồ triển khai hỏa diễm cánh chim bên trên hiện ra cổ lão phù văn. Liễu Như Yên cùng Triệu Cực liếc nhau, sau đó Triệu Cực liền phóng ra đế cấp linh chu, mang theo đám người bay lên linh chu. Sau đó Triệu Cực khởi động linh chu, khởi động sau linh chu phía trước xuất hiện một khe hở không gian, linh chu lái vào vết nứt không gian sau, linh chu trong nháy mắt liền biến mất, vết nứt không gian cũng biến mất theo. Lúc này yêu thú sơn mạch trên không, nguyên bản ngàn trượng lớn nhỏ xích hồng vòng ánh sáng đã khuyết trương tới bao trùm cả bầu trời. 72 đạo hỏa trụ rủ xuống chỗ, phạm vi ngàn dặm cỏ cây tận thành cho tàn. Trước hết nhất đến Bất Hủ Đế triều phi thuyền ngay tại gian nan chống cự sóng nhiệt, thuyền thủ thái tử Sở Vô Song bỗng nhiên con người đột nhiên co lại. Bọn hắn phía trên hư không mà mèo, một chiếc to lớn, uy vũ khí phách linh chu bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó Chí Tôn Thần Điện đám người thân ảnh xuất hiện tại linh chu thuyền thủ bên trên. Lâm Viêm xuất hiện sát na, Cửu Luân Kim Dương hư ảnh ầm vang một phát, đem đầy trời hỏa vân đều nhuộm thành kim sắc. Sau đó đã tới thế lực người đều đối Chí Tôn Thần Điện người hành lễ nói, gặp qua thần điện tiền bối, đạo hữu. Đi hành lễ sau, tất cả mọi người đứng tại trên vị trí của mình, chờ đợi dị hỏa hàn thế. Lúc này tiểu thế giới bên ngoài, sinh hồng vòng ánh sáng treo thiên cung, nóng bỏng sóng lửa quét sạch ngàn dặm, liền không gian đều tại nhiệt độ cao hạ và mèo. Tại cái này về sau, thế lực khắp nơi giống như thủy triều liên tục không ngừng đến nơi đây. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa mặc dù tràn đầy đề phòng, nhưng cũng giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, an ý vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đều đang đợi lấy dị hỏa hiện thế kia kinh tâm động phách một khắc. Những này đến từ khác biệt địa phương các cường giả, có là uy danh hiển hách đại tông môn, có là thần bí khó lường gia tộc cổ xưa, còn có là độc bá nhất phương thế lực cường đại. Bọn hắn tề tụ một đường, nguyên vốn phải là một trận long tranh hổ đấu, nhưng giờ phút này lại đều lộ ra an tĩnh dị thường, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến thấp giọng trò chuyện, để lộ ra một tia không khí khẩn trương. Bất quá khi bọn hắn lại tới đây về sau, làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải là quan sát lẫn nhau hoặc là khiêu khích, mà là không hẹn mà cùng hướng Chí Tôn Thần Điện đám người hành lễ. Một cử động kia đã hiện ra đối Chí Tôn Thần Điện tôn trọng, cũng biểu lộ bọn hắn đối lần này dị hỏa hiện thế coi trọng trình độ. Dù sao cho dù là tại lần trước trên diễn hội, có ít người từng cùng Lâm Viêm bọn người chuyện trò vui vẻ, nhưng ở trọng yếu như vậy trường hợp, bọn hắn cũng không dám lại giống khi đó như thế, không hề cố kỵ bối phận cùng thực lực trên lệnh. Ngay tại Chí Tôn Thần Điện, Bất Hủ Đế triều, giao chỉ thánh địa nhóm thế lực đều lặng lặng chờ đợi lấy dị hỏa hàng thế thời điểm. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Vâng. Dường như toàn bộ thế giới đều bị cỗ lực lượng này rung động, hư giữa không trung vậy mà không có dấu hiệu nào đã nứt ra một đạo đen nhánh khe hở. Ngay sau đó 24 đạo thân ảnh giống như quỷ mị theo cái khe này bên trong lướt sóng mà ra. Bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy biển sâu đặc hữu u lam linh quang, tựa như đến từ u minh địa phủ sứ giả, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Chương 114, vận sức chờ phát động, chương 114, vận sức chờ phát động. Mà cầm đầu chính là Thương Minh Vương Long Đế Thương, chiếm cứ tại ngàn thước cao cột nước phía trên, xanh thảm lân phiến chiết xạ yêu dị quang mang. Sau đó hắn hóa thành nhân hình, hình người hắn người mặc lân giáp, trán sinh sừng rồng, cầm trong tay một thanh tam xoa kích, kích phong chỉ, nước biển trống rỗng hiện lên, hóa thành thao thiên cự lãng đập hướng bốn phía. Mà tại hắn bên trái phí huyết ngao long ngao chiến toàn thân xích hồng lân giáp khe hở ở giữa không ngừng chạy ra nóng hổi huyết vụ. Mà phía bên phải thì là lượn vòng lấy một đầu toàn thân thiêu đốt lửa xanh lam sấm phần hải trúc long, đây là hải tộc hỏa hệ hải thú, bản nguyên chân hỏa có thể cùng nham tương tương dung. Tại nhất tại bên cạnh chính là Thương Minh Vương Long Thánh Nhân cảnh trung kỳ thái tử Đế Liệt. Sau đó bọn hắn đều hóa thành nhân hình, chỉ cần là hóa thần cảnh đều có thể hóa thành nhân hình. Bọn hắn bản thể cường độ mặc dù so với người hình cường độ càng mạnh, nhưng hình người thích hợp đa nguyên tu luyện, hành động dễ dàng hơn. Tam đại chuẩn đế cảnh hải tộc cường giả sau lưng, 20 tên thánh vương cảnh biển đem nhấc lên thao thiên cự lãng bên trong, mơ hồ có thể thấy được đến hàng vạn mà tính hải tộc tinh nhuệ ẩn nút trong đó. Lục địa bò sắt cũng xứng nhiễm thiên địa dị hỏa. Đế Thương râu rồng không gió mà bay, tiếng gầm chấn động đến ngoài mấy chục dặm vách núi sụp đổ. Hắn cố ý điều khiển ẩn chứa ăn mòn chi lực nước biển tràn qua mấy chi bên trong thế lực nhỏ doanh địa, những cái kia vất vả bố trí phòng ngự trận pháp lập tức toát ra gây mùi khói xanh. Mà Thương Minh Vương Long Thái tử Đế Liệt lướt sóng mà đứng, ánh mắt khinh miệt đảo qua đám người, cuối cùng dừng ở Lâm Viêm trên thân, cười lạnh nói: "Chí tôn thần điện, a, bất quá là một đám tránh trên đất bằng chuột mà thôi." Phía sau hắn 20 tên hải tộc cường giả làm càn cười to, trong đó một tên Thánh Vương cảnh điên phong hải tộc đại tướng càng là trực tiếp đưa tay, một đạo thủy long quyển đánh phía cách đó không xa tán tu trận doanh. Phúc. Mấy tên thánh nhân cảnh sơ kỳ tán tu liền tiêu thảm cũng không phát ra, liền bị xoắn thành huyết vụ. Muốn chết. Bất Hủ Đế triều Sở Vô Song gầm thét, Cửu Long tỉ nở rộ kim quang, chín đầu chân long hư ảnh gào thét mà ra, thẳng bức hải tộc trận doanh. Nhưng mà Đế Liệt chỉ là cười khẩy, tam xoa kích vung lên, biển sâu chi lực bộc phát, cùng chín con rồng ảnh chạm vào nhau, song phương ngang tay. Liền chút bản lĩnh này, cũng xứng cùng ta hải tộc tranh phong. Sở Uyên vừa mới chuẩn bị ra tay đem Đế Liệt giáo dục dừng lại. Chân trời truyền đến một tiếng to rõ hót vang. Lệ. Một cái hỏa hồng phượng hoàng vạch phá bầu trời mà đến, hai cánh triển khai, nóng bức cuồng phong tứ ngược, trong nháy mắt đem hải tộc nhấc lên sóng lớn tối tan. Sau đó biến hóa thành một vị xinh đẹp thiếu phụ, nàng là phượng hoàng tộc chuẩn đế cảnh đại trưởng lão Phương Nguyên. Sau đó bay tới là Tam Túc Kim Ô, sau đó hắn hóa thành nam tử trung niên đứng chắp tay, mỗi cái sợi tóc đều nhảy lên thái dương tinh hỏa. Sau đó một cái che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng vạch phá bầu trời, hai cánh triển khai, cuồng phong tứ ngược, trong nháy mắt đem hải tộc nhấc lên còn lại sóng lớn tối tan. Bọn hắn đều là chuẩn đế cảnh, mà tại bọn hắn ba đại cường giả sau lưng, 18 vị biến hóa yêu vương mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp chậm rãi hạ xuống. Ma yêu tộc cùng hải tộc người theo thời kỳ thượng cổ vẫn có thủ, cho nên cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Sau đó Kim Bằng đại trưởng lão Vũ Huyền khí thế vừa để xuống, mở miệng nói: "Hải tộc, các ngươi có phải hay không quên, nơi này yêu thú sơn mạch, đây là địa bàn của ai?" Sau đó hắn cười lạnh, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng ở Tịnh Thế Viêm chỗ trên tiểu thế giới, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. "Dị hỏa, ta yêu tộc cũng muốn kiếm một trận canh." Đúng lúc này hư không lần nữa vặn mèo, bốn đạo thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện. Thái Hư Đế cung đại trưởng lão Tiêu Quan Chân đạp âm dương ngư chậm rãi mà đến, mỗi một bước giẫm xuống đều có đạo vận gợn sóng dập dờn. Kiếm trùng đại trưởng lão Diệp Kiếm phía sau cổ kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng phương viên ngàn trượng bên trong kim loại đồ vật đều tại rung động ầm ầm. Tinh thần các đại trưởng lão Nguyệt Tiền quanh thân còn cuốn 12 quả sáng chói sao trời, lúc hành tẩu hình như có ngân hà rủ xuống. Những này trung vực cấm địa đại đế cấp thế lực người đại biểu số mặc dù chỉ có 25 người, nhưng này loại phản pháp quy chân khí tức ngược lại càng khiến người ta run sợ. Hơn nữa bọn hắn mỗi cái thế lực đều có 2 vị hoặc 3 vị chuẩn đế cảnh trưởng lão, 2 vị hoặc 3 vị thánh vương cảnh trưởng lão. Mà trung vực cấm địa bên trong chuẩn đế cấp thế lực đăng tràng thì náo nhiệt rất nhiều, bởi vì bọn hắn nhân số so Thái Hư Đế cung nhóm thế lực nhiều người rất nhiều. Huyền Băng cổ giáo băng thuyền vừa ra trận liền đụng nát ba ngọn núi, trên thuyền phát ra hàn khí trong nháy mắt đông kết làm nhánh sông. Thiên Hỏa cổ giáo xích hồng chiến xa từ chín đầu hỏa long dẫn dắt, vết bánh xe tại thiên không lưu lại thật lâu không tắt về lửa. Quỷ dị nhất chính là Huyền Thi giáo đội ngũ, 12 cô quấn quanh xiển xích cổ thi giơ lên thanh đồng quốc kiệu. Bọn hắn mỗi cái thế lực đều là từ chuẩn đế cảnh tông chủ mang theo một gã chuẩn đế cảnh cùng ba tên thánh vương cảnh trưởng lao đến đây. Trung vực cấm địa bên trong thế lực, bọn hắn tới đây là vì dị hỏa, bọn hắn mặc kệ những chuyện khác, đương nhiên đây là tại thế lực khác không có chọc tới tình huống của bọn hắn hạ là như vậy. Những cái khác nhân tộc thế lực nhìn thấy bọn họ chạy tới, đều rất tự giác cách bọn họ xa một chút, tục ngữ nói là vì cho bọn họ nhường ra vị trí. Ma yêu tộc cùng hải tộc người nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lúc, biết thực lực của bọn hắn rất cường đại, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên bọn hắn đều trung thực rất nhiều, nhưng bởi vì bọn hắn rất tự ngạo nguyên nhân, bọn hắn chỉ là thu liễm trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu tìm đường chết. Hải tộc trận doanh bỗng nhiên bộc phát ra một hồi chói tai cười to. Phí Huyết Ngao Long cố ý dùng chấn thiên động địa thanh âm nói rằng, nghe nói lần trước thiên khư bí cảnh, nhân tộc thiên tài chết gần nữa. Lần này chúng ta giúp các ngươi hoàn toàn giải thoát như thế nào? Hắn nói chuyện lúc phun ra huyết vụ hóa thành vô số dữ tợn hải thú hình thái, hướng phía nhân tộc trận doanh dương nhanh múa đuốt. Còn bên cạnh một đầu chuẩn đế cảnh phần hải trúc long thì trực tiếp đối với Ngô Thiên phun ra một đạo u lam long hơi thở, phần thiên thần thể. Nhưng bản tọa nhìn xem ngươi có thể chống đỡ mấy hơi. Kia long tức giống như sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, lấy thế tồi khô lạp hủ quét sạch mà qua, chỗ đi qua mặt đất giấy lên một mảnh quỷ dị màu lam biển lửa. Mảnh này trong biển lửa liền cứng rắn nham thạch đều tại lửa cháy hừng hực bên trong chậm rãi hòa tan, phát ra lốp bốp tiếng vang, phản phất là nham thạch tại rên rỉ thống khổ. Ngay tại lúc cái này màu lam biển lửa tứ ngược thời điểm, Chí Tôn Thần Điện bên này Liễu Như Yên lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Chỉ thấy khóe miệng nàng khẽ nhếch, nhẹ nhàng dậm chân một cái này nhìn như không có ý nghĩa động tác, lại sinh ra hiệu quả kinh người. Trong chốc lát toàn bộ màu lam biển lửa trong nháy mắt bị một tầng thật dày hàn băng nơi bao bọc. Kia hàn băng nóng ánh sáng long lanh, uyển như mặt gương đồng dạng, đem màu lam biển lửa hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Triệu Cực thấy thế, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường, mắt hắn híp lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía hải tộc, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi mấy đầu con lươn nhỏ, cũng dám cản rỡ như vậy. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, một đạo tráng kiện tử kim thần lôi như là cự long đồng dạng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía đầu kia chuẩn đế cảnh phần hải trúc long. Đạo này thần lôi uy lực kinh người, dường như ẩn chứa giữa thiên địa vô tận uy năng. Vẹn vẹn một chút, đầu kia chuẩn đế cảnh phần hải trúc long liền bị đánh đến nỗi ngay cả sám đều không thừa, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Mà cái này vẫn chưa xong, cái kia đạo tử kim thần lôi dư uy lại còn lan đến gần tại phần hải trúc long chung quanh một đầu chuẩn đế cảnh phí huyết ngao long cùng mặt khác một đầu chuẩn đế cảnh phần hải trúc long. Bọn chúng thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này kinh khủng thần lôi bổ đến hôi phi yên diệt, liền một tia cặn bã đều không có để lại. Chương 115, tiểu thế giới mở ra, chương 115, tiểu thế giới mở ra. Mà Lâm Viêm phía sau cựu luân kim dương đã bành trướng tới trăm trượng lớn nhỏ, ánh sáng nóng bỏng huy thậm chí tạm thời áp chế Tịnh Thế Viêm tán phát ánh lửa. Hắn nhìn chằm chằm Tam Túc Kim Ô nhếch miệng cười một tiếng, "Tạp Mao Chim, ngươi thái dương chân hỏa giống như phai màu." Tiêu Trần Tiên Thiên kiếm khí chẳng biết lúc nào đã gác ở đầu kia khẩu xuất cuồng luôn phí huyết ngao long trên cổ, "Ngươi mới vừa nói, muốn nếm cái gì?" Ngay tại cái này Dương cung bạc kiếm lúc, ở giữa tiểu thế giới bỗng nhiên truyền ra thiên băng địa liệt vang minh. Chín đầu nham tương cự long đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, Tịnh Thế Viêm tam sắc hỏa liên rốt cục hoàn toàn nở rộ. Kinh khủng sóng nhiệt nhường phương viên vạn dặm đại địa trong nháy mắt thủy tinh hóa, mười mấy cái đến không kịp né tránh tu sĩ trực tiếp khí hóa. Giữa thiên địa đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, sinh hồng vòng ánh sáng trung ương dung thế viêm hỏa liên hoàn toàn nở rộ sát na, tất cả thế lực đều không hẹn mà cùng dừng động tắt lại. Chín đầu nham tương cự long chiếm cứ tại tiểu thế giới lối vào, mắt rồng bên trong khiêu động hỏa diễm phảng phất tại đùa cợt lấy đám người hèn nhát. Lơ lửng giữa không trung thương minh vương long đống nhiên thu liễm ngập trời sóng nước, phí huyết ngao long phun ra huyết vụ cũng ngưng kết giữa không trung. Phần hải trúc long u làm con ngươi có chút co vào, đuôi rồng bất an nuốt mặt biển. Yêu tộc bên kia, Tam Túc Kim Ô đầu ngón tay khiêu động thái dương tinh hỏa đống nhiên ảm đạm mấy phần, bảy thải phượng hoàng long đuôi không gió mà bay. Ngay cả trung vực những cái kia đại đế cấp thế lực cùng kia đỉnh cấp thế lực cũng không có động, cũng đều an ý vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Bọn hắn dự định tại để người khác trước đi dò thám đường, dù sao ai cũng không biết bên trong có hay không nguy hiểm. Trên mặt đất bên trong thế lực nhỏ tu sĩ nhóm cùng đám tán tu hai mặt nhìn nhau, có người cầm pháp bảo tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Một cái con thanh đồng kiếm tuổi trẻ tu sĩ vừa nhấc chân, liền bị đồng bạn gắt gao níu lại ống tay áo, "Ngươi đi rồi, không nhìn thấy những đại thế lực kia đều bất động sao?" Thời gian tại nóng rực trong không khí chậm chạp trôi qua. Một khắc đồng hồ sau, sinh hồng vòng ánh sáng phun trào ngọn lửa đã đem phương viên trăm dặm nham thạch đều dung thành lưu ly thái. Những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ không thể không duy trì liên tục hướng hộ thể lồng ánh sáng rót vào linh lực, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. "Mẹ nó, lão tử chịu đủ." Đúng lúc này quát to một tiếng đánh vỡ yên lặng. Là ba tên tính khí nóng nảy, không có kiên nhẫn độ kiếp cảnh tán tu quát lên một tiếng lớn sau phóng lên tận trời, sau đó một gã thánh nhân cảnh áo xám lão giả do dự một chút cũng đi theo. Bọn họ có phải hay không thật nhịn không được dẫn đầu phóng tới nhập khẩu, còn là thế nào, liền không được biết rồi. Ba người bọn họ hóa thành lưu quang lao thẳng tới tiểu thế giới nhập khẩu, tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, phía trước nhất ba người vừa chạm đến vòng ánh sáng biên giới. Thân thể của bọn hắn lại đột nhiên cương đứng thẳng lên, mà bọn hắn hộ thể linh quang giống yếu ớt vỏ trứng giống như vỡ vụn. Làn da cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành than bong ra từng mảng, trong nháy mắt liền hóa thành ba sợi khói xanh tiêu tán. Cái kia áo xám lão giả tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đám người rõ ràng trông thấy hắn thánh nhân pháp tướng tại bên ngoài thân hiện, lại vẫn bị khủng bố sóng nhiệt thiêu đốt đến thủng trăm ngàn lỗ. Ngay tại cách khác cùng nhau sắp sụp đổ lúc, cả người đột nhiên tiến vào vòng ánh sáng bên trong, chỉ để lại một nửa cháy đen ống tay áo bay xuống. Mà những cái kia thực lực yếu người, cũng không biết đây là có chuyện gì, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Một cái thế lực nhỏ trưởng lão hỏi nhà mình tông chủ nói, "Tông chủ, đây là có chuyện gì?" Cái kia tông chủ vẻ mặt im lặng nói, "Ngươi hỏi ta hỏi ai?" Người trưởng lão kia gãi gãi đầu. Mà những cái kia thực lực mạnh người đều nhìn ra đây là có chuyện gì. Thì ra là thế. Thái Hư Đế cung đại trưởng lão Tiêu Phong nuốt râu cười khẽ, "Thánh nhân cảnh là cánh cửa." Mà những cái kia thực lực yếu người thế mới biết vì sao lại dạng này. Hơn nữa bọn hắn cũng thật đáng tiếc, bởi vì bọn hắn thực lực yếu, còn chưa đạt tới thánh nhân cảnh, không thể đi vào. Dường như tiếp vào một loại nào đó tín hiệu, tất cả thế lực lớn đồng thời nhìn về phía Chí Tôn Thần Điện, thấy Chí Tôn Thần Điện người cũng không có động, bọn hắn cũng không dám động. Mà thế lực nhỏ người thấy những đại thế lực kia người đều bất động, bọn hắn cũng đều không dám động. Lần này ngay cả Hải tộc Tam Đại Long tộc cùng Yêu tộc ba đại chủng tộc đều nhìn về Chí Tôn Thần Điện chỗ phương hướng này. Hiển nhiên vừa rồi Chí Tôn Thần Điện biểu hiện ra thực lực đem bọn hắn đều khiếp sợ đến, cho nên bọn hắn cũng không dám động. Hơn nữa hải tộc kế hoạch là chờ dị hỏa hiện thế tiến vào trong tiểu thế giới lại độc thủ, trước hết giết lục địa tu sĩ, lại đoạt hỏa diễm. Bọn hắn căn bản không quan tâm thế lực khác chết sống, thậm chí dự định tại trong tiểu thế giới bố trí mai phục, đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn. Mà Chí Tôn Thần Điện bên này, Liễu Như Yên đầu ngón tay ngưng kết băng tinh vẽ ra trên không trung rõ ràng quy tích theo kế hoạch hành động. Lâm Viêm Cửu Luân Kim Dương hộ thể mang theo đám người tiến quân thần tốc, trải qua vòng ánh sáng lúc Nô Thiên Phần Thiên thần thể tự động đã hấp thu không ít tràn lan hỏa tinh, dưới làn da mơ hồ hiện ra cùng Tịnh Thế Viêm đồng nguyên tam sắc đường vân. Đúng lúc này chỉ thấy kia hải tộc Tam Đại Long tộc như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, lôi cuốn lấy ngập trời sóng nước, lấy thế lôi đỉnh vạn quân dẫn đầu xông vào cái kia đạo thần bí nhập khẩu. Mà tại bọn chúng sau lưng, yêu tộc chúng nhiều cường giả nhóm cũng chăm chú đuổi theo hải tộc bộ pháp, cùng nhau hướng về nhập khẩu mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, những cái kia đến từ từng cái thế lực lớn đám người, mắt thấy hải tộc cùng yêu tộc người đã xông về nhập khẩu. Bọn hắn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, hoặc khống chế pháp bảo, hoặc thi triển thần thông, giống nhau lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng phía nhập khẩu chạy như điên. Mà kiếm trùng đại trưởng lão bỗng nhiên thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hai tay của hắn chập chỉ thành kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí bỗng nhiên theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Đạo kiếm khí này giống như một đạo vạch phá bầu trời thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra kia quần quần mà đến sóng nhiệt, thẳng tắp quán xuyên lối vào hư không, dường như vì mọi người mở ra một đầu thông hướng thần bí chi địa thông đạo. Mà tại một bên khác, tinh thần các 12 khỏa hộ thể sao trời thì trên không trung cấp tốc sắp xếp thành một cái huyền ảo vô cùng trận thế. Trận thế này giống như một cái cự đại vòng xoáy, đem trong các đám người vững vàng bao bao ở trong đó. Theo trận thế khởi động, kia 12 khỏa hộ thể sao trời bắt đầu phi tốc xoay tròn, tản mát ra hào quang chói sáng. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, tinh thần các đám người như là bị một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn bảo vệ lấy, không trở ngại chút nào xông vào trong miệng. Làm những đại thế lực kia người đều sau khi tiến vào, những cái kia bên trong thế lực nhỏ thánh nhân nhóm lúc này mới dám có hành động. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một chút sợ hãi cùng do dự. Giữ lại tại nguyên chỗ tu sĩ nhóm thì hoàn toàn bị hù dọa, nguyên một đám ngây ra như phỗng, dường như đã mất đi linh hồn đồng dạng. Bọn hắn nhìn xem kia vòng ánh sáng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng bất lực, chỉ có thể rời đi. Tại những này tu sĩ bên trong, có một cái tông môn trưởng môn, hắn nhìn xem chính mình kia thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, trong lòng một hồi bi thương, tông môn của mình đệ tử không thể đi vào. Hắn biết lấy thực lực của mình, căn bản là không có cách cùng những đại thế lực kia người đi tranh đoạt bên trong bảo vật. Các đệ tử nghe lệnh, hắn cao giọng hô, thanh âm bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt, các ngươi lập tức trở về tông môn, tiếp tục tu luyện. Nói xong hắn nhìn xem các đệ tử của mình, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Hắn biết lần này hắn nhường các đệ tử thất vọng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Các đệ tử mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không dám chống lại trưởng môn mệnh lệnh, cũng biết mình thực lực không đủ, nhao nhao quay người rời đi, biến mất tại phương xa. Mà vị kia trưởng môn thì hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên hướng phía vòng ánh sáng đi đến. Hắn quyết định ở ngoại vi thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể sưu tập tới một chút sen lẫn hỏa tinh hoặc là bảo vật của hắn. Nhưng mà càng nhiều người lại chỉ có thể tiếc nuối nhìn xem kia vòng ánh sáng, mình không thể đi vào. Nơi đó thỉnh thoảng phun ra hỏa vũ, như là tận thế thẩm phán đồng dạng, đem phương viên ngàn dặm phạm vi đều hóa thành một mảnh tử vong đường cùng. Chương 116, hải tộc người tại đuổi tận giết tuyệt, chương 116, hải tộc người tại đuổi tận giết tuyệt. Đám người bước vào tiểu thế giới sau, phát hiện vị trí chi địa đúng là một mảnh mênh mông hỏa diễm hoang nguyên. Còn có hừng hực sông nham thạch tại dạn nước đại địa bên trên uốn lượn chảy xuôi, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng cháy bỏng khí tức. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được chín ngọn núi lửa vờn quanh dải đất trung tâm, tình thế viêm tam sắc ánh lửa đang ở nơi đó phóng lên tận trời. Dị hỏa chính là tại tiểu thế giới trung tâm, mà đám người bị truyền tống ra ngoài vây. Lâm Viêm giẫm nát dưới chân một khối xích hồng tinh hạch, cảm thụ được trong đó tinh thuần hỏa hệ năng lượng, nơi này hỏa linh tinh độ tinh khiết là ngoại giới gấp 10. Tiêu Trần mắt vàng đảo qua chân trời, đột nhiên đè lại chuôi kiếm, đông bắc phương 30 dặm, có chiến đấu chấn động. Đám người liên nhau, hóa thành lưu quang hướng tiểu thế giới trung tâm mau chóng đuổi theo. Người khác ở giữa chiến đấu, bọn hắn vẫn là thiếu lẫn vào trò thỏa đáng. Giờ phút này hỏa diễm trên cánh đồng hoang, thế lực khắp nơi bị chuyển tống tới khác biệt vị trí, hơn nữa các thế lực đang lấy khác biệt phương thức hướng trung tâm thúc đẩy. Thái Hư Đế cung đại trưởng lão mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ hiện hiện âm dương đạo đồ, đem đánh tới sóng lửa toàn bộ hóa giải. Mà Thái Hư Đế cung những người khác thì theo ở phía sau hướng trung tâm bay đi. Kiếm trùng đại trưởng lão càng là một kiếm bổ ra cản đường nham tương hồ nước, kiếm khí dư ba đem tiềm phục tại đáy hồ hỏa tích dịch trực tiếp chém thành hai nửa. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Lâm Viêm bọn hắn phía bên phải sơn cốc truyền đến. Nóng bỏng nham tương trên cánh đồng hoang, khí lạnh đến tận xương cùng lửa xanh lam sấm kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Chỉ thấy ba tên huyền băng cổ giáo trưởng lão bị lửa xanh lam sấm vây quanh, bọn hắn hàn băng đạo pháp ngược lại thành đùa đòi mạng. Phân Hải trúc long thổ tức cùng huyền băng cùng nhau kích, bộc phát năng lượng trực tiếp đem một người đông thành tượng băng sau lại nổ thành mảnh vỡ. Trước bên cười gần theo trong nham tương dâng lên, long chảo bên trên còn mang theo một nửa huyền băng cổ giáo trưởng lão thi thể. Mà huyền băng cổ giáo trưởng lão còn thừa lại một gã chuẩn đế cảnh cùng hai tên thánh vương cảnh điên phong trưởng lão. Mà Phân Hải trúc long bên này thì có hai tên chuẩn đế cảnh cùng bốn tên thánh vương cảnh cường giả. Mà tại vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong, Phần Hải Trúc Long bên này tổn thất một gã Thánh Vương cảnh Phần Hải Trúc Long. Sau đó Huyền Băng Cổ Giáo còn xuất lại ba người lương tựa lương kết thành băng tinh đại trận, chuẩn đế cảnh tóc trắng đại trưởng lão cầm trong tay hàn ngọc xích, thước phong lướt qua liền nhàm tương đều ngưng kết thành màu đen băng tinh. Nhưng đối diện Phần Hải Trúc Long xuất lĩnh hải tộc cường giả thế công mạnh hơn, hai tên chuẩn đế cảnh Phần Hải Trúc Long điều khiển biển sâu vòng xoáy không ngừng ăn mòn băng trận. Bốn đầu Thánh Vương cảnh Phần Hải Trúc Long phun ra độc hỏa đã xem hai tên Huyền Băng Cổ Giáo Thánh Vương cảnh trưởng lão áo bào thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Các ngươi sâu kiến, đem vạn niên huyền viêm tâm giao ra. Phần Hải Trúc Long u làm con ngươi co lại thành dây nhỏ, long chảo đập nát ba tòa tường băng, bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thời. Lâm Viêm bọn người đứng tại ngoài ngàn mét kết tinh trụ sau, Tiêu Trần mắt vàng chiếu dọi xuất chiến cục, Huyền Băng Cổ Giáo chống đỡ không quá được khắc. Nô Thiên lòng bàn tay nhảy nhót lấy xích hồng hỏa diễm, hải tộc đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Đang khi mọi người quan chiến lúc, một đầu Phần Hải Trúc Long đỗng nhiên theo trong nham tương thoát ra, cắn một cái vào cái nào đó đảo vòng tán tu một nửa thân thể, tinh hồng mắt rồng vừa lúc cùng Lạc Khuynh Thành đối mặt. Chí Tôn Thần Điện tập phái, nó vứt bỏ trong miệng tàn thi, long khiếu chấn động đến toàn bộ kết tinh rừng rì rào rơi xuống. Đã nhìn thấy, liền cũng đừng hòng đi. Cựu Luân Kim Dương bỗng nhiên tại Lâm Viêm phía sau sáng lên, đem phương viên mười dặm chiếu lên giống như ban ngày. Xem ra muốn sớm xuất thủ. Phần Thiên Chân Hỏa hóa thành chiến giáp bao trùm toàn thân. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Mặc Vũ 12 mai bản mệnh xương đinh hóa thành lưu quang, trong đó một cái tinh chuẩn đinh nhập trước mắt Phần Hải Trúc Long vậy ngược, mà còn lại bản mệnh xương đinh phân biệt đinh nhập Phần Hải Trúc Long khác biệt bộ vị, đem Phần Hải Trúc Long cho miểu sát, liền gọi đều không có kêu lên một tiếng. Sở Uyên trận bàn triển khai băng hỏa kết giới, đem hai tên Thánh Vương cảnh Phần Hải Trúc Long giam ở trong đó. Tại nước đá lưỡng trọng thiên luyện hóa hạ, kia hai cái Phần Hải Trúc Long bị băng thành băng điêu, sau đó bị ngọn lửa hóa khí. Tô Thanh Tuyết Thiên Huyền Thể mở ra, ngân sắc đạo văn trực tiếp tan rã mặt khác hai cái Phần Hải Trúc Long thân thể. Chấn động nhất chính là Lâm Viêm cùng hai cái chuẩn đế cảnh phần hải trúc long chính diện va chạm. Làm hai đạo u lam long hơi thở cùng phần tiên chân hỏa chạm vào nhau lúc, lại giữa không trung hình thành đường kính vạn trượng hỏa cầu. Kia hai cái trúc long kinh hãi phát hiện, chính mình bản mệnh hỏa diễm đang bị kim hồng hỏa diễm đảo ngược thôn phệ. Đây không có khả năng. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lâm Viêm kiếm trong tay đã xuyên qua long cái cổ, Cửu Dương thần lực theo kinh mạch thiêu tận nó ngũ tạng lục phủ. Mà đổi thành bên ngoài một đầu phần hải trúc long cũng bị Cửu Dương thần lực theo kinh mạch thiêu tận nó ngũ tạng lục phủ. Huyền Băng cổ giáo cùng ba người đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn khổ chiến nửa ngày cương địch, lại tại Chí Tôn thần điện thủ hạ lại sống không qua 30 hơi thở. Tóc trắng trưởng lão run rẩy lấy ra chữ vật giới, "Nhiều, nhiều cảm ơn đạo hữu tương trợ. Cái này Mai Vạn Niên Huyền Băng tụy cùng ba cây Cửu Vũ Hàn Liên còn có đây là tại bên trong thế giới nhỏ này đạt được bảo vật." Hắn cắn răng đem thu sạch lấy được bưng ra, toàn bộ cho ngài biểu thị cảm tạ. Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên đè lại trong đó một gốc Hàn Liên, "Đây là cực âm chi vật." Huyền Băng trưởng lão cười khổ gật đầu, "Chính là, đây là ta Huyền Băng giáo chủ cho chúng ta dùng để chống đỡ dị hỏa quân bạo. Yêu tộc bên kia giống nhau hung hiểm." Trước bên vừa thu thập được một gốc Vạn Niên Hỏa Linh chi, liền bị tinh thần các tinh thần tỏa liên cuốn lấy. Trước bên trong nháy mắt hóa thành Tam Túc Kim Ô, trong cơn giận dữ phun ra Thái Dương tinh hỏa, đem phương viên 10 dặm hóa thành dung nham địa ngục. Sau đó giữa bọn hắn bạo phát không thể điều đình chỉ chiến đấu. Tại một bên khác trên chiến trường, "Lan đi, đây là chúng ta phát hiện trước." Thiên Hỏa cổ giáo đỏ bảo lão giả gầm thét, trong tay hỏa long trượng cùng vô tướng tự kim trung xô ra nổ dung trời. Tại bọn hắn tranh đoạt khe đá bên trong, một quả hỏa bồ đề đang phát ra mê người quang mang. Chiến đấu như vậy tại bên trong thế giới nhỏ này thời điểm đều đang phát sinh. Chí Tôn thần điện đám người giải quyết xong mấy cái kia phần hải trúc long sau liền hướng phía tiểu thế giới trung tâm đi đến, muốn đến liền phải xuyên việt hỏa diễm hoang nguyên. Mà Lâm Viêm bọn hắn lựa chọn một đầu nguy hiểm nhất, gần nhất lộ tuyến, trực tiếp đi ngang qua hỏa diễm trong hoang nguyên trung tâm dung nham lôi bạo khu. Lô Thiên phần thiên thần thể ở đây như cá gặp nước, không ngừng hấp thu lôi đỉnh bên trong lẫn chứa hỏa tinh. Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên giữ chặt Lâm Viêm, phía trước có mai phục. Mi tâm của nàng Phượng Hoàng Vân đang tại kịch liệt lấp lóe. Lâm Viêm khẽ hất cằm, lấy một loại thái độ lạnh nhạt đáp lại, biểu thị hắn đối với chuyện này đã có hiểu biết. Trên thực tế Lâm Viêm đối với tin tức này cũng không phải là vừa mới biết được. Hắn đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng mà bởi vì tin tức này với hắn mà nói cũng không cấu thành bất kỳ tính thực chất áp lực, cho nên hắn một mực giữ im lặng, cũng không đem nó nói ra miệng. Không chỉ có như thế, Lâm Viêm trong lòng tin tưởng, không chỉ là một mình hắn biết tình huống này, ở đây những người khác cũng đều lòng dạ biết rõ. Bọn hắn ý nghĩ cùng Lâm Viêm không có sai biệt, đều nhận vì chuyện này cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mọi người ở đây xuyên việt một mảnh bị kết tinh hóa rừng đá lúc, đột nhiên, 12 đạo khí tức cường đại giống như là núi lửa phun trào theo trong nham tương đột nhiên bay lên. Cái này ba đạo khí tức chủ nhân rõ ràng là ba tên chuẩn đế cảnh cường giả cùng 9 tên thánh vương cảnh điên phong hải tộc cường giả. Chương 117, hồ dung nham bên trong hòn đảo. Chương 117, hồ dung nham bên trong hòn đảo. Nóng bỏng nham tương trên cánh đồng hoang, đột nhiên nổ tung 12 đạo cột lửa ngất trời. Nóng hổi nham tương như mưa to hắt vây mà xuống, 12 tên hải tộc cường giả phá diễm mà ra, hiện lên hình khuyên đem Chí Tôn thần điện đám người bao bọc vây quanh. Chí Tôn thần điện đám tiểu đệ tử, hôm nay liền để các ngươi táng thân biển lửa. Cầm đầu Thương Minh Vương Long Đế khôn cười gần mở ra long trảo, sau đó ba đạo chuẩn đế uy áp giống như là biển gầm nghiền ép mà đến. Hắn bên trái phí huyết ngao long phí chiến toàn thân lân phiên đứng đấy, tinh hồng huyết khí tại bên ngoài thân ngưng tụ thành thực chất áo giáp. Phía bên phải phần hải trúc long phần tịch thì phun ra u lam lửa vòng, đem vương viên 10 dặm hóa thành lồng giam. Lâm Viêm tóc đỏ không gió mà bay, cựu luân kim dương tại sau lưng kết thành cựu dương vòng sáng, ba tên chuẩn đế, 9 tên thánh vương. Hải tộc cũng là bỏ được bỏ tiền vốn. Chiến đấu tại trong điện quang hỏa thạch bộc phát. Tiêu Trần Tiên Thiên kiếm khí dẫn đầu ra khỏi vỏ, một đạo kim sắc kiếm cầu vồng trực tiếp đem hai tên hải tộc thánh vương đóng đinh tại kết tinh trên vách. Lô Thiên song trường theo, phần thiên thần thể dẫn động sóng lửa lại so nham tương còn muốn hưng hực, ba tên hải tộc thánh vương hộ thể lồng nước trong nháy mắt khí hóa. Kết trận. Sở Uyên trận bàn trên không trung nổ tung ngàn vạn phù văn, tam trọng điệp ra cựu tiêu lôi hỏa trận đem 6 tên hải tộc cường giả giam ở trong đó. Mặc Vũ xương linh hóa thành lấy mạng u quang, mỗi lần lấp lóe đều mang đi một gã hải tộc thánh vương ánh mắt. Lâm Viêm cùng tam đại hải tộc chuẩn đế giao phong. Làm Thương Minh Vương Long Đế khôn vạn trượng thủy long quyền đánh tới lúc, cựu luân kim dương đột nhiên dung hợp thành một vòng đại nhật, cựu dương chân hỏa trực tiếp đem sóng nước trưng thành đầy trời xương trắng. Phí huyết ngao long phí chiến tinh hồng lợi chảo xé tới Lâm Viêm trước ngực nửa thước, lại bị đột nhiên hiện Thái Dương đạo văn chấn động đến lân phiến bắn bay. Làm sao có thể? Phần hải trúc long phần tịch lửa xanh lam sấm vừa mới phun ra, liền bị Lâm Viêm phản tay nắm lấy râu rồng. Cửu Dương thần lực theo râu rồng xuyên vào, trúc long phần tịch vạn trượng thân rồng lập tức như đèn lồng giống như từ trong ra ngoài sáng lên kim hồng quang mang, tại thê lương long khiếu bên trong nổ thành đầy trời hỏa vũ. Đế khôn long đồng kịch liệt co vào, long chảo cuốn quít kết ấn mong muốn bỏ chạy. Một đạo phượng hoàng chân hỏa lại đột nhiên phong bế đường lui, Lạc Khuynh Thành chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng, mi tâm ám kim thần văn sáng chói như sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ sau, 11 cỗ hải tộc cường giả thi thể phiêu phủ ở nham tương bên trên. Còn có một đầu phần hải trúc long thân thể mảnh vỡ. Đế quân bị Thái Dương chân hỏa luyện hóa long đầu còn duy trì hoảng sợ biểu lộ, 9 tên thánh vương thân thể tàn phế đang chậm rãi chìm vào biển lửa. Lâm Viêm thu quyền mà đứng, Cửu Dương chân hỏa đem nhiễm huyết khí đốt cháy hầu như không còn. Hải tộc không gì hơn cái này. Hắn lắc lắc cổ tay, đồng nhiên nhìn hướng một chỗ hồ dung nham, nhìn lâu như vậy không ra chào hỏi. Đáy ao trong bóng tối, Tam Túc Kim Ô hóa thành thanh niên kim vũ chậm rãi trồi lên, trên mặt còn lưu lại chấn kinh chi sắc. Hắn cố gắng chấn định chắc tay, không hổ là Chí Tôn thần điện. Bản tọa chỉ là đi ngang qua. Tiêu Trần mũi kiếm chẳng biết lúc nào đã điểm ở hậu tâm hắn, mang theo người đi ngang qua lăn. Làm kia Tam Túc Kim Ô kim vũ hốt hoảng bỏ chạy sau, mọi người mới phát hiện chiến đấu dư ba càng đem mặt đất rung ra đường kính ngàn trượng lưu ly hô to. Đáy hồ lóe ra lấm ta lấm tấm xích hồng tinh thạch, kia là tại cực hạn nhiệt độ cao hạ khả năng hình thành hỏa thần lệ, tùy tiện một quả đều bù đắp được bình thường thánh khí giá trị. Xem ra hải tộc là chuyên đến tặng lễ. Tô Thanh Tuyết cười nhẹ thu hồi tinh thạch. Ở sau đó nửa ngày thời gian bên trong, các đạo nhân mã đều ngựa không dừng vó hướng lấy tiểu thế giới trung tâm mau chóng đuổi theo. Trong lòng bọn họ chỉ có một mục tiêu, mau chóng đuổi tới Tịnh Thế Viêm vị trí. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn rốt cục sắp đến Nham Tương Hoang Nguyên biên giới. Từ xa nhìn lại một mảnh hỏa hồng cảnh tượng đập vào mi mắt, kia là một cái to lớn vô cùng hồ dung nham. Tại hồ dung nham trung tâm, có một tòa khổng lồ hòn đảo đột ngột đứng sừng sững lấy. Tòa hòn đảo này tựa như một ngọn núi lửa, chung quanh nham tương lăn lộn phun trào, thỉnh thoảng có nóng bỏng nham tương trụ phun ra ngoài, xuyên thẳng trời cao. Mà Tịnh Thế Viêm liền lặng lặng địa vị tại tòa hòn đảo này phía trên. Nó phảng phất là cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hạch tâm của thế giới, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao cùng năng lượng cường đại chấn động. Làm các thế lực lớn các cường giả lần lượt đến hồ dung nham ven hồ lúc, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Kia nóng bỏng nham tương, bốc lên sóng nhiệt, cùng tòa kia thần bí mà hùng vĩ hòn đảo, mọi thứ để cho người ta cảm thấy rung động cùng kính sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ven hồ đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không tự chủ được nín thở, sợ mình một tia hô hấp đều sẽ khiến cái này dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới bạo động. Kia đường kính 8 vạn hơn 150 vạn dặm giữa hồ nham thạch, tòa kia diện tích là 54 triệu cây số vương hắc diệu thạch hòn đảo bên trên, Tịnh Thế Viêm tam sắc hỏa liên ngay tại xoay chậm chậm. Mỗi một cánh hoa giãn ra lúc, đều sẽ trong hư không lưu lại thật lâu không tiêu tan đạo văn. Nhưng càng làm cho người kinh hãi chính là trong hồ cảnh tượng, ba cái ba cao ngàn trượng hỏa diệm cự nhân như pho tượng đứng sừng sững. Còn có 300 đầu nham tương ngưng tụ giao long trên mặt hồ tới lui, càng đừng đề cập những cái kia lít nha lít nhít lơ lửng ở nham tương mặt ngoài hỏa linh binh sĩ, mỗi một cái trong mắt khiêu động đều là thuần túy nhất hủy diệt chi ý. Ba cái đại đế cảnh. Thiên Hỏa Cổ Giáo đỏ bào lão tổ thanh âm phát run, trong tay hỏa long trượng kém chút rơi xuống nham tương. Phía sau hắn mây tên Thánh Vương cảnh trưởng lão càng là mặt như màu đất, hộ thể linh quang bị sóng nhiệt ép tới chỉ còn một lớp mỏng manh. Thái Hư Đế cung giải lão trong tay âm dương ngư điên cuồng xoay tròn, không đúng, những này hỏa linh khí tức so bình thường đại đế còn muốn thuần túy. Hắn lời còn chưa dứt, khoảng cách gần nhất một đầu hỏa diệm cự nhân bỗng nhiên quay đầu, chống rông trong hốc mắt phun ra hai đạo nóng sáng trùng sáng, đem ven bờ hồ một ngọn núi trực tiếp hóa khí. Kiếm trùng trưởng lão phía sau cổ kiếm lần đầu hoàn toàn ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo lại vượt trên nham tương sôi trào vành mình, 20 cái chuẩn đế cảnh hỏa giao, 300 thánh vương. Này làm sao đánh? Hải tộc tàn quân vừa đuổi tới liền dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Còn sót lại Thương Minh Vương Long Đế thương dâu rồng cháy đen, long chảo gắt gao chụp mặt đất, phần hải trúc long chết được không an. Bên cạnh hắn phí huyết ngao long giống như là cảm nhận được cái gì tồn tại hết sức khủng bố đồng dạng, không chút do dự rút vào kia cứng rắn vô cùng trong mai rùa. Mà tại yêu tộc trong trận doanh, Tam Túc Kim Ô biến thành thanh niên Kim Vũ, sắc mặt của hắn giờ phút này biến cực kỳ khó coi, âm tình bất định. Cái kia nguyên bản sáng chói chói mắt Thái Dương tinh hỏa, giờ phút này cũng giống là đã mất đi sinh mệnh lực đồng dạng, biến ảm đạm vô quang, tựa như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Cùng ở trên đảo kia cháy hừng hực Tịnh Thế Viêm so sánh, Kim Vũ đầu ngón tay Thái Dương tinh hỏa quả thực tựa như là đom đóm đối với Hạ Nguyệt, hoàn toàn không cách nào tới đánh đồng. Đúng lúc này một mực nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung Phượng Nguyên, đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, bắt đầu có chút rung động động. Tóc của nàng tại không có gió dưới tình huống, vậy mà cũng bắt đầu tự động phiêu động, phản phất là tại hô ứng một loại nào đó thần bí triệu hoán. Phượng Nguyên thấp giọng nói, huyết mạch của ta đang run rẩy. Cái kia hỏa liên bên trong có đồ vật gì? Đang triệu hoán ta chương 118, đại chiến bảo hộ hỏa linh, chương 118, đại chiến bảo hộ hỏa linh. Mọi người ở đây do dự lúc, Chí Tôn Thần Điện đội ngũ cũng chậm chậm đến. Lâm Viêm Cửu Luân Kim Dương hộ thể, tại nóng rực trong không khí như dẫm trên đất bằng. Hắn híp mắt nhìn về phía đảo giữa hồ, đống nhiên cười khẽ, có chút ý tứ. Sư tôn nói qua Tiêu Trần mắt vàng phản chiếu ra hỏa linh phân bố, Tịnh Thế Viêm hiện thế lúc lại thúc đẩy sinh trưởng bảo hộ hỏa linh, nhưng hắn chỉ hướng những cái kia hỏa linh dưới chân như ẩn như hiện cổ lao trận văn, bọn chúng không thể rời đi hồ dung nham phạm vi. Dường như để ấn chứng câu nói này, vài đầu thánh vương cảnh hỏa linh đống nhiên nhào về phía áp sát quá gần tinh thần các đệ tử, lại tại bờ hồ tuyến chỗ bị vô hình bình chướng bắn về, phát ra không cam lòng gào thét. Sau đó Tiêu Trần nói tiếp đi, bất quá hồ dung nham bao vây toàn bộ hòn đảo, mong muốn leo lên đảo, nhất định phải thông qua hồ dung nham. Huyền băng cổ giáo Hàn Minh trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, nói cách khác, chỉ cần không bước vào hồ phạm vi liền an toàn. Sở Uyên trận bàn đã triển khai thôi diễn, nhưng muốn lấy được dị hỏa, nhất định phải chính diện giết xuyên chi này hỏa linh đại quân. Lạc Quynh Thành Mi Tâm Phượng Hoàng văn sáng đến trước mắt, phía sau mơ hồ triển khai hỏa diễm cánh chim, bất quá chính hợp ý ta. Đám người trầm mặc lúc, hồ dung nham đông nhiên kịch liệt bốc lên. Ba cái hỏa diệm cự nhân đồng thời quỳ một chân trên đất, 300 hỏa giao đầu đôi tương liên kết thành hình cái vòng. Tại làm cho người hít thở không thông uy áp bên trong, Tịnh Thế Viêm hỏa liên hoàn toàn nở rộ. Tâm sen chỗ hiện hiện một cái tam sắc kết tinh, đó là chân chính hỏa chủng. Không thể đợi thêm nữa. Tam Túc Kim Ô đông nhiên hóa thành bản thể, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, đều bằng bản sự a. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thái Hư Đế cung âm dương ngư bao phủ nhà mình trưởng lão, kiếm trùng cổ kiếm phân hóa ngàn vạn, hải tộc thôi động sau cùng Tị Thủy Châu. Tất cả thế lực đồng thời phóng tới hồ dung nham. Mà trong hồ hỏa linh đại quân, cũng tại lúc này mở ra tinh hồng ánh mắt. Sau đó hồ dung nham trên không năng lượng ba động bắt đầu cuồng bạo, không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Làm các thế lực lớn các cường giả đồng thời phóng tới đảo giữa hồ lúc, ba cái kia như núi non giống như nguy nga hỏa diệm cự nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, trống rông trong hốc mắt đột nhiên sáng lên chói mắt nóng sáng quang mang. Kết trận. Thái Hư Đế cung trưởng lão quát chói tai, âm dương ngư trận đồ trong nháy mắt mở rộng tới ngàn trượng phạm vi. Nhưng mà cầm đầu hỏa diệm cự nhân chỉ là đơn giản huy quyền, thuần túy từ đạo tắc ngưng tụ quyền phong liền đem trận đồ xé mở một vết nứt. Hai tên chuẩn đế cảnh trưởng lão tại chỗ phun máu bay ngược, âm dương ngư vận chuyển lập tức vướng víu ba phần. kiếm chủng trưởng lão ngàn vạn kiếm ảnh vừa mới chạm đến mặt hồ, tới lui 20 đầu thánh vương cảnh cảnh hỏa giao đông nhiên đồng thời ngửa đầu. Bọn chúng phun ra nhàm tương hỏa trụ trên không trung sen lẫn thành mạng, càng đem kiếm khí toàn bộ nóng chảy. Kiếm chủng trưởng lão cổ kiếm bản thể bị ba đạo hỏa trụ đánh trúng, thân kiếm trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, cầm kiếm bàn tay toát ra từng sợi khói xanh. Làm sao có thể? Hắn nứt gan bàn tay, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Những này hỏa linh với hỏa hệ pháp tắc trường khống, xa so với dự đoán càng khủng bố hơn. Bất quá thảm thiết nhất chính là hải tộc trận doanh. Thương Minh Long Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn trượng hải triều vừa tiếp xúc mặt hồ, liền bị bốc hơi thành tre khuất bầu trời xương trắng. Chuẩn đế cảnh phí huyết ngao long thừa cơ chui vào nham tương mong muốn tập kích bất ngờ, lại bị ẩn nút chuẩn đế cảnh cảnh hỏa linh một trảo xuyên qua lồng ngực. Nó kia danh xưng có thể chống cự chuẩn đế công kích mai rùa, tại hỏa linh lợi trảo hạ như là giấy. Rút lui, mau bỏ đi lui. Thương Minh Vương Long kéo lấy một nửa cháy đen đuôi rồng hốt hoảng chạy trốn, mắt rồng bên trong tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn giờ mới hiểu được, ba cái đại đế cảnh hỏa linh tuyệt không phải có thể dùng chuẩn đế cảnh số lượng nhiều có thể so sánh, những này đản sinh tại tỉnh thế viêm bên trong tồn tại, với hỏa hệ pháp tắc trưởng không đã đạt đến hóa cảnh. Mà bây giờ hải tộc người chỉ còn lại 4 người, mỗi cái chủng tộc lĩnh đội cùng Thương Minh Vương Long thái tử sống tiếp được. Bất quá yêu tộc bên kia giống nhau tổn thất nặng nề. Tam Túc Kim Ô vẫn lấy làm kiêu ngạo thái dương tinh hỏa, lại bị chuẩn đế cảnh bảo hộ hỏa linh đổ tay nắm lấy, trở tay theo về bộ ngực hắn. Một vị chuẩn đế cảnh phượng hoàng lông đuôi bị đốt cháy khét hơn phân nửa. Kim Bằng tộc dẫn đội chuẩn đế cảnh trưởng lão càng là hao tổn nửa bên cánh. Những cái tiêu ngạo cường giả yêu tộc nhóm, giờ phút này chật vật đến như là chó nhà có tang. Hơn nữa bọn hắn các tộc đều chỉ còn lại lĩnh đội một cái sống tiếp được. Trung vực cấm địa cùng Trung Châu thế lực cao cấp các cường giả tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng liên tục bại lui. Thái Hư Đế cung lão tổ Âm Dương Đạo Đồ bị Hỏa Diệm cự nhân một quyền đánh xuyên, kiếm chủ kiếm sắt lần thứ nhất xuất hiện uốn lượn. Tinh thần các 10 nhị hộ pháp sao trời nát bảy viên, dẫn đội trưởng lão khệ miệng tràn ra một tia kim sắc huyết dịch. Những này hỏa linh, tại mượn nhờ tịnh thế viêm lực lượng, Hàn Minh trưởng lão băng phách huyền quan đã hòa tan hơn phân nửa, hắn tuyệt vọng phát hiện mình cực hàn công pháp ngược lại thành bùa đòi mạng. Toàn bộ chiến trường bảy biện ra nghiêng về một bên trạng thái. Chúng thế lực sở dĩ sẽ như thế quả quyết khởi xướng tiến công, đơn giản là bởi vì bọn hắn đối thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Bọn hắn cho là mình một phương này nhân số đông đảo, hoàn toàn có thể dễ dàng mà chiến thắng đối phương đại đế cảnh hỏa linh. Nhưng mà bọn hắn lại không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, thực lực sai biệt. Trước thực lực tuyệt đối, chuẩn đế cảnh số lượng lại nhiều cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Mà những cái kia nguyên bản mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thế lực, thẳng đến lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống như giật mình tới. Thì ra mỗi người đều đang âm thầm giữ lại thực lực, không dám toàn lực ứng phó, sợ người khác giữ lại có hậu thủ. Chính là loại này lẫn nhau nghi kỵ, phòng bị lẫn nhau tâm thái, cuối cùng đưa đến bọn hắn nhanh chóng lập bại. Sau khi bọn hắn mong muốn rút lui lúc, lại phát hiện đường lui đã bị 300 thánh vương cảnh hỏa linh chặn đứt, những này toàn thân chạy xuôi nham tương quái vật, ngay tại có tổ chức chia ra bao vây. Mà tại biên giới chiến trường kết tinh nham bên trên, Lâm Viêm đang nhàn nhã ôm cánh tay quan chiến. Đầu ngón tay hắn khiêu động cựu dương chân hỏa, đem đánh tới sóng nhiệt toàn bộ hấp thu. Đáng chết. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Tam Túc Kim Ô Kim Vũ biến thành thanh niên bỗng nhiên phun ra một ngụm đốt hỏa diễm thiêu đốt máu tươi. Kia máu tươi như là một đoàn thiêu đốt liệt diễm, trên không trung rơi xuống nước. Phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều đốt thành cho bụi. Thanh niên sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Nhưng mà trong lòng của hắn tin tưởng, lấy hắn tình trạng trước mắt, đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nhất định phải cầu viện. Kim Vũ nổi giận một tiếng nói. Hắn biết do nếu như trễ tìm kiếm trợ giúp, chính mình có thể sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Ngay tại Kim Vũ quyết định trong nháy mắt, cơ hồ tất cả thế lực đều không hẹn mà cùng chọn ra lựa chọn tương đương. Thái Hư Đế cung lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng bóp nát lòng bàn tay Thái Cực Ngọc Phù. Kia Ngọc Phù trong nháy mắt toát ra hào quang chói sáng, như là một đạo thông hướng không biết thế giới thông đạo. Cùng lúc đó kiếm chủng dài lao trong tay cổ kiếm cũng phát ra một hồi chói hai minh rít đạo. Thanh âm kia như là rồng ngâm hổ gầm, chấn khiến người sợ hãi, phản phất là tại hướng thiên địa tuyên cáo một loại nào đó chuyện quan trọng. Mà Huyền Minh Long Vương thì không chút do dự lấy ra một chiếc vảy rồng. Cái này chiếc vảy rồng lóe ra thần bí quang mang, hiển nhiên là một cái cực kỳ chân quý bảo vật. Nó là triệu hoán bản tộc người mạnh nhất tín vật, chỉ có tại thời khắc sống còn mới có thể bị sử dụng. Chương 119, cầu viện, chương 119, cầu viện. Trong chốc lát toàn bộ trong tiểu thế giới không gian kịch liệt chấn động, các thế lực lớn cường giả nhau nhau tế ra đưa tin bí bảo, từng đạo ánh sáng nóng ánh trụ phóng lên tận trời, xuyên thấu tiểu thế giới hàng rào thẳng đến ngoại giới. Thái Hư Đế cung chỗ sâu, thần trung mộ cổ giống như tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Cái kia đạo xuyên thấu hư không mà đến cầu cứu phụ lục, tại Thái Hư Đế cung trên không nổ tung thành sáng chói âm dương đạo đồ, đem toàn bộ đế cung chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, còn có một thanh âm. Trong tiểu thế giới có cường địch, thỉnh cầu lao tổ trợ giúp. Keng, keng. Sau đó sáu âm thanh chấn thiên trung vang đánh thức ngủ say bí cảnh. Ngay tại luyện công buổi sáng các đệ tử hoảng sợ nhìn thấy, năm đạo bao phủ tại hỗn độn khí bên trong thân ảnh theo cấm địa đạp không mà ra. Nhất đệ tử trẻ tuổi trường kiếm trong tay len keng rơi xuống đất, nam. Năm vị lao tổ đồng thời xuất quan. Thái Hư điện trước, mấy trăm tên hoạch tâm đệ tử đã loạn cả một đoàn. Nghe nói có trưởng lão tại tiểu thế giới gặp nạn. Liên chuẩn đế cảnh trưởng lão đều yêu cầu viện binh, hẳn là gặp phải đại đế cấp hung thú. Có phải hay không là chí tôn thần điện? Nói cẩn thận. Chấp pháp trưởng lão một tiếng quát chói tai, tay áo bên trong bay ra thước đem cuối cùng nói chuyện tên đệ tử kia quất đến miệng phun máu tươi, còn dám vọng nghị đồng minh, trục xuất sư môn. Bây giờ các thế lực lớn cao tầng đối chí tôn thần điện đều trong lòng còn có e ngại, không sai khiến người ta kinh ngạc là những đệ tử kiết nhưng lại chưa e sợ như thế. Cuối cùng là vì sao đâu? Chẳng lẽ là bởi vì những đệ tử này cũng có đủ để cùng chí tôn thần điện chống lại thực lực sao? Không, kỳ thật bọn hắn sở dĩ không thế nào e ngại chí tôn thần điện cũng không phải là bởi vì thực lực bản thân cường đại, mà là bởi vì bọn hắn đối chí tôn thần điện hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập. bọn hắn vẹn vẹn biết Chí Tôn Thần Điện thực lực phi phàm, lại chưa từng chân chính thấy rõ chỗ kinh khủng, cho nên mới sẽ biểu hiện được đối lập lạnh nhạt. Giờ này phút này tại Thái Hư Điện bên trong, năm thân ảnh uyển tựa như núi cao nguy nga đứng vững, cao cương ngọc tọa phía trên. Cái này năm thân ảnh chính là Thái Hư Điện đại tổ cùng với các bốn vị tổ lão. Chỉ thấy đại tổ nhẹ giơ lên ngón tay, có hơi hơi điểm, cầu cứu phù bên trong ghi chép hình ảnh như vẽ quyển đồng dạng ở trong hư không chậm chậm triển khai. Hình tượng bên trong, ba cái hình thể to lớn, uyển như sơn nhạc hỏa diệm cự nhân ngay tại tùy ý hoành hành, bọn chúng những nơi đi qua, mọi thứ đều bị lửa nóng hừng hực thôn phệ. Ba cái này hỏa diệm cự nhân thực lực vậy mà có thể so với đại đế, trình độ kinh khủng làm cho người lửu lưới. Không chỉ có như thế, còn có 20 đầu chuẩn đế cấp bậc hỏa giao, bọn chúng dương nhanh múa vút, hung diễm ngập trời, dễ dàng xé nát âm dương trận đồ. Cái này âm dương trận đồ thật là một cái pháp bảo cực kỳ mạnh, mà ở những này hỏa giao trước mặt, lại như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Càng đáng sợ chính là 300 thánh vương cảnh hỏa linh trên không trung hợp thành một trường kín không kẽ hở thiên la địa võng, đem toàn bộ không gian đều bao phủ trong đó, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Tinh thế viêm bảo hộ linh. Đúng lúc này, Tam tổ đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt của hắn bên trong phảng phất có tinh hà tại đảo ngược. Hắn nhìn chăm chú hình tượng bên trong hỏa diệm cự nhân, trầm giọng nói, xem ra kia đóa dị hỏa đã dựng dục ra linh trí. Nhị tổ vướt ve trên tay thanh đồng cổ đăng, có thể khiến cho tiêu quan cầu cứu, ít nhất là đỉnh phong đại đế chiến lực. Đi. Đại tổ đưa tay cắt ngang, lão ngũ, lão tứ, các ngươi mang năm tên chuẩn đế đi một chuyến. Hắn tay áo bên trong bay ra hai cái âm dương ngưng ngọc bội, như chuyện không thể làm, trực tiếp tế ra Thái Hư Diệt đạo phủ. Ngũ tổ chậm rãi đứng dậy lúc, là ngôi đại điện bỗng nhiên như vẻ, không phải đại điện đang động, mà là vị lão tổ này thân hình bóp méo không gian pháp tắc. Tứ tổ phía sau hiện hiện âm dương ngư đường kính vượt qua ngàn trượng, du động ở giữa mơ hồ có khai thiên tích địa chi tượng. Làm hai vị lão tổ mang theo năm tên chuẩn đế trưởng lão đạp phá hư không sau khi rời đi, giữ lại tại nguyên chỗ các đệ tử mới phát hiện, tổ sư trước điện chín cái bàn long trụ, chẳng biết lúc nào đã vỡ ra tinh mịn đường vân. Thâm Hải Long cung, thủy tinh trong điện. Thương Minh Vương Long đế thương cầu cứu vảy rồng truyền về lúc, cả tòa Long cung đều tại rung động. Biển sâu huyền tinh chế tạo cột cung điện ông tác hưởng, ngủ say tại vạn trượng hải huyền dưới cổ lão tồn tại mở mắt. Chỉ là Hỏa Linh, cũng dám làm tổn thương ta Long tộc. Huyền Minh Long Vương giận quá thành cười, long chảo một nắm, làm phiến hải vực trong nháy mắt đông kết. Hắn quay đầu nhìn về phía chiếm cứ tại Long cung chỗ sâu ba đạo khổng lồ bóng ma, kia là hải tộc ba vị Long đế, mỗi một vị đều từng tại thời kỳ thượng cổ nhất lên qua ngập trời sóng máu. Ba vị Long đế, mời ra tay trấn áp Hỏa Linh. Oanh. Ba đạo ngủ say tại vạn trượng hải bên dưới cổ lão long ảnh đồng thời mở mắt, Long cung phía trên nước biển tự động tách ra hình thành thông thiên đại đạo. Sau đó ba đầu vạn trượng long ảnh phá không mà đi. Cầm đầu Cửu Uyên Long đế toàn thân quấn quanh lấy đen nhánh hải sát chi khí, những nơi đi qua liền không gian đều bị ăn mòn. Xích huyết Long đế vảy rồng như máu, long tức chỗ đến, vạn vật khô héo. Huyền băng Long đế toàn thân nóng ánh, long chảo vung lên, ngàn dặm băng phong. Sau đó còn có 10 tên chuẩn đế cảnh long tướng theo sát phía sau, 10 đầu chuẩn đế cảnh long tướng nhấc lên ngập trời hải khiếu, tiếng long ngâm chấn vỡ ngàn dặm tầng mây. Làm những này kinh khủng hải tộc cường giả xuyên qua không gian thông đạo lúc, dọc đường hư không đều lưu lại ăn mòn vết tích. Bọn hắn nhấc lên ngập trời hải khiếu, lao thẳng tới tiểu thế giới. Yêu thú sơn mạch hoạch tâm khu, Kim Ô tổ địa. Tam Túc Kim Ô thiêu đốt lông đuôi hóa thành huyết sắc đưa tin phủ rơi vào tổ địa chỗ sâu. Tam Túc Kim Ô cầu cứu hỏa vũ đốt hết lúc, cả bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc. Kim Ô lão tổ vỗ cánh huyết dài, Thái Dương chân hỏa hóa thành hỏa vũ chút xuống. Sau đó ba đạo che khuất bầu trời yêu ảnh tự các tộc tổ địa chỗ sâu dâng lên. Đại đế cảnh phần thiên phượng hoàng niết bàn chi hỏa đốt lên nửa bầu trời. Đại đế cảnh liệt không kim bằng cánh chim che đậy nhật nguyệt. Đại đế cảnh Tam Túc Kim Ô Thái Dương chân hỏa đốt lên nửa bầu trời. Khí thế của bọn nó nhường phương viên vạn dặm yêu thú toàn bộ phủ phục run rẩy. Tại mỗi cái đại đế cảnh cường giả đằng sau đều đi theo ba tên chuẩn đế cảnh cường giả. Ngay tại bọn chúng tụ hợp trong nháy mắt, chói mắt tử quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dường như toàn bộ thế giới đều bị đạo này tử quang bao phủ. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đầu toàn thân tử kim đại đế cảnh thực hồn hạt hoàng thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đầu này thực hồn hạt hoàng hình thể to lớn, trường dài chừng 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn tử kim giáp sát, lóe ra hàn quang. Đầu của nó hiện lên hình tam giác, hai cái to lớn cái càng trên không trung vung dậy, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Liệt không kim bằng thấy thế, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm thực hồn hạt hoàng, nghiêm nghị nói, ngươi tới làm gì? Thực hồn hạt hoàng lạnh lùng nhìn thoáng qua liệt không kim bằng, lạnh hừ một tiếng, hừ, chỉ cho phép ngươi đi đoạt dị hỏa a, ta đi đoạt không thể a. Liệt không kim bằng nghe xong lời này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tức giận, nhưng nó cũng không có cùng thực hồn hạt hoàng quá nhiều dây dưa, mà là trực tiếp quay người, cùng phần tiên phượng hoàng, Tam Túc Kim Ô cùng nhau hướng phía tiểu thế giới phương hướng mau chóng đuổi theo. Thực hồn hạt hoàng thấy thế, cũng không chút gì yếu thế, chăm chú cùng tại bọn chúng sau lưng, như bóng với hình. Mà tại Tam Đại Yêu Đế sau lưng, kia chín tên chuẩn đế đại yêu cũng hiện ra bản thể, theo sát phía sau. Những này chuẩn đế đại yêu hình thể giống nhau to lớn, bọn chúng những nơi đi qua, yêu vân cuộn cuộn, sơn nhạc sụp đổ, dòng sông cuốn ngược, thanh thế dọa người. Nhưng mà nhất làm cho người sợ hãi vẫn là đầu kia toàn thân tử kim thực hồn hạt hoàng. Chỉ thấy nó đuôi câu nhẹ nhàng vạch một cái, không gian tựa như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị cắt đứt ra một đạo dài đến ngàn dặm cái khe to lớn. Cái này khe nước sâu không thấy đáy, dường như thông hướng bóng tối vô tận vực sâu, để cho người ta không rét mà run. Chương 120, trợ giúp đến, chương 120, trợ giúp đến. Mà tại trung vực cấm địa bên trong, những cái kia đại đế cấp bậc thế lực, mỗi một cái đều phái ra hai tên đại đế cảnh cường giả tiến về, cái này hai tên đại đế cảnh cường giả có thể nói là thực lực siêu quần, uy trấn một phương. Không chỉ có như thế tại phía sau bọn hắn, còn theo sát lấy năm tên chuẩn đế cảnh cường giả, những này chuẩn đế cảnh cường giả giống nhau thực lực không tầm thường, là riêng phần mình trong thế lực cao tầng. Trong đó kiếm chủng đại đế cảnh kiếm chủ càng là tự mình giáng lâm, sau lưng của hắn, một thanh cổ lão bảo kiếm có chút ra khỏi vỏ ba tấc. trong chốc lát kiếm khí như sóng to gió lớn phun ra ngoài, tung hoành 3000 dặm. Những nơi đi qua liền hư không đều bị xé nứt, dường như thế gian này không có cái gì có thể ngăn cản cái này kinh khủng kiếm khí. Cùng kiếm trùng đại đế cảnh kiếm chủ cùng nhau đi tới, còn có kiếm trùng đại đế cảnh ngũ tổ, thực lực của hắn giống nhau sâu không lường được. Tại phía sau bọn hắn, giống nhau theo sát lấy 5 tên chuẩn đế cảnh cường giả, những cường giả này toàn thân tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không dám khinh thường. Tinh thần các chủ thì là chân đạp sao trời mà đến, hắn quanh thân 12 quả bản mệnh tinh thần vần quanh, như là trong vũ trụ sao trời đồng dạng sáng chói chói mắt. Cái này 12 quả bản mệnh tinh thần cùng tâm ý của hắn tương thông, có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, làm thực lực của hắn nâng cao một bước. Mà những này đại đế cấp thế lực phái ra cường giả số lượng, cùng Thái Hư Đế cung phái ra cường giả số lượng hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà cùng những này đại đế cấp thế lực so sánh, trung vực cấm địa bên trong chuẩn đế cấp thế lực liền lộ ra kém hơn một chút. Bọn hắn mặc dù cũng có nhất định thực lực, nhưng dù sao không có đại đế cấp thế lực cường đại như vậy. Bởi vậy những này chuẩn đế cấp thế lực cũng không có giống đại đế cấp thế lực như thế, điều động đại đế cảnh cường giả tiến về, mà là mỗi cái thế lực đều chỉ phái ra 3 tên chuẩn đế cảnh cường giả. Bất quá, những này chuẩn đế cấp thế lực cũng có tính toán của mình. Bọn hắn biết rõ thực lực của mình có hạn, mong muốn cấp đoạt dị hỏa chỉ sợ là người si nói ngọng, thế là liền đem mục tiêu đặt ở bảo vật của hắn trên thân. Dù sao trung vực cấm địa bên trong ngoại trừ dị hỏa bên ngoài, còn có thật nhiều bảo vật chân quý, những bảo vật này đối với bọn hắn mà nói, giống nhau có lực hấp dẫn cực lớn. Mà Trung Châu đỉnh cấp thế lực cũng là cùng những cái kia trung vực cấm địa bên trong chuẩn đế cảnh thế lực ý nghĩ như thế. Dù sao thực lực của bọn hắn đều không khác mấy, mà những tán tu kia cùng mình thế lực không có cường giả tu sĩ, chỉ có thể làm trừng mắt. Mà Lâm Viêm xuất ra Chí Tôn Thần Điện lệnh bài, cho Liễu Như Yên cùng Triệu Cực. Bọn họ hai vị vẫn luôn tại tiểu thế giới bên ngoài, hiện tại Lâm Viêm truyền âm cho bọn hắn lập tức liền tiến đến. Tại Lâm Viêm vừa truyền xong âm, bọn hắn liền đi vào. Bất quá lúc này hai vị này đại đế trưởng lão đang giấu ở Lâm Viêm sau lưng 10 dặm chỗ. Bỗng nhiên một đạo vượt thông trời đất âm dương đạo đồ bỗng nhiên triển khai. Lão giả râu tóc bạc trắng chân đạp thái cực cá chậm rãi mà đến, mỗi một bước giẫm xuống đều có đạo vận gợn sóng dập dờn. Ở bên cạnh hắn còn có một cái lão giả, tại phía sau bọn hắn đi theo 7 tên chuẩn đế cảnh trưởng lão. Kia 7 tên chuẩn đế cảnh trưởng lão kết thành Thái Hư Vô Lượng trận trực tiếp đem nửa bầu trời đều hóa thành hỗn độn. Tứ lão tổ, Ngũ lão tổ, Thái Hư Đế cung trưởng lão kích động quỳ lạy. Kia tứ tổ khẽ mước cằm, tay áo bên trong bay ra một cái cổ pháp đồng tiền, đồng tiền xoay tròn ở giữa càng đem phương viên trăm dặm hỏa linh uy áp triệt tiêu ba thành. Mà kiếm trùng chỗ chỗ, hư không đột nhiên bị ngàn vạn kiếm khí xé mở. Một gã tuyệt mỹ lạnh lùng nữ tử đạp không mà ra, sau lưng của hắn trôi này nhìn như bình thường kiếm sắt, lại làm cho ở đây tất cả kiếm tu đội kiếm đều phát ra thần phục vụ vụ. Kiếm, kiếm chủ đích thân tới. Kiếm trùng trưởng lão thanh âm phát run, còn có ngũ tổ. Kiếm kia linh nữ đế Diệp Hồng Sương chỉ là nhàn nhạt quét mắt hồ dung nham, 300 đầu thánh vương cảnh hỏa linh lại đồng thời lui lại nửa bước. Lệ, yêu tộc trận doanh trên không, không gian bỗng nhiên giấy lên kim sắc hỏa diễm. Một đầu dương cánh ngàn trượng viễn cổ kim ô xé rách hư không giáng lâm, nó mỗi một cây lông vũ đều chạy xuôi thái dương tinh thúy, rơi xuống đất hóa thành kim bảo nam tử. Tam túc kim ô toàn bộ lập tức quỳ gối, tham kiến lao tổ. Mà phần thiên phượng hoàng cùng liệt không kim bằng trợ giúp, cũng lần lượt đi tới chính mình trận doanh. Mà đại đế cảnh phần thiên phượng hoàng mới xuất hiện, liền hướng Chí Tôn Thần Điện phương hướng nhìn thoáng qua. Lâm Viêm bọn hắn cũng đã nhận ra ánh mắt kia, cũng biết hắn vì cái gì nhìn qua. Nhưng song phương đều coi như không có xảy ra chuyện gì, tiếp tục làm mình sự tình. Mà cùng yêu tộc cùng đi thực hồn hạt hoàng, nó chưa từng xuất hiện, mà là giấu ở cách hồ dung nham còn có 100 dặm chỗ. Kinh người hơn chính là hải tộc phương hướng. Làm dày đặc nham thạch nóng chảy hồ đông nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn, chín đầu toàn thân nóng ánh vạn trượng long ảnh phá vỡ hư không. Cầm đầu Huyền Minh Long Vương đỉnh đầu san hô vươn miệng, long chảo bên trong cầm tam xoa kích nhẹ nhàng dừng lại, xôi chảo nham tương lại trong nháy mắt ngưng kết. Phế vật. Hắn lạnh lùng quét mắt còn sót lại Thương Minh Vương Long, cái sau trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Sau đó Trung Châu những cái kia đỉnh cấp thế lực trợ giúp người cũng tới, nhưng thực lực của bọn hắn không có trước mặt thế lực này mạnh như vậy. Sau đó tất cả thế lực trợ giúp đều tới. Nguyên bản bị bảo hộ hỏa linh vây quanh đám người, tại trợ giúp đến lúc, liền bị cứu ra. Hiện tại toàn bộ người đều tại hồ dung nham bên ngoài. Ngay tại các phương dung động lúc, Chí Tôn Thần Điện chỗ chỗ đông nhiên sáng lên nhật nguyệt đồng huy dị tượng. Liễu Như Yên vừa xuất hiện tới bên trong tiểu thế giới, dưới chân nở rộ băng liên đem sôi trào hồ dung nham đông lạnh ra bách lý băng nguyên. Mà Triệu Cực đầu ngón tay khiêu động tử tiêu thần lôi ngưng tụ thành chín đầu lôi long tại tầng mây bên trong bốc lên. Nhìn như nhân số ít nhất, nhưng thực lực của hai người bọn họ rất mạnh. Liễu Như Yên thả ra khí thế nhường mấy vị kia yêu tộc đại đế cùng hải tộc đại đế đều không tự giác lui lại nửa bước. Mà hải tộc đại đế cùng yêu tộc đại đế chỉ có thể nhẫn nhịn, bọn họ cũng đều biết hiện tại còn không phải lên xung đột thời điểm. Bọn hắn tính toán đợi cướp được dị hỏa sau, lại đối Chí Tôn Thần Điện đám người tính sổ sách. Còn không ra, muốn bản tông xin ngươi đi ra không? Ngay tại Liễu Như Yên vừa dứt tiếng trong máy mắt, ánh mắt của nàng thẳng tắp bắn về phía thực hồn hạt hoàng ẩn thân địa phương. Kia ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên thấu tất cả chướng ngại, nhường thực hồn hạt hoàng không chỗ ẩn trốn. Thực hồn hạt hoàng trong lòng căng thẳng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Như Yên vậy mà như thế nhạy cảm, dễ dàng liền đã nhận ra hắn tồn tại. Hắn âm thầm không ngừng tiêu khổ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì hiện thân. Ta cái này đi ra, cái này đi ra. Thực hồn hạt hoàng một bên bồi cười, một bên cấp tốc theo trong hư không chui ra. Động tác của hắn có chút chật vật, hiển nhiên là bị Liễu Như Yên khí thế trấn nhiếp. Liễu Như Yên mặt không thay đổi nhìn xem Thực Hồn Hạt Hoàng, ánh mắt của nàng lạnh lẽo như băng, để cho người ta không rét mà run. Thực Hồn Hạt Hoàng tại nàng nhìn soi mói, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, vội vàng nói, "Ta hiện ra, ngài có dặn dò gì sao?" Liễu Như Yên lạnh hừ một tiếng, cũng không có đáp lại Thực Hồn Hạt Hoàng lời nói, mà là đưa mắt nhìn sang Tam Túc Kim Ô trận doanh. Thực Hồn Hạt Hoàng thấy thế, lòng dạ biết rõ, vội vàng hấp tấp chạy đến Tam Túc Kim Ô trận doanh bên cạnh đứng vững, sau đó như cái phạm sai lầm hài tử như thế, cúi đầu, không nói một lời. Ở đây đại đế cảnh cường giả bên trong, chỉ có Liêu Như Yên, Triệu Cực cùng những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ cường giả mới hiểu thực hồn hạt hoàng tồn tại. Bọn hắn đối với thực hồn hạt hoàng đột nhiên xuất hiện cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nhưng mà đối với cái khác người ở chỗ này mà nói, thực hồn hạt hoàng xuất hiện quả thực chính là một cái kinh thiên đại bí mật. Mà những cái kia không biết rõ đại đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem thực hồn hạt hoàng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi đó còn ẩn giấu đi một cái đại đế. Chương 121, đại chiến hỏa diễm cự nhân, chương 121, đại chiến hỏa diễm cự nhân. Mà Hồ Dung Nham tại lúc này đã hoàn toàn bạo động. Ba cái hỏa diễm nhìn xem Hồ Dung Nham bên ngoài đám người, 20 đầu chuẩn đế hỏa giao tại trong dung nham đi khắp như điện, 300 thánh vương hỏa linh tạo thành vòng vây đang không ngừng co vào. Tại hòn đảo kia chính giữa, tình thế viêm buồn nguyên hỏa trùng lặng lặng lơ lửng, nó tản ra tam sắc hỏa diễm, phản phất là một cái thần bí mà tồn tại cường đại. Làm cho người kinh ngạc chính là tại cái này tam sắc trong ngọn lửa, vậy mà mơ hồ hiện ra một cái mơ hồ hình người hình dáng. Phát hiện này nhường tất cả mọi người ở đây đều trở nên khiếp sợ, bởi vì ý vị này đóa này dị hỏa đã dựng dục ra sơ cấp linh trí. Đúng lúc này, Thái Hư Đế cung tứ tổ đống nhiên mở miệng nói ra, "Chư vị, lão hủ đề nghị chúng ta trước liên thủ phá cục." Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Kiếm chủ khẽ mước cằm, biểu thị đồng ý, hắn thiết kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ ba tấc, một cỗ cường đại kiếm khí lập tức tràn ngập tại bên cạnh hắn không trung. Ngay tại lúc kiếm chủ chuẩn bị ra tay lúc, Huyền Minh Long Vương Đế Thương lại cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Làm gì nói nhảm, đều bằng bản sự mà thôi." Dứt lời hắn đột nhiên vung lên long trảo, một đạo cao vạn trượng hải triều như là một tòa cự đại tường nước đồng dạng, trực tiếp hướng phía Hồ Dung Nham vút tới. Lời còn chưa dứt Cửu Huyền Long Đế ăn mòn long tức cũng như một đạo dòng lũ đen ngòm đồng dạng, gầm thét phóng tới Hồ Dung Nham. Một cử động kia tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận chiến đấu kịch liệt. 15 vị đại đế đồng thời ra tay, bọn hắn kinh khủng uy năng giống như là núi lửa phun trào, làm cho cả tiểu thế giới cũng bắt đầu run rẩy, sụp đổ. Kiếm chủ kiếm khí trường hạ như cùng một cái màu bạc cự long, gầm thét phóng tới Hồ Dung Nham. Tinh thần các sao băng mưa thì như là vô số viên tiêu đốt lưu tình, phô thiên cái địa đánh tới hướng Hồ Dung Nham. Cùng lúc đó, phần Thiên Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa cùng Tam Túc Kim Ô mặt trời lửa đan vào một chỗ, tạo thành một trường cháy hừng hực lưới lửa, đem Hồ Dung Nham chăm chú bao phủ trong đó. Đông nhiên giữa thiên địa nhiệt độ tăng lên tới cực hạn, làm dày đặc nham thạch nóng chảy hồ dường như sống lại, sôi trào dung nham hóa thành thao thiên cự lãng chụp về phía bên bờ. Làm 13 vị đại đế đồng thời xuất thủ trong nháy mắt, tiểu thế giới này không gian kết cấu bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Thái Hư Đế cung ngũ tổ âm dương đạo đồ trước hết nhất cùng hỏa diệm cự nhân va chạm, hai khói trắng đen xoay tròn ở giữa càng đem phương viên ngàn trượng nham tương toàn bộ bốc hơi. Nhưng mà tôn này toàn thân nóng sáng hỏa diệm cự nhân chỉ là đơn giản đưa tay, thuần túy từ hỏa hệ pháp tắc ngưng tụ cự trưởng liền đập nát đạo đồ biên giới. Phúc, ngũ tổ khoe miệng tràn ra một tia kim sắc huyết dịch, trong mắt lóe lên hãi nhiên, cái này hỏa linh có thể điều động tịnh thế viêm bản nguyên chi lực. Kiếm chủ trôi này nhìn như bình thường kiếm sắt rốt cục hoàn toàn ra khỏi vỏ. Một đạo giản dị tự nhiên kiếm quang xẹt qua chân trời, lại tại chạm đến thứ hai tôn hỏa diệm cự nhân lúc bộc phát ra khiến nhật nguyệt thất sắc sáng chói. 300 dặm dáng dấp Hồ Dung Nham bị một kiếm này chia hai nửa, 20 đầu chuẩn đế hỏa giao trong nháy mắt khí hóa hơn phân nửa. Có thể kia hỏa diệm cự nhân bị chém đứt thân thể lại tịnh thế viêm quang hoa bên trong cấp tốc gây dựng lại, trở tay một quyền đem kiếm chủ đẩy lui ngàn trượng. Thảm thiết nhất thuộc về hải tộc cùng vị thứ ba hỏa diệm cự nhân giao phong. Cửu Huyền Long Đế ăn mòn long tức vừa phun ra, liền bị cự nhân há miệng thôn phệ. Xích Huyết Long Đế long chảo xé rách hạ khối lớn hỏa diễm thân thể, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Sau đó đã thấy kia bị xé rách hạ khối lớn hỏa diễm thân thể rơi xuống đất tức hóa thành mấy trăm thánh vương hỏa linh phản công. Huyền Băng Long Đế đông kết vạn giảm băng nguyên, tại cự nhân đặt chân trong nháy mắt liền khí hóa bốc lên. Nóng bỏng trên chiến trường, thế cục dần dần sáng tỏ. Trước mặt mọi người đại đế ý thức được đơn đả độc đấu căn bản là không có cách đối kháng những này đại đế cảnh hỏa diệm cự nhân lúc, ăn ý chiến thuật điều chỉnh trong nháy mắt hoàn thành. Thái Hư Đế cung ngũ tổ xóa đi khỏe miệng kim huyết, âm dương ngọc như y vẽ ra trên không trung huyền ảo quy tích. Ma tứ tổ nhìn về phía kiếm trùng hai vị đại đế cảnh cường giả, các vị đạo hữu, chúng ta liên thủ đem đầu này hỏa diệm cự nhân giết đi. Kiếm chủ Diệp Hồng Xương gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó Diệp Hồng Xương kiếm sắc bỗng nhiên phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tinh chuẩn đâm về hỏa diệm cự nhân quanh thân yếu huyệt. Bốn vị nhân tộc đại đế thế công tại hư không xen lẫn, hóa thành một trường pháp tắc lưới lớn đem cầm đầu hỏa diệm cự nhân một mực trói buộc. Giống. Bị vây nuốt cự nhân điên cuồng giãy giụa, nóng sáng hỏa diễm đang không ngừng tiêu tán. Ngũ tổ bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại Thái Cực Ngọc Như Ý bên trên, chấn. Còn lại ba vị đại đế đồng thời phát lực, bốn cô đế cấp lực lượng tại cự nhân ngực giao hội, mạnh mẽ đem nó vênh thành đầy trời hỏa tinh. Nhưng thắng lợi một cái giá lớn thảm trọng, kiếm chủng ngũ tổ hàm quang kiếm xuất hiện vết rách, Thái Hư Đế cung ngũ tổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hơn nữa mỗi người linh khí đều tiêu hao rất lớn. Mà tại chiến trường một bên khác, hải tộc ba vị long đế đang cùng hỏa diệm cự nhân triển khai một trận kinh tâm động phách chiến, thảm thiết trình độ quả thực làm cho người liễu lưới. Cửu Huyền Long Đế ăn mòn long tức như là một cỗ màu xanh sẫm xương độc, cùng Xích Huyết Long Đế huyết sát chi khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh quỷ dị mà kinh khủng cảnh tượng. Mà Huyền Băng Long Đế thì không ngừng mà phóng xuất ra rét lạnh khí tức, đem cự nhân hành động dần dần đông kết, làm tốc độ kia biến chậm chạp. Những này long đế nhóm không chỉ muốn tự thân cường đại nhục thể cùng hỏa diệm cự nhân cứng đối cứng, còn xảo diệu vận dụng lấy riêng phần mình kỹ năng thiên phú đến phát động công kích. Tại bọn hắn ăn ý phối hợp xuống, hỏa diệm cự nhân bị từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng bị mạnh mẽ xé nát. Nhưng mà chàng thắng lợi này cũng không phải là không có một cái giá lớn. Làm những này long đế rốt cục đem tôn này hỏa diệm cự nhân xé nát lúc, chính bọn hắn cũng đều thân chịu trọng thương. Xích Huyết Long Đế vảy ngược bị đốt xuyên, máu tươi không ngừng theo trong vết thương tuôn ra. Cựu Huyền Long Đế sừng rồng gãy mất một đoạn, lộ ra bên trong bạch cốt. Huyền Băng Long Đế cái đuôi tức thì bị rung đi một nửa, chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Cùng lúc đó, yêu tộc ba vị đại đế cũng giống nhau bỏ ra giá cả to lớn. Phần Thiên Phượng Hoàng lông đuôi bị ngọn lửa thiêu đốt đến toàn bộ cháy đen, đã mất đi ngày xưa hoa lệ. Liệt Không Kim bằng lợi chảo bẻ gãy hai cây, khiến cho uy lực công kích giảm mất đi nhiều. Mà Tam Túc Kim Ô linh khí cơ hồ hao hết, thân thể cũng biến thành dị thường suy yếu. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn không có từ bỏ, tiếp tục toàn lực ứng phó vây công cuối cùng một tôn hỏa diệm cự nhân. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Kim Bằng Yêu Đế bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, hai cánh của nó như là thiên đao đồng dạng đột nhiên chém xuống, mang theo vô tận uy thế hung hăng bổ vào hỏa diệm cự nhân trên thân. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỏa diệm cự nhân rốt cục không thể thừa nhận luồng sức mạnh mẽ này, bị mạnh mẽ chém thành hai nửa, ầm vang ngã xuống đất. Theo ba tôn đại đế cảnh hỏa linh vẫn lạc, toàn bộ hồ dung nham bỗng nhiên kịch liệt bốc lên. Những cái kia thánh vương cảnh cùng thánh nhân cảnh hỏa linh dường như mất đi chỉ huy, hành động bắt đầu biến hỗn loạn. Mà tại thế lực này, đại đế đối kháng hỏa diệm cự nhân lúc, thế lực của hắn người đều tại cùng đại đế cảnh trở xuống bảo hộ hỏa diệm đối chiến. Mà Lâm Viêm bọn hắn thì cùng thánh vương cảnh bảo hộ hỏa linh đối chiến. Liễu Như Yên cùng Triệu Cực lại ẩn giấu trong hư không, vẫn luôn không có ra tay. Chương 122, chiến thắng bảo hộ hỏa linh, chương 122, chiến thắng bảo hộ hỏa linh. Theo ba tôn đại đế cảnh hỏa linh vẫn lạc, toàn bộ hồ dung nham bỗng nhiên kịch liệt bốc lên. Những cái kia thánh vương cảnh cùng thánh nhân cảnh hỏa linh dường như mất đi chỉ huy, hành động bắt đầu biến hỗn loạn. Các phái cường giả nắm lấy cơ hội toàn lực ra tay. Cửu Tiêu Sao Trời, nghe ta hiệu lệnh. Tinh thần các chủ hai tay kết ấn, chín quả bản mệnh tinh thần trên không trung sắp xếp thành Cửu Tiêu đại trận. Mỗi một viên tinh thần đều bắn ra đường kính trăm trượng của sáng, đem mấy chục con thánh vương cảnh hỏa giao bao phủ trong đó. Những cái kia từ nham tương ngưng tụ thành hỏa linh tại tinh quang chiếu rọi xuống phát ra chói hai tê mình, thân thể như sắp giống như hòa tan. Nhưng kinh người hơn chính là những cái kia hỏa giao trước khi chết phản công, năm đầu hình thể lớn nhất hỏa giao bỗng nhiên tự bạo, kinh khủng sóng xung kích đem bên trong một ngôi sao chấn động phải mở một đầu nứt. Tinh thần các chủ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rung động, sau đó gia tăng linh khí chuyển vận. Cái kia có kẽ nứt sao trời bắt đầu khôi phục. Thái Hư Đế cung bên này, một ga chuẩn đế cảnh trưởng lão Âm Dương đạo độ như cối xay giống như xoay tròn, đem lên trăm con hỏa linh ép thành hỏa tinh. Mà một tên khác chuẩn đế cảnh trưởng lão thì tế ra bản mệnh pháp bảo Thái Hư kính kính quang những nơi đi qua hỏa linh toàn bộ ngưng kết, sau đó bị phân giải thành cho. Đống nhiên một đầu ngụy trang thành bình thường hỏa linh chuẩn đế cảnh dung nham giao long đột nhiên gây khó khăn, dung nham ngưng tụ lợi chảo thẳng đến hậu tâm của hắn. Cẩn thận! Kiếm chủng trưởng lão cổ phát kiếm phát sau mà đến trước, giản dị tự nhiên mũi kiếm quán xuyên dung nham giao long đầu lâu. Có thể kia dung nham giao long trước khi chết phun ra bản nguyên hỏa tinh, vẫn là đem Thái Hư Đế cung trưởng lão tay háo đốt ra lô lớn. Yêu tộc ba cái chủng tộc chiến trường hoa lệ nhất, phượng hoàng hai cánh giãn ra, mỗi một cây thiêu đốt lông vũ đều hóa thành mũi tên, đem mấy chục hỏa linh đinh tại hư không. Kim Bằng thét dài một tiếng, hai cánh như thiên đao quét ngang, chém chết nguyên một đội hỏa linh kỵ binh. Tam Túc Kim Ô thì là theo miệng bên trong phun ra một cái mặt trời nhỏ, mà cái này mặt trời nhỏ trực tiếp chui vào trận địa địch, những nơi đi qua hỏa linh nhao nhao nổ tung. Nhưng liền tại bọn hắn thế như trẻ che lúc, đáy hồ nham thạch đống nhiên thoát ra chín đầu xiềng xích giống như hỏa xà, suýt nữa đem Kim Bằng Yêu Đế kéo vào trong hồ. Hải tộc Long Đế nhóm phương thức chiến đấu bạo lực nhất. Cựu Liên Long Đế trực tiếp hiện ra vạn trượng thân rồng, tại hỏa linh trong đám lăn lộn nghiền ép. Xích huyết Long Đế mỗi một giọt long huyết đều hóa thành phần thiên hỏa vũ. Huyền băng Long Đế thì không ngừng băng phong mặt hồ, trực tiếp đem bảo hộ hỏa linh cho đóng băng. Sau đó băng điêu vỡ vụn, bảo hộ hỏa linh cũng đi theo vỡ vụn. Đống nhiên một đầu chuẩn đế cảnh Thương Minh Vương Long bị ba đầu chuẩn đế hỏa linh từ nổ tung đến lân phiến tung bay, long huyết như mưa vẩy xuống. Chí tôn thần điện đám người như hổ đói vồ mồi giống như xông về hỏa linh, trong lúc nhất thời tiếng la giết nổi lên bốn phía, cảnh tượng dị thường kịch liệt. Lâm Viêm toàn thân cựu dương thần thể trong nháy mắt bị kích phát đến cực hạn, thân thể của hắn tản mát ra hào quang chói sáng, như là mặt trời chói chang. Hắn bằng tốc độ kinh người trực tiếp vọt tới những cái kia hỏa linh, dọc đường hỏa linh tại hắn lực lượng cường đại trước mặt nhau nhau bị đụng nát, hóa thành điểm điểm hỏa tinh phiêu tán trên không trung. Tiêu Trần Tiên Thiên kiếm khí tựa như tia chớp cấp tốc, hắn mỗi một kiếm đều tình chuẩn vô cùng, chuyên môn điểm giết những cái kia ý đồ tự bạo hỏa linh. Kiếm pháp của hắn giống như hành vân nước chảy, mỗi một kiếm đều vừa đúng, cũng không lãng phí một tơ một hào lực lượng, lại có thể đem hỏa linh tự bạo ách giết từ trong trứng nước. Lô Thiên thì không ngừng mà phát động công kích mãnh liệt, chiêu thức của hắn cương mãnh hữu lực, mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy lực to lớn. Cùng lúc đó hắn còn xảo diệu lợi dụng chung quanh tràn lan hỏa tinh đến bổ sung chính mình tiêu hao, khiến cho công kích của hắn liên tục không ngừng, không dừng lại chút nào. Mà ở trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, kinh diễm nhất thuộc về là Khuynh Thành. Nàng Phượng Hoàng chân hỏa cháy hùng hực, đối lửa linh có thiên nhiên áp chế tác dụng. Những cái kia hỏa linh tại cảm nhận được Phượng Hoàng chân hỏa uy áp sau, nhao nhao hoảng sợ lùi bước, không dám cùng chi chính diện giao phong. Là Khuynh Thành những nơi đi qua, hỏa linh nhóm như là nhìn thấy thiên địch đồng dạng, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Vì nàng nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Tại chiến trường biên giới, chúng thế lực lớn cũng đang ra sức chém giết. Huyền băng cổ giáo Hàn Minh trưởng lão đem bản mệnh huyền băng thôi phát đến cực hạn, những nơi đi qua hỏa linh toàn bộ đông kết. Thiên hỏa cổ giáo đỏ bảo đại trưởng lão thì xảo diệu dẫn đạo hỏa linh đụng vào lẫn nhau. Thảm thiết nhất chính là thần phong tông đội ngũ, bọn hắn phong hệ công pháp bị hỏa linh song khắc, đã hao tổn hơn phân nửa trưởng lão. Theo thời gian chuyển rời, thắng lợi thiên bình rốt cục nghiêng về. Sau hai canh giờ, đến lúc cuối cùng một đầu chuẩn đế cảnh hỏa diễm giao long bị Diệp Hồng Xương chạm dưới kiếm, làm dày đặc nham thạch nóng chảy hồ đống nhiên lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Những cái kia còn sót lại hỏa linh nhao nhao chìm vào đáy hồ, đảo giữa hồ bên trên tịnh thế viêm hỏa trùng thì toát ra trước nay chưa từng có tinh khiết quang mang. Thành công. Vết thương chẳng chỉ xích huyết Long Đế thở hổn hển hỏi. Theo cuối cùng một tia hỏa linh khí tức tiêu tán, nguyên bản khẩn trương tới cực điểm các phái các cường giả rốt cục như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm. Trận chiến đấu này thảm thiết trình độ vượt quá tưởng tượng, phản phất là một trận tận thế hạo kiếp. Những cái kia nguyên bản vô cùng cường đại thánh nhân cảnh tu sĩ, tại chiến đấu lúc bắt đầu còn có trên vạn người nhiều. Nhưng trải qua một phen kinh tâm động phách chém giết sau, bây giờ vậy mà chỉ còn lại rải rác vài trăm người. Thánh vương cảnh tu sĩ giống nhau tổn thất nặng nề, nguyên bản có hơn 3000 người tham dự chiến đấu, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại khoảng 100 người, bọn hắn thương thế trên người cũng đều không nhẹ. Chuẩn đế cảnh cường giả càng là tổn thất hơn 30 người, đây đều là thế lực khắp nơi đỉnh tiêm chiến lực, bọn hắn vẫn là không nghi ngờ gì cho riêng phần mình môn phái mang đến đả kích nặng nề. So sánh dưới, đại đế cảnh cường giả mặc dù không có nhân viên tổn thất, nhưng cũng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Hơn nữa thể nội linh khí tiêu hao rất lớn, cơ hồ đã đến mức đèn cả dầu. Chiến hậu trên chiến trường, một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng máu tanh khí tức, làm cho người buồn nôn. Hồ Dung Nham mặt nguyên bản bình tĩnh như gương, giờ phút này lại bị các loại mảnh vỡ pháp bảo cùng cháy đen thân thể tàn phế nơi bao bọc, phản phất là một mảnh tử vong hải dương. Chí Tôn Thần Điện đám người vị trí lại là một phái thông dòng cảnh tượng. Lâm Viêm tiện tay vứt cho mỗi vị đồng bạn một cái lưu kim ngọc bình, nắp bình mở ra trong nháy mắt, thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập ra. Đế cấp cửu chuyển hồi thiên đan tại lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, đan văn bên trên lưu chuyển đại đạo vận luật nhường không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng. Lô Thiên ngửa đầu nuốt vào đan dược, nguyên bản khô kiệt linh khí trong nháy mắt bị bàng bạc linh khí tràn ngập, phần thiên thần thể lại lần nữa giấy lên lửa nóng hừng hực. Chậc chậc, Chí Tôn Thần Điện quả nhiên tài đại khí thô. Cách đó không xa đang khôi phục trạng thái xích huyết long đế chua chua nói thầm, hắn đứt gãy sừng rồng còn tại rớm máu, lại chỉ có thể dựa vào tự thân phục hồi từ từ. Thái Hư Đế cung bên kia càng lộ vẻ chật vật. Ngũ tổ xếp bằng ở vỡ vụn âm dương đạo đồ bên trên, cầm trong tay bất quá là một cái thánh giai trung phẩm huyền linh đan chữa thương hiệu quả kém không chỉ một bậc. Mấy vị chuẩn đế trưởng lão trông mong nhìn qua Chí Tôn Thần Điện phương hướng, hầu kết không tự giác nhấp nô. Kiếm chủ Diệp Hồng Xương tình huống tốt hơn một chút, nhưng nàng trong đó một thanh kiếm xuất hiện khe hở, hiển nhiên không phải bình thường đan dược có thể chữa trị. Thê thảm nhất chính là mấy hạng trung tâm môn. Huyền băng cổ giáo Hàn Minh trưởng lão ôm một gã trọng thương trưởng lão, móc ra một quả chữa thương đan cho hắn phục dụng. Thiên hỏa cổ giáo Đỏ Bảo đại trưởng lão, bản mệnh lửa bảo bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ, đang dùng ghen ghét đến đỏ lên ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên quanh thân khiêu động thần hỏa. Nhìn cái gì vậy? Mặc Vũ vuốt xương đinh, 12 mai bản mệnh đính tại quanh thân tạo thành cảnh giới trận thế. Những cái kia ngo ngoe muốn động ánh mắt lập tức thu liễm, cho dù các phái hiện tại trạng thái không tốt, cũng không ai dám đánh Chí Tôn Thần Điện chủ ý. Yêu tộc ba vị đại đế cũng là dứt khoát, trực tiếp hiện ra bản thể ghé vào hồ dung nham bên cạnh hấp thu còn sót lại hỏa lực. Phần Thiên Vương hoàng cháy đen lông đuôi chậm rãi trọng sinh, tam túc kim ô lông vũ nổi lên kim quang. Chỉ có kim bằng thương thế quá nặng, không thể không hướng kim ô lão tổ đòi hỏi một cái chân tàng yếu huyết niết bàn đan. Hải tộc bên kia thì bạo phát tranh chấp, đem Huyền Băng Châu giao ra. Cửu Liên Long Đế một chảo đập nát bên cạnh đáng ngẩm, đối với Huyền Băng cổ giáo còn sót lại ba người gầm thét. Hàn Minh trưởng lão sắc mặt trắng bệch lùi lại, trong lực viên kia dùng để bảo mệnh vạn năm Huyền Băng Châu chính là Long Đế chữa thương cần thiết. Chương 123, Cửu Long hộ đạo, chương 123, Cửu Long hộ đạo. Liên tại bầu không khí dương cung bạn kiếm lúc, làm dày đặc nham thạch nóng chảy hồ bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Chỉ thấy kia nhìn như tinh khiết Tịnh Thế Viêm bỗng nhiên kịch liệt rung động. Tịnh Thế Viêm hỏa chủng bộ phát ra chói mắt cường quang, tam sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành to lớn hỏa diễm đạo đồ. Mà tam sắc hỏa diễm bên trong hiện ra vô số tinh mịn đạo văn, đúng là so hỏa linh cao cấp hơn bảo hộ cấm chế ngay tại kích hoạt. Kinh người hơn chính là, những cái kia chiến tử hỏa linh hải cốt hóa thành châm chút lửa quang, đang bị đạo đồ chậm rãi hấp thu. Hiện tại làm dày đặc nham thạch nóng chảy hồ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, tất cả năng lượng đều tại hơi lửa loại hội tụ, đóa này Tịnh Thế Viêm lại muốn sớm hoàn thành cuối cùng thể biến. Không tốt. Tiêu Trần mắt vàng bỗng nhiên co vào, Tịnh Thế Viêm đang hấp thu chiến đấu dư vị sớm hoàn thành cuối cùng thể biến. Lâm Viêm hoạt động hạ vừa khôi phục cổ tay, Cửu Luân Kim Dương lại lần nữa ở sau lưng sáng lên, xem ra chân chính tranh đoạt hiện tại mới bắt đầu. Nhanh lên nào. Thái Hư Đế cung tứ tổ dẫn đầu kịp phản ứng. Các thế kẻ lực mạnh nhau nhau giáng chống đỡ lấy bay về phía đảo giữa hồ, lại tại khoảng cách hòn đảo trăm trượng chỗ bị vô hình ý áp bức lui. Ngay cả hơn 10 vị đại đế đều không thể không đáp xuống đất, vận chuyển công pháp chống cự cố này nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên áp bách. Chí Tôn Thần Điện đám người rơi vào hòn đảo đông nam bên cạnh. Lâm Viêm bàn ngồi chung một chỗ hắc rượu thạch bên trên, Cửu Luân Kim Dương lên đỉnh đầu hình thành hộ thể lồng ánh sáng. Hắn bén nhạy chú ý tới, theo hồ dung nham năng lượng hấp thu, Tịnh Thế Viêm không gian chung quanh đang phát sinh biến hóa vi diệu, những cái kia tinh mịn đạo văn, rõ ràng là một loại nào đó thượng cổ cấm chế tại gây dựng lại. Nó tại thủy biến. Tiêu Trần mắt vàng chiếu rọi ra hỏa chủng kết cấu bên trong, nhiều nhất 3 canh giờ. Bởi vì Tịnh Thế Viêm tại thuế biến quá trình bên trong sẽ phát ra khí tức cường đại chấn động làm cho không người nào có thể tới gần, cho nên các thế lực người nắm chặt cơ hội này chữa thương điều tức. Kiếm chủ Diệp Hồng Xương đem kiếm sắt cắm vào mặt đất, kiếm khí tự động kết thành bảo hộ kiếm trận. Tinh thần các chủ dẫn động còn sót lại tinh thần chi lực bố trí xuống kết giới. Hải tộc ba vị long đế trực tiếp chiếm cứ thành trận, long tức sen lẫn thành lưới phòng hộ. Toàn bộ hòn đảo mặt ngoài, các loại linh lực vầng sáng liên tục không ngừng, tựa như đầy sao rơi xuống đất. Sau 3 canh giờ, làm dọn cuối cùng nham tương bị hỏa trùng hấp thu lúc, giữa thiên địa bỗng nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nguyên bản người khổng lồ kia hồ dung nham, giờ phút này chỉ còn lại sâu không thấy đáy hình khuyên hô to. Tịnh Thế Viêm lơ lửng tại hòn đảo trung ương, không còn phát ra áp bách khí tức, phản mà nội liễm đến như cùng một đóa bình thường hòa liên. Sau đó đám người thấy Tịnh Thế Viêm không có đang phát ra khí tức cường đại chấn động, liền bắt đầu chậm rãi bay về phía trước. Tại cách Tịnh Thế Viêm còn có 50 dặm lúc, có một cái thánh vương cảnh tu sĩ nhịn không được, bắt đầu nhanh chóng hướng Tịnh Thế Viêm bay đi, mong muốn cướp đoạt dị hỏa. Mọi người ở đây đều chú ý tới dị hỏa thời điểm, bỗng nhiên có một cái thánh vương cảnh tán tu đột nhiên bạo khởi. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng lấy mùi lửa đánh tới. Kia trong mắt vẻ tham lam, quả thực là không che giấu chút nào, dường như cái này dị hỏa đã là vật trong túi của hắn đồng dạng, trong miệng còn hô to, dị hỏa là của ta. Nhưng mà đối mặt biến cố bất thình lình, các thế lực đại đế nhóm lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không ai tiến lên ngăn cản. Những này đại đế nhóm trong lòng đều rất rõ ràng, cái này dị hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. đang dễ dàng nhường người tán tu này đi dò thám đường, nhìn xem cái này dị hỏa chung quanh đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Quả nhiên chính như đám người sở liệu, ngay tại cái kia Thánh Vương cảnh tán tu khoảng cách dị hỏa chỉ còn lại 10 dặm thời điểm, dị biến bỗng nhiên đã xảy ra. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên rung động động, phản phất có cái gì lực lượng khổng lồ muốn theo lòng đất phun ra ngoài đồng dạng. Ngay sau đó chín đạo thông thiên hỏa trụ theo lòng đất đột nhiên phun ra ngoài, như là chín đầu vạn trượng cự long đồng dạng, xuyên thẳng trời cao. Những này hỏa trụ toàn thân óng ánh, tựa như hồng ngọc đồng dạng, mỗi một chiếc vảy rồng bên trên đều khắc rõ cổ lão mà phù văn thần bí, phản phất là theo viễn cổ thời đại truyền thừa xuống đồng dạng. Vẹn vẹn cái này chín đầu hỏa diễm cự long hiện thân lúc chỗ phát ra uy áp, liền đã nhường cái kia Thánh Vương cảnh tán tu căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt bị nghiền thành một đoàn huyết vụ. Cửu Long hộ đạo. Thái Hư Đế cung ngũ tổ sắc mặt kỳ biến, đây mới thật sự là Tịnh Thế Viêm bảo hộ người. Cái này chín đầu hỏa diễm cự long, đang là lúc trước tiểu thế giới mở ra lúc chiếm cứ tại nhập khẩu bảo hộ người. Giờ phút này khí tức của bọn nó so lúc trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10, mỗi một đầu đều đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong. Càng đáng sợ chính là, Cửu Long đầu đuôi tương liên kết thành tiên tiên trận thế, đem Tịnh Thế Viêm một mực hộ ở trung tâm. Phần Thiên Vương Hoàng Long đuôi không gió mà bay, chín vị đại đế đỉnh phong. Cái này sao có thể chiến thắng? Diệp Hồng Xương kiếm sắc phát ra từng đợt vụ vụ. Hải tộc ba vị long đế càng là long đồng co vào, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo long uy, tại cái này chín đầu hỏa diễm cự long trước mặt lại như trò đùa. Mọi người ở đây tuyệt vọng lúc, Tịnh Thế Viêm hỏa liên bỗng nhiên hoàn toàn nở rộ. Mà tại tâm sen chỗ, còn có một cái óng ánh sáng long lanh tam sắc tinh thể chậm rãi dâng lên, mặt ngoài lưu chuyển lên hoàn mỹ không một tì vết đại đạo đường vân. Nó rốt cục hoàn thành cuối cùng thể biến. Nóng bỏng hòn đảo bên trên, 15 vị đại đế cường giả hiếm thấy tụ tại một chỗ, chung quanh bày ra trùng điệp cách âm cái giới. Mỗi người biểu lộ đều âm tình bất định, trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ. Thái Hư Đế cung ngũ tổ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong tay âm dương ngư ngọc bội xoay chậm chậm. Lão hủ đề nghị, chúng ta có 13 đại đế ngăn chặn Cửu Long, còn thừa người nếm thử đi lấy dị hỏa. Cửu Liên Long đế râu rồng không gió mà bay, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ai biết sẽ có hay không có người thừa cơ. Tinh Hồng Long nhãn có ý riêng đảo qua kiếm trùng ngũ tổ. Ngũ tổ phi lưu kiếm bỗng nhiên phát ra réo rắt kiếm minh, bản tọa có thể lập thiên đạo thể ngôn. Hắn chuẩn bị tại đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết nói, có thể lập thiên đạo thể ngôn, như tại người khác ngăn chặn Cửu Long lúc tự tiện lấy lửa, át gặp trời chu. Thế nào có dám hay không? Cảnh tượng nhất thời căng thẳng, tất cả mọi người trầm mặc không nói, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Đúng lúc này, Phần Thiên Phượng Hoàng bỗng nhiên phát ra một hồi cười lạnh, trong thanh âm của nàng tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, làm gì giả vờ giả vị đâu? Có thủ đoạn gì liền sử xuất tới đi, đại gia đều bằng bản sự. Tiếng nói của nàng chưa rơi, chỉ thấy nàng đột nhiên giương cánh, giống như là một tia chớp phóng tới Cửu Long. Hơn nữa trên người nàng niết bàn chi hỏa trong nháy mắt cháy hừng hực lên, hóa thành đầy trời hỏa vũ, phô thiên cái địa hướng lấy Cửu Long chút xuống mà đi. Bất thình lình cử động hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nguyên bản liền yếu ớt cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Xích Huyết Long Đế thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự hiện ra bản thể. Cái kia vạn trượng thân rồng như núi lớn khổng lồ, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Hắn trợn mắt tròn xoe, đối với Phần Thiên Vương Hoàng gầm thét lên, tiện nhân, ngươi nghĩ muốn độc chiếm cái này dị hỏa? Nói Xích Huyết Long Đế thân thể khổng lồ như là một quả thiêu đốt lưu tinh, thẳng tắp vọt tới nhất cạnh ngoài hai cái hỏa long. Trong chốc lát một trận hôn chiến trong nháy mắt bộc phát. 13 vị đại đế mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mặt ngoài nhìn như phối hợp lẫn nhau, nhưng trên thực tế mỗi người đều trong bóng tối tính toán ích lợi của mình. Thái Hư Đế cung ngũ tổ cấp tốc thi triển ra âm dương đạo đồ, đem bên trong một đầu hỏa long chăm chú bao phủ trong đó. Ngay tại lúc hỏa long bị đạo đồ vây khốn một nháy mắt, ngũ tổ lại cố ý lộ ra một sơ hở, nhường kia hỏa long thừa cơ tránh thoát trói buộc, kính lao thẳng về phía thực hồn hạ hoàng. Mà một bên khác Huyền Minh Long Vương thì làm bộ không địch lại, liên tục bại lui, dẫn tới truy kích hắn hỏa long một đầu đánh tới kiếm trùng kiếm trận. Chương 124, Cửu Thiên Thập Địa Chu Thần Trận, chương 124, Cửu Thiên Thập Địa Chu Thần Trận. Tại chúng đại đế mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cùng chín đầu hỏa diễm cự long lúc đang chém giết. Bọn này lao hồ ly. Lâm Viêm ở phía xa thấy rõ ràng. Mà Chí Tôn Thần Điện đám người án binh bất động, thờ ơ lạnh nhạt trận này xấu xí biểu diễn. Liễu Như Yên đầu ngón tay ngưng kết băng tinh chiếu rọi xuất chiến cục, nhiều nhất lại chống đỡ nửa khắc đồng hồ, bọn hắn tạm thời liên minh liền sẽ sụp đổ. Quả nhiên làm thứ ba con hỏa long bị đám người hợp lực kích thương lúc, Thái Hư Đế cung tứ tổ đột nhiên triệt hồi pháp lực, âm dương đạo đồ trong nháy mắt tạm đạm. Đang bị hai cái hỏa long vây công Phần Thiên Phượng Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, nửa bên cánh chim bị long tức đốt cháy khét. Hèn hạ. Nàng nghiêm nghị rít lên, niết bàn chi hỏa không phân địch ta nổ tung. Ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, kiếm trùng ngũ tổ chờ đúng thời cơ, đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, thẳng tắp hướng phía Tịnh Thế Viêm mau chóng đuổi theo. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua dài dàng giặc khoảng cách, mắt thấy là phải đến Tịnh Thế Viêm vị trí. Ngay tại lúc kiếm trùng ngũ tổ khoảng cách Tịnh Thế Viêm chỉ có 10 dặm xa lúc, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Kia chín đầu hỏa long dường như đã nhận ra kiếm trùng ngũ tổ ý đồ, bọn chúng đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Ngay sau đó cái này chín đầu hỏa long vậy mà không chút do dự bỏ đàng cùng chi kịch chiến đối thủ của hắn. Sau đó cấp tốc quay người, bằng tốc độ kinh người hướng phía kiếm trùng ngũ tổ đánh tới. Thì ra những này hỏa long cùng dị hỏa vốn là đồng nguyên, giữa bọn chúng tồn tại một loại đặc thù liên hệ. Bởi vậy kiếm trùng ngũ tổ kế điệu hổ ly sơn đối bọn chúng căn bản không có tác dụng. Phốc, chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang, kiếm trùng ngũ tổ bị kia chín đạo cường đại long tức đồng thời đánh trúng, thân thể của hắn như là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra. Mà trong tay hắn phi lưu kiếm, càng là tại cái này to lớn lực trùng kích hạ, tại chỗ cắt thành ba đoạn, rơi lả tả trên đất. Kiếm trùng ngũ tổ trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, thân ảnh của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chưa rơi xuống đất, liền đã bị Diệp Hồng Xương cho tiếp nhận. Cùng lúc đó, một mực đang âm thầm quan sát thế cục tinh thần các ngũ tổ, thấy kiếm chủng ngũ tổ bị đánh lui, mừng thầm trong lòng. Hắn thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị kiếm chủng ngũ tổ hấp dẫn trong nháy mắt, lặng lẽ sờ về phía khác một bên, chuẩn bị thừa cơ cướp đoạt Tịnh Thế Viêm. Nhưng mà hắn tính toán lại đánh cho quá sớm. Ngay tại hắn sắp tiếp cận Tịnh Thế Viêm lúc, Xích Huyết Long Đế bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Chỉ thấy Xích Huyết Long Đế mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, đối với tinh thần các chủ đột nhiên một chảo vỗ xuống. Một chảo này uy lực kinh người, như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng, trực tiếp đem tinh thần các ngũ tổ đập vào sâu trong lòng đất, chỉ lưu lại một cái thật sâu hố to. Mà Xích Huyết Long Đế lại hướng Tịnh Thế Viêm bay đi, bất quá hắn rất nhanh liền bị ngọn lửa cự long cho đánh bay trở về. Đến tận đây, cảnh tượng hoàn toàn mất khống chế. 15 vị đại đế nguyên bản kiềm chế lẫn nhau, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Nhưng theo kiếm chủng ngũ tổ cùng tinh thần các ngũ tổ tuần tự gặp khó, sự cân bằng này bị trong nháy mắt đánh vỡ. Mà kia chín đầu hỏa long thì thừa cơ thở dốc, một lần nữa điều chỉnh trận hình, đem Tịnh Thế Viêm chăm chú hộ ở giữa, như là một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Tịnh Thế Viêm hỏa chủng nhẹ nhàng trôi nổi trong chiến trường trung tâm, tam sắc quang hoa lưu chuyển, phản phất tại trào phúng những này lòng tham không đủ cường giả. Sau đó chúng đại đế lui đến ngoài trăm dặm, lặng lặng nhìn Tịnh Thế Viêm cùng kia chín đầu hỏa diễm cự long. Bọn hắn biết nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình chẳng những không thể đoạt tới Tịnh Thế Viêm, còn sẽ có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Sau đó 15 vị đại đế cường giả rốt cục đình chỉ từng người tự chiến cục diện hỗn loạn. Tại phải trả cái giá nặng nề sau, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, như tiếp tục lẫn nhau tính toán, tất cả mọi người đem cùng Tịnh Thế Viêm vô duyên. Chư vị, Thái Hư Đế cung ngũ tổ lao đi khỏe miệng kim huyết, thanh âm lôi cuốn lấy đế uy truyền khắp chiến trường, lại như vậy bên trong rông dài, chúng ta đều phải táng thân long phúc. Phần Thiên Vương hoàng cháy đen lông đuôi không gió mà bay, niết bàn chi hỏa sáng tối chập chờn, lão giả này nói rất có lý. Nhưng như thế nào cam đoan không ai thừa cơ đoạt lửa? Cựu Huyên Long Đế bỗng nhiên long chảo vung lên, một đạo huyết sắc khế ước hiện lên ở không trung, lập xuống huyết hồn thể ước như thế nào. Tại Cựu Long chưa diệt trước, bất luận kẻ nào không được tiếp cận hỏa chủng trong vòng 10 dặm, người vi phạm chịu vạn long vệ tâm chi hình. Chúng đại đế vẻ mặt khẽ biến. Cái này hải tộc bí truyền khế ước cực kỳ bá đạo, cho dù đế cảnh cường giả trái với điều ước cũng biết nguyên thần đều tổn hại. Trầm mặc một lát sau, Thái Hư Đế cung ngũ tổ dẫn đầu đem một đạo kiếm khí đánh vào khế ước, có thể. Theo 15 nói đế cấp ấn ký dung nhập huyết khế, biến hóa kinh người đã xảy ra. Thái Hư Đế cung hai vị lão tổ âm dương đạo đồ bỗng nhiên cùng tinh thần các chủ Chu Thiên tinh thần hoàn mỹ dính liền. Phần Thiên Vương hoàng niết bàn chi hỏa cuốn lên Xích Huyết Long Đế sừng rồng lại không thương tổn mảy may. Ngay cả từ trước đến nay độc lai độc vãng thực hồn hạ hoàng, đều để tác hồn liên cùng kiếm chủ kiếm khí sen lẫn thành mạng. Kết cửu thiên thập địa chu thân trận. Ngũ tổ ra lệnh một tiếng, 15 vị đại đế đều chiếm huyền vị. Đại trận này cũng không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến, chỉ có đại đế cảnh cùng một chút chuẩn đế cảnh cường giả mới có cơ hội tới tiếp xúc, hơn nữa có thể thuần thục bố trí đi ra. Không chỉ có như thế đại đế ở giữa còn có thể phối hợp lẫn nhau kết trận, cái này không nghi ngờ gì hiện ra đại đế cảnh cường giả siêu phàm nộ tính cùng ăn ý. Nhưng mà muốn thành công kết trận cũng không phải là chuyện dễ, đại trận này cần chọn vẹn 15 tên nhân thủ mới có thể thành hàng. Hơn nữa những người này không chỉ có muốn xử tại cùng cảnh giới, tu vi càng là không thể thấp hơn thánh nhân cảnh. May mắn là giờ này phút này nhân số vừa lúc phù hợp yêu cầu. Đại trận này lịch sử có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ, lúc ấy ma tộc tứ ngược, nhân tộc cùng nó chủng tộc đứng trước to lớn uy hiếp. Vì chống cự ma tộc xâm lấn, nhân tộc tiên nhân dứt khoát quyết nhiên đem đại trận này kết trận phương pháp đem ra công khai, khiến cho thánh nhân cảnh trở lên tu sĩ đều có cơ hội học tập. Nguyên nhân chính là như thế, đại trận này mới lấy đời đời truyền lại, kéo dài đến nay. Nhưng mà tiệc vui trong tàn, về sau những cái kia thế lực cường đại vì thỏa mãn mình tư dục, bắt đầu bốn phía thu thập địa phương khác đại trận ghi chép thư tịch, đem nó chiếm làm của riêng, làm nó trở thành tự nhà thế lực độc môn trận pháp. Kể từ đó cái này cựu thiên thập địa chu thần trận bố trí phương pháp liền dần dần bị lũng đoạn, chỉ có thế lực lớn nhân vật trọng yếu, như đại đế cảnh cường giả cùng tông môn hạch tâm trưởng lão mới có tư cách học tập. Cựu thiên thập địa chu thần trận kết trận sau khi hoàn thành, cả hòn đảo nhỏ địa mạch chi lực bị cưỡng ép rút ra, tại hư không ngưng kết thành vượt thông trời đất sát phạt đại trận. Đây là một trận hùng vĩ cảnh tượng, từ thời kỳ thượng cổ đại lục thế lực cùng ma tộc trận kia kinh thế hai tộc sau đại chiến, như thế đông đảo đế cấp cường giả chân chính liên thủ, cái này còn là lần đầu tiên. Phản phất là cảm nhận được cỗ này cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, chín con rồng lớn giống như là bị quấy nhiêu cự thú đồng dạng, đồng thời ngửa đầu trừng âm. Bọn chúng giống tiếng biết thai nhức óc, như lôi đình và quân, vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Chín con rồng lớn thân thể trên không trung cấp tốc xoay quanh, lẫn nhau ở giữa đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn trận pháp. Bọn chúng long tức như là mãnh liệt ba đảo đồng dạng, liên tục không ngừng hội tụ đến trận pháp trung tâm. Theo long tức hội tụ, một cái đường kính chừng vạn trượng hỏa cầu khổng lồ tại trung tâm trận pháp chậm rãi thành hình. Cái này hỏa cầu toàn thân bày biện ra một loại màu đỏ sậm, ẩn chứa trong đó vô tận lực lượng hủy diệt, phản phất là đến từ địa ngục liệt diễm. Làm cái này ẩn chứa lực lượng hủy diệt hỏa cầu rốt cục thành hình về sau, chín con rồng lớn đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, sau đó ra sức đem hỏa cầu đẩy hướng kia tòa cự đại cửu thiên thập địa chu thần trận. Hỏa cầu như là sao băng phá toái hư không, mang theo không có gì sánh kịp uy thế hung hăng đánh tới tòa kia cửu thiên thập địa chu thần trận. Trong chốc lát toàn bộ tiểu thế giới đều bị luồng sức mạnh mẽ này rung động. Không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Chương 125, Cửu Long, diệt, chương 125, Cửu Long, diệt. Chấn. 15 vị đại đế cùng kêu lên gầm thét. Âm Dương đạo đồ định trụ phương Đông hai cái hỏa long, Chu Thiên tinh thần khóa kín phương Tây ba long, Niết bàn chi hỏa cùng long tức sen lẫn vây khốn phương Nam. Mỗi vị đại đế đều không giữ lại chút nào thi triển suốt đời tuyệt học. Lâm Viêm ở phía xa thấy rõ ràng, đây mới là đế cảnh cường giả thực lực chân chính. Lúc trước những cái kia lục đục với nhau thăm dò, căn bản không đến đây khắc một phần 10 uy năng. Vâng. Ở đằng kia kinh tâm động phách, rung động thiên địa kịch liệt trong động trạng, bốn đầu cháy hừng hực hỏa diễm cự long lại bị mạnh mẽ xé nát thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, trong nháy mắt hóa thành đầy trời hỏa vũ chút xuống. Mỗi một giọt hỏa vũ đều ẩn chứa làm người sợ hãi năng lượng cường đại, phản phất là đến từ địa ngục thâm viên ác ma chi hỏa. Nhưng mà bởi vì huyết khế trói buộc, chúng đại đế nhóm mặc dù lòng nóng như lửa đốt, lại không cách nào bước ra đến cướp đoạt những này vô cùng chân quý hỏa linh tinh hoa. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những này hỏa linh tinh hoa như mưa rơi thấm xuống lòng đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó tiểu thế giới thiên khung cũng bởi vì là cái này bốn đầu hỏa diễm cự long chết thảm mà bị liệt diễm cùng máu tươi nhuộm thành một mảnh xích hồng, dường như toàn bộ thế giới đều bị nhen lửa đồng dạng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì hỏa diễm cự long cùng trước đó hỏa diễm cự nhân cũng không phải là chân chính sinh mạng thể, tử vong của bọn nó cũng sẽ không dẫn phát thiên địa đồng bi dị tượng. Cái này cũng khiến cho trận này thảm thiết chiến đấu lộ ra càng tàn khốc hơn cùng vô tình. Mà còn lại năm đầu hỏa diễm cự long mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng cũng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương tích. Bọn chúng thống khổ gầm thét, thanh âm kia đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ thế giới đều tại vì đó run rẩy. Hỏa diễm vảy rồng vỡ vụn chỗ, dung nham giống như long máu chảy như suối giống như chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Đang phát ra kia cường đại một kích sau, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị xé nứt ra, năng lượng to lớn chấn động như sóng to gió lớn quét sạch bốn phía. Chúng đại đế thân ảnh tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, có vẻ hơi lảo đảo muốn ngã, bọn hắn quả quyết giải thể cựu thiên thập địa chu thần trận. Khí tức của bọn hắn giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Những này đại đế nhóm mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn còn lại năm đầu hỏa diễm cự long. Những ngọn lửa này cự long lúc trước chiến đấu bên trong đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, trên người lân phiến tổn hại, hỏa diễm cũng không còn giống trước đó như thế hừng hực. Chúng đại đế thấy thế, trong lòng đều dâng lên vẻ vui sướng. Bọn hắn biết rõ lúc này chính là thừa thắng xông lên thời cơ tốt, tuyệt đối không thể khiến cái này thụ thương cự long có cơ hội thở dốc. Thế là, 15 vị đại đế không chút do dự chia làm năm tổ, mỗi tổ 3 người, riêng phần mình khóa chặt một đầu hỏa diễm cự long, triển khai sau cùng vây giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị chiến đấu kịch liệt bao phủ, quang mang lấp lóe, năng lượng khuấy động, dường như ngày tận thế tới đồng dạng. Chỗ thứ nhất chiến trường, Thái Hư Đế Cung ngũ tổ hai tay kết ấn, Thái Hư Đế Cung bí thuật bộc phát, một đạo tử sắc thiên lôi ầm vang đánh rớt, đem cự long đầu lâu bổ đến buông xuống. Mà Huyền Băng Long Đế thừa cơ há mồm phun ra cực hàn long tức, băng xương theo cự long vết thương điên cuồng lan tràn, đông kết nửa bên thân thể. Mà Thực Hồn Hạt Hoàng âm lãnh cười một tiếng, đuôi câu tựa như tia chớp đâm vào cự long hốc mắt, kịch độc trong nháy mắt ăn mòn long hồn. Cự long phát ra thê lương kêu rên, cuối cùng thân thể vỡ nát, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Thứ hai chỗ chiến trường, Tinh Thần các chủ Tinh Hà Nữ Đế Nguyệt Lưu hình chân đạp tinh thần đại trận, đầu ngón tay dẫn dắt tinh hà chi lực, vô số tinh quang xiển xích quấn quanh cự long, khiến cho không thể động đậy. Phần Tiên Vương Hoàng hai cánh triển khai, hừng hực chân hỏa hóa thành cựu trọng lửa vòng, từng tầng nắm chặt cự long thân thể, đốt cháy huyết đủ. Liệt Không Kim Bằng thét dài một tiếng, kim sắc lợi chảo như thiên đao chém xuống, mạnh mẽ đem cự long chặn ngang xé rách. Long huyết phun ra, hỏa diễm dập tắt. Nơi thứ ba chiến trường, Thái Huyền Đế các hai vị đại đế tế ra chiến xa bằng đồng tàu, chiến xa nghiền ép hư không, hỗn độn xiển xích rầm rầm quấn quanh cự long tứ chi, đem nó mạnh mẽ chảnh hướng mặt đất. Kiếm Linh Nữ Đế Diệp Hồng Xương cầm trong tay cổ kiếm, kiếm quang như ngân hà chút xuống, một kiếm xuyên qua đầu rồng. Cự long giãy giụa một lát, cuối cùng bị chiến xa nghiền nát, long hồn tán loạn. Thứ tư chỗ chiến trường, Cựu Uyên Long Đế nổi giận gầm lên một tiếng, long chảo như trụ trời rơi đập, mạnh mẽ đem cự long xương sống lưng đánh gãy. Xích Huyết Long Đế càng là hung tàn, trực tiếp nhào tới cắn xé long cái cổ, long huyết cuồn cuộn. Tam Túc Kim Ô Dương cánh bay cao, hé miệng chùm sáng màu vàng long bắn ra, mà chùm sáng màu vàng đó xuyên thủng lớn tâm tạc rồng. Lửa cự long rên rỉ nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Thứ năm chỗ chiến trường, một đầu cuối cùng hỏa diễm cự long thấy đồng bạn giết hết, hoàn toàn điên cuồng, thân rồng thiêu đốt bản nguyên chi hỏa, lại hóa thành vạn trượng biển lửa cuốn tới. Nhưng mà còn lại ba vị đại đế cười lạnh một tiếng, đồng thời ra tay. Oanh! Ba đạo tuyệt thế sát chiêu đồng thời bắn về phía hỏa diễm cự long, hỏa diễm cự long tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Ngay tại lúc đám người coi là nguy cơ đã giải trừ, có thể thoáng buông lỏng một hơi thời điểm, không tưởng tượng được biến cố lại đột nhiên đã xảy ra. Ngay tại một đầu cuối cùng hỏa diễm cự long tán loạn một sát na, nguyên bản bình tĩnh cảnh tượng đột nhiên bị đánh phá, dị biến như mưa rông gió bao đánh tới, làm cho người khiếp sợ là những cái kia nguyên vốn đã thâm xuống lòng đất hỏa linh tinh hoa, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, đột nhiên điên cuồng táo động. Bọn chúng cấp tốc hội tụ thành vô số đạo xích kim sắc lửa lưu, như là mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, theo bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, liên tục không ngừng mà dâng tới hòn đảo trung ương tịnh thế viêm bản nguyên. Một màn này thực sự quá mức kinh người, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị nhen lửa, ngọn lửa rừng rực tiêu đốt lên tất cả, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà kia nguyên vốn đã có chút hề bại tịnh thế viêm, khi lấy được khổng lồ như thế hỏa linh tinh hoa tầm bộ sau, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, như là bị nhen lửa lửa như núi. Trong nháy mắt phun ra nóng bỏng sóng lửa. Sóng lửa kia như cùng một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút quét sạch thiên địa. Những nơi đi qua liền không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo băng liệt, phát ra lốp bốp tiếng vang, dường như toàn bộ thế giới đều muốn tại cái này kinh khủng hỏa diễm bên trong bị hủy diệt. Nguyên vốn chuẩn bị tiến lên tranh đoạt dị hỏa bản nguyên các vị đại đế, tại cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng lửa vì sau, sắc mặt đột biến, nhao nhao hoảng sợ nhanh lùi lại. Tốc độ của bọn hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt cũng đã thối lui đến nơi xa, cùng kia kinh khủng hỏa diễm duy trì khoảng cách an toàn. Cho dù là mạnh như thế lực này lão tổ, Cửu Uyên Long Đế loại tồn tại này, giờ phút này cũng bị kia cỗ kinh khủng lửa uy hiếp bách đến không cách nào tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia dị hỏa bản nguyên bị hỏa linh tinh hoa không ngừng tầm bổ, biến càng phát ra cường đại. Đáng chết, cái này dị hỏa tại thôn vệ hỏa linh tinh hoa sau uy năng tăng vọt, liền đại đế đều không thể tới gần người. Thực Hồn Hạt Hoàng âm trầm gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy tham lam cùng kiên kỵ. Phần Tiên Vượng Hoàng hai cánh chấn động, ý đồ lấy tự thân lửa đạo pháp tắc áp chế tịnh thế viêm, nhưng mà vừa mới tới gần liền bị một đạo trắng lóa lửa vòng đẩy lui, cánh chim cháy đen một mảnh. không được. Cái này dị hỏa đã trải qua sơ bộ sinh ra linh trí, nó tại kháng cự tất cả tới gần người. Tinh thần các tinh hà nữ đế Nguyệt Lưu hình lạnh giọng quát. Mọi người ở đây nôn nóng lúc, tình thế viêm khí tức bỗng nhiên chỉ trệ, sau đó lại quỷ dị suy yếu mấy phần, kia ngập trời sóng lửa cũng thu liễm rất nhiều. Cơ hội tốt. Thái Huyền Đế các ngũ tổ trong mắt tinh quang bùng lên, thân hình trong nháy mắt xông ra. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới gần, kia tình thế viêm bổn nguyên hỏa chủng lại run lên bần bật, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chân trời điên cuồng bỏ chạy. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Ngăn lại nó. Chương 126, cướp đoạt dị hỏa, chương 126, cướp đoạt dị hỏa. Các vị đại đế trong nháy mắt kịp phản ứng, nhao nhao thi triển cực tốc, xé rách hư không đuổi theo. Thái Hư Đế cung ngũ tổ tay áo vung lên, Thái Hư Đế cung bí thuật triển khai, một đạo tử sắc màn trời ngang qua trời cao, ý đồ phong tỏa tình thế viêm đường lui. Liệt không kim bằng thét dài một tiếng, hai cánh triển khai, như kim sắc thiểm điện giống như chặn đánh. Cửu Uyên Long Đế càng là trực tiếp hiện hóa bản thể, ngàn trượng thân rồng vắt ngang thương khung, long chảo che khuất bầu trời giống như chụp vào dị hỏa. Nhưng mà, ngay tại chúng cường giả sắp vây kín lúc, một đạo trầm thấp tiếng cười bỗng nhiên từ trong hư không truyền đến. Ha ha, chư vị có phải hay không quên đi ta chí tôn thần điện, cái này Tịnh Thế Viêm, ta chí tôn thần điện. Muốn. Lời còn chưa dứt, hư không bỗng nhiên vỡ ra, mấy đạo thân ảnh đạp không mà ra, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cầm đầu, chính là chí tôn thần điện đại đế cảnh trưởng lão, Triệu Cực. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt như điện, vẹn vẹn một ánh mắt, liền nhường ở đây vô số cường giả trong lòng run lên. Ở sau lưng hắn, Lâm Viêm, Tiêu Trần hai vị chuẩn đế cảnh thiên kiêu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tịnh Thế Viêm, quanh thân chiến ý bốc lên. Mà Thánh Vương cảnh Ngô Thiên, Mạc Vũ, Sở Uyên ba người thì phân lập hai bên, khí tức mặc dù không kịp đại đế, nhưng chí tôn thần điện nội tình, để bọn hắn cho dù đối mặt vô số cường giả cũng không hề sợ hãi. Vừa rồi chí tôn thần điện người vẫn luôn không có ra tay, chờ bọn hắn đem kia chín đầu hỏa diễm cự long diệt lại ra tay. Chiêu này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hiện tại thấy Tịnh Thế Viêm muốn chạy trốn, mới lựa chọn xuất thủ. Chí tôn thần điện. Huyền Băng Long Đế mắt rồng co rú lại, thanh âm trầm thấp. Phần Thiên Vương Hoàng lạnh hừ một tiếng, nói: "Thế nào, Chí Tôn Thần Điện cũng muốn dị hỏa? Vừa rồi sao không thấy các ngươi ra tay, các ngươi lại là một mực dấu ở phía sau?" Triệu Cực cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại không thể nghi ngờ, dị hỏa chi tranh, cường giả có được. Chư vị nếu không phục, đều có thể thử một chút. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chí Tôn Thần Điện uy danh, không người dám tùy tiện khiêu khích. Nhưng mà Tịnh Thế Viêm lại sẽ không chờ đợi bọn hắn tranh chấp, nó linh trí sơ khai, mặc dù ngây thơ, lại cũng hiểu biết nguy hiểm. Tịnh Thế Viêm run lên bần bật, lại phân hóa ra mấy đạo khó phân thật giả hỏa ảnh, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Truy. Trong chốc lát tất cả cường giả lại cũng không lo được giằng co, toàn bộ buộc phát cực tốc, điên cuồng đuổi theo. Một trận càng thêm hỗn loạn, càng thêm thảm thiết tranh đoạt, hoàn toàn bạo phát. Cướp đoạt dị hỏa tiến vào gây cấn giai đoạn, các thế kẻ lực mạnh nhau nhau thi triển thủ đoạn cuối cùng tranh đoạt Tịnh Thế Viêm. Thái Hư Đế cung tứ tổ tế ra Thái Hư Đế ấn, Huyền Băng Long Đế phun ra cực hàn long tức, Phần Thiên Phượng Hoàng hóa thành liệt diễm lưu tinh, toàn bộ bầu trời bị các loại năng lượng kinh khủng xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Mà Lâm Viêm bọn hắn mắt thấy dị hỏa đang ở trước mắt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội khó có này, nhao nhao ra tay, mong muốn đem cái này chân quý dị hỏa chiếm làm của riêng. Nhưng mà cùng mọi người tranh đoạt hình thành so sánh rõ ràng chính là, Liễu Như Yên cùng Triệu Cực lại có vẻ dị thường bình tĩnh, tựa hồ đối với cái này dị hỏa không có chút nào hứng thú, hoàn toàn không có muốn xuất thủ cướp đoạt ý tứ. Đám người thấy thế, trong lòng đều thoáng thở dài một hơi. Dù sao, Liễu Như Yên cùng Triệu Cực thật là thực lực tồn tại cường đại, nếu như bọn hắn cũng gia nhập vào trận này tranh đoạt bên trong, trang diện kia sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Những người này đối chuẩn đế cảnh, Thánh Vương cảnh Lâm Viêm đám người ra tay, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, chỉ cần Liễu Như Yên cùng Triệu Cực không xuất thủ, bọn hắn vẫn là có cơ hội cướp được dị hỏa. Mọi người ở đây đều mang tâm tư hỗn loạn cấp đột lúc, kia nguyên bản bị đám người vây công Tịnh Thế Viêm, đột nhiên kịch liệt rung động động. Nó cái kia vừa mới đản sinh linh trí, tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong lộ ra bén nhạy dị thường. Nó cảm giác được một cách rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình sớm muộn sẽ bị cái nào đó thực lực cường đại cường giả chỗ bắt được. Thế là, tại mọi người vây công khoảng cách bên trong, Tịnh Thế Viêm hỏa chủng cho thấy kinh người tính linh hoạt, xảo diệu tránh đi một lần lại một lần công kích, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, nó linh giác đống nhiên bắt được một cỗ đặc thù khí tức, Nô Thiên thân bên trên tán phát lấy để nó cảm thấy an tâm thuần tịnh hỏa nguyên lực. Siêu, Tịnh Thế Viêm đống nhiên từ bỏ tất cả động tác giả, hóa thành một đạo tinh khiết màu bạch kim lưu quang, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp phóng tới chí tôn thần điện trận doanh. Lâm Viêm bản năng muốn chặn lại, lại tại một khắc cuối cùng phát giác được dị hỏa ý đồ, mạnh mẽ thu hồi rồi xuất thủ trưởng. Cái này, Nô Thiên còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác lòng bàn tay nóng lên. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tịnh Thế Viêm đang khéo léo trong tay hắn nhảy lên. Dịu dàng ngoan ngoãn đến không giống trong truyền thuyết tiêu tất vạn vật kinh khủng dị hỏa. Hắn vô ý thức nắm chặt bàn tay, dị hỏa khí tức lập tức theo kinh mạch tan nhập thể nội, lại không có mang đến mảy may phỏng, ngược lại nhường hắn toàn thân ấm áp. Nô Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện lên vui mừng như điên, hắn có thể cảm nhận được dị hỏa truyền đến thân cận chi ý, dường như nó vốn là nên thuộc về mình. Cái này biến cố nhường toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Những cái kia còn đang thi triển thần thông đại đế nhóm mạnh mẽ ngừng thế công, từng người trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn liều chết tranh đoạt dị hỏa, vậy mà chủ động lựa chọn một cái thánh vương cảnh tiểu bối. Cảnh tượng một lần ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Ngô Thiên trên thân, trong không khí tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Sau đó bốn phía bầu không khí lại bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Thái Hư Đế cảnh ngũ tổ ánh mắt lấp lóe, trong tay háo ngón tay có chút nắm chặt, dường như tại cân nhắc là xuất thủ hay không. Huyền Băng Long Đế long đồng băng lãnh, long uy mơ hồ cuộn. Thực hồn hạt hoàng đuôi câu y mắng giơ lên, nọc độc giọt rơi xuống mặt đất, ăn mòn ra từng sợi khói xanh. tất cả cường giả ánh mắt, tất cả đều gắt gao khóa chặt tại Ngô Thiên trên thân. Chỉ là Thánh Vương cảnh, cũng xứng nhúng Trảm Tịnh Thế Viêm. Tam Túc Kim Ô cười lạnh một tiếng, hai cánh liệt diễm bốc lên, nóng bỏng sát ý không che giấu chút nào. Mà phần Thiên Phượng Hoàng cùng Kim Bằng lại là lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, không hề có động tĩnh gì. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú mà nhìn xem Tam Túc Kim Ô, không có chút nào chấn động, chỉ là yên lặng quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Tại đối chí Tôn Thần Điện tiến hành xâm nhập điều tra trước đó, Phần Thiên Phượng Hoàng cùng Kim Bằng đối với mình sở thuộc chủng tộc thực lực tràn đầy tự tin. Bọn chúng tin tưởng vững chắc chính mình tộc đàn nắm giữ lực lượng cường đại, đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Sau khi bọn chúng chân chính để lộ chí Tôn Thần Điện khăn che mặt bí ẩn sau, mới giật mình nhà mình chủng tộc cùng chí Tôn Thần Điện so sánh, trên thực lực chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Mặc dù như thế Tam Túc Kim Ô giống nhau đối chí Tôn Thần Điện thực lực có hiểu biết. Bọn chúng biết rõ chí Tôn Thần Điện cường đại, nhưng lại cũng không vì vậy mà tâm thấy sợ hãi. Tương phản, bọn chúng đối tự thân chủng tộc thực lực có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng vững chắc có thể chiến thắng chí Tôn Thần Điện. Nhưng mà bất luận là Phần Thiên Vượng Hoàng, Kim Bằng vẫn là Tam Túc Kim Ô, bọn chúng hiểu biết đến đều vẹn vẹn chí Tôn Thần Điện mặt ngoài thực lực. Chân chính chí Tôn Thần Điện đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật cùng lực lượng cường đại, chỉ sợ chỉ có xâm nhập trong đó khả năng tìm hiểu ngọn ngành. Chí Tôn Thần Điện, thật chẳng lẽ muốn độc chiếm cái này dị hỏa không thành? Cửu Uyên Long Đế thanh âm dường như đến từ Cửu U địa ngục, băng lãnh mà thấu xương, để lộ ra nội tâm của hắn bất mãn cùng phẫn nộ. Đầu ngón tay của hắn lóe ra từng tia năng lượng, hiển nhiên đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hải tộc luôn luôn lấy dũng mãnh không sợ chứ danh, bọn hắn theo không e ngại bất cứ địch nhân nào. Đối mặt Ngô Thiên trong tay dị hỏa, Cửu Uyên Long Đế tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Hắn quyết định, vô luận như thế nào đều muốn theo Ngô Thiên trong tay đoạt tới cái này chân quý dị hỏa. Chương 127, Ngô Thiên đạt được dị hỏa, chương 127, Ngô Thiên đạt được dị hỏa. Mà lúc này bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Bá. Lâm Viêm, Tiêu Trần bọn người trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Thiên trước người, chuẩn đế cùng Thánh Vương uy áp ầm vang một phát, ánh mắt sắc bén như đao. Sở Uyên cùng Mặc Vũ cũng không chút do dự đứng vững hai bên, trong tay binh khí hàn quang lấp lóe, chiến ý trùng thiên. Ai dám động đến hắn? Lâm Viêm thanh âm trầm thấp, quanh thân xích diễm cuồn cuộn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành phần thiên biển lửa. Chí Tôn Thần Điện đồ vật, các ngươi đoạt không dậy nổi. Tiêu Trần cười lạnh, đầu ngón tay kiếm khí lở lở, hư không đều bị cắt đứt ra tinh mịn vết rách. Và anh, Triệu Cực cùng Liễu Như Yên hai vị đại đế trưởng lao rốt cục động. Bọn hắn bước ra một bước, mênh mông đế uy như trời nghiêng giống như nghiền ép mà xuống, cả vùng không gian cũng vì đó rung động. Chư vị, Triệu Cực đứng chắc tay, ánh mắt đạm mạc đảo qua đám người, Tịnh Thế Viêm đã chọn chủ, chính là thiên ý. Nếu có người không phục, bản tọa không ngại. Tự mình dạy hắn chịu phục. Vừa dứt tiếng, toàn trường tĩnh mịch. Thái Hư Đế Cung, Tinh Thần Các, Yêu Tộc, Hải Tộc, tất cả thế lực các cường giả, sắc mặt của bọn hắn âm tình bất định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Những cường giả này trong lòng mặc dù đều tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn hận, nhưng khi bọn hắn đối mặt chí Tôn Thần Điện kia không thể địch nổi uy thế lúc, vậy mà không ai dám cái thứ nhất đứng ra động thủ. Thái Hư Đế Cung tứ tổ cuối cùng hít sâu một hơi, hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên hất lên tay áo, lớn tiếng nói, "Mà thôi, đã cái này dị hỏa có linh, có thể tự hành lựa chọn chủ nhân, quyền kia đế cũng liền không lại cơ cầu." Huyền Băng Long Đế thì là thật sâu nhìn Ngô Thiên một cái, hắn cái kia khổng lồ thân rồng ở giữa không trung lượn vòng lấy, trong miệng phát ra trận trận băng lãnh thanh âm, "Chí Tôn Thần Điện, thủ đoạn cao cường a." Thực Hồn Hạt Hoàng phát ra một hồi khặc khặc cười quái dị, cái kia xấu xí thân ảnh chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng ẩn vào hắc ám bóng ma bên trong, chỉ để lại một câu để cho người ta sợn hết cả gai ốc lời nói, "Khặc khặc, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thủ được cái này dị hỏa." Theo cái này mấy đại đỉnh tiêm thế lực tỏ thái độ, còn những người khác nguyên bản còn trong lòng còn có không cam lòng các cường giả, lúc này cũng đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó cắn răng nghiến lợi quay người rời đi. Rất nhanh, nguyên bản hỗn loạn chiến trường, chỉ còn lại Chí Tôn Thần Điện đám người. Lô Thiên căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng, lòng bàn tay Tịnh Thế Viêm vui sướng nhảy nhót, phản phất tại chúc mừng lựa chọn của mình. Lâm Viêm quay người, vỗ vô bờ vai của hắn, nhếch miệng cười một tiếng, "Nô sư đệ, vận khí không tệ." Tiêu Trần cũng khó được lộ ra mỉm cười, "Sư đệ, Tịnh Thế Viêm đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngày sau thật tốt tu luyện, chớ có bôi nhỏ nó." Triệu Cực ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, "Về thân điện sau, lập tức bế quan luyện hóa dị hỏa, để tránh đêm dài lắm mộng." Lô Thiên trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, đệ tử minh bạch. Mọi người ở đây chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác, vơ vét trong tiểu thế giới cái khác thiên tài địa bảo lúc, dị biến nảy sinh. Nô Thiên trong tay Tịnh Thế Viêm bỗng nhiên kịch liệt rung động, một cỗ kinh khủng hấp lực theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Nô Thiên sở dĩ đem Tịnh Thế Viêm cầm ở trong tay, là bởi vì Tịnh Thế Viêm thả không tiến chữ vật giới bên trong, một bỏ vào chữ vật giới liền sẽ nổ tung. Chỉ thấy toàn bộ tiểu thế giới linh khí giống như là bị nhen lửa đồng dạng, bỗng nhiên bạo động. Những linh khí này như là sôi trào mãnh liệt hồng lưu, lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hội tụ vào một chỗ, tạo thành vô số đạo mắt trần có thể thấy năng lượng hồng lưu hướng Ngô Thiên trong tay Tịnh Thế Viêm dũng mãnh lao tới. Mà những cái kia nguyên bản sinh trưởng tại bên trong tiểu thế giới này chân quý linh dược, khoáng thạch, thậm chí là còn sót lại hỏa linh tinh hoa, cũng bị cố lực hút này hút đi, cũng bằng tốc độ kinh người khô héo, phong hóa. Bọn chúng tựa như là bị rút đi sinh mệnh thể xác, trong nháy mắt đã mất đi vốn có hào quang cùng sức sống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái Hư Đế Cung ngũ tổ nhóm sắc mặt kỳ biến, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra tình huống như vậy. Đối mặt biến cố bất thình lình, bọn hắn vội vàng sử xuất hộ thể thần quang, mong muốn ngăn cản được cái này cố cường bạo năng lượng hồng lưu. Nhưng mà cố năng lượng này hồng lưu uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hộ thể thần quang tại cố này hồng lưu trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Ngũ tổ nhóm sắc mặt biến càng thêm khó coi, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Đúng lúc này, Tinh Thần Các Các chủ Nguyệt Lưu Hình bỗng nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi, "Không tốt, cái này dị hỏa tại thôn vệ toàn bộ tiểu thế giới bản nguyên. Trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh hoàng, hiển nhiên nàng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là giật mình. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, dưới chân thổ bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách to lớn như là mạng nhện đồng dạng trên mặt đất lan tràn ra. Cùng lúc đó trên bầu trời cũng xuất hiện vô số khe hở không gian, những này khe hở như là giữ tận cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, tựa hồ muốn toàn bộ tiểu thế giới thôn phệ hầu như không còn. Nguyên bản vững chắc tiểu thế giới, giờ phút này vậy mà giống như là bị rút khô sinh cơ gỗ mục đồng dạng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Cái này kinh khủng cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc, bọn hắn ý thức được, thật sự nếu không thoát đi nơi này, chỉ sợ cũng sẽ bị vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Đi mau, tiểu thế giới này muốn đổ sụp. Huyền Băng Long Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không chút do dự thi triển ra chính mình tốc độ nhanh nhất, như là một đạo lưu quang đồng dạng phóng tới xuất khẩu. Phần Thiên Vương Hoàng, Thực Hồn Hạt Hoàng nhóm cường giả cũng bất chấp gì khác, nhao nhao thi triển chính mình thủ đoạn bảo mệnh, liều mạng thoát đi cái này sắp hủy diệt tiểu thế giới. Chí Tôn Thần Điện đám người phản ứng nhanh nhất, Triệu Cực Trưởng lao tay háo vung lên, trực tiếp cuốn lên Ngô Thiên bọn người, đi. Tại mọi người hốt hoảng chạy trốn lúc, Hải tộc Cửu Huyền Long Đế nhìn chằm chằm Ngô Thiên một cái, long trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Môi hắn khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là lạnh hừ một tiếng, mang theo tộc nhân biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Ầm ầm. Nương theo lấy một tia năng lượng cuối cùng bị Tịnh Thế Viêm vô tình thôn phệ, toàn bộ tiểu thế giới dường như đã mất đi chèo chống nó tồn tại cuối cùng một cọng rơm, bắt đầu lảo đảo muốn ngã, cuối cùng toàn diện sụp đổ. Không gian giống như là bị trọng truy manh kích tấm gương đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số phiến, mỗi một phiến đều như là yếu ớt băng phiến giống như nhau nhau bong ra từng mảng. Mà tại cái này vỡ vụn không gian về sau, là vô tận đen nhánh hư không loạn lưu. Kia là một mảnh hoàn toàn không có ánh sáng vực sâu hắc ám, năng lượng trong đó sôi trào mãnh liệt, như cùng một đầu hung mãnh cự thú, chờ đợi thôn phệ tất cả có can đảm đến gần vật thể. Đến lúc cuối cùng một nhóm các cường giả chật vật không chịu nổi chạy ra mảnh này sắp sụp đổ tiểu thế giới lúc, phía sau bọn họ truyền đến một hồi đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Thanh âm này như là tận thế trung tang, vang vọng toàn bộ hư không, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Tại cái này tiếng oanh minh bên trong, tiểu thế giới hoàn toàn sụp đổ, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Chạy thoát thế lực khắp nơi nhóm đứng ở trong hư không, hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều viết đầy hoảng sợ cùng lòng còn sợ hãi. Mà giờ khắc này Ngô Thiên trong tay Tịnh Thế Viêm đang phát sinh lấy một loại nào đó kinh người thủy biến. Chí Tôn Thần Điện đám người cảnh giác nhìn khắp bốn phía, Triệu Cực Trưởng lao quyết định thật nhanh, lập tức trở lại về thần điện. Một đạo không gian thông đạo trong nháy mắt thành hình, mang theo đám người biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại thế lực khác cường giả đứng tại chỗ, vẻ mặt âm tình bất định nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng. Chương 128, nửa đường chặn đường, chương 128, nửa đường chặn đường. Ngay tại Chí Tôn Thần Điện đám người sẽ rách không gian trở về Chí Tôn Thần Điện trên nửa đường, Triệu Cực giống như cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, không tốt, không gian bị phong tỏa. Hắn đột nhiên ngừng thân hình, tay áo vung lên đem mọi người hộ tại sau lưng. Đột nhiên phía trước nguyên bản trống rỗng hư không đột nhiên ngưng kết ra 6 đạo cự đại xanh thẳm bình chướng. Cái này 6 lớp bình phong toàn thân bảy biện ra màu lam thâm thúy, tựa như đại dương vô tận đồng dạng, cho người ta một loại không cách nào xuyên thấu cảm giác. Càng kinh người hơn chính là, mỗi một đạo bình chướng bên trên đều chiếm cứ giữ tận long văn, những này long văn sinh động như thật, dường như tùy thời đều có thể đằng không mà lên, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này 6 lớp bình phong chính là hải tộc 5 vị đại đế liên thủ bày ra cựu huyền tỏa thiên trận uy lực của nó mạnh, đủ để phong tỏa thiên địa, để cho người ta chắp cánh khó thoát. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, bốn phía hư không đột nhiên giống như là bị đông cứng đồng dạng, biến ngưng trọng dị thường. Ngay sau đó, 8 đạo tản ra kinh khủng long uy thân ảnh theo trong hư vô chậm rãi bước ra. Những này thân ảnh cao lớn uy mãnh, mỗi một cái đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, dường như bọn hắn chính là phiến thiên địa này chúa tể. Cầm đầu là Cửu Huyền Long Đế, hắn râu rồng trong hư không phất phới, tựa như từng đầu linh động tiểu xà. Hắn mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn phía trước Triệu Cực, khóe miệng nổi lên một vệ khinh thường cười lạnh, "Triệu Cực, đem dị hỏa lưu lại, có thể tha cho ngươi nhóm bất tử." Gần như đồng thời, bên trái hư không đột nhiên giấy lên ngập trời kim diễm, dường như một vầng mặt trời vàng nóng trong hư không dâng lên. Kim diễm cháy hùng hực, nóng bỏng nhiệt độ để cho người ta khó mà chịu đựng. Tại cái này kim diễm bên trong, một cái tam túc kim ô vỗ cánh bay cao, trên người của nó tản mát ra vô tận uy áp. Mà tại tam túc kim ô bên cạnh, còn theo sát lấy hai vị yêu tộc đại đế, thân ảnh của bọn hắn giống nhau cao lớn uy mãnh, toàn thân tản ra yêu khí cường đại. Mà bên phải bên cạnh, hư giữa không trung tràn ngập ra một cỗ tanh hôi xương độc này cấp tốc huyết tán ra đến, đem toàn bộ không gian đều bao phủ trong đó. Tại xương độc trung ương, một cái to lớn thực hồn hạt hoàng như ẩn như hiện, trên người của nó lóe ra quỷ dị quang mang, tản mát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc khí tức. Tại thực hồn hạt hoàng hai bên còn có hai vị giúp đỡ, bọn hắn giống nhau tản mát ra khí tức cường đại, phong bế Triệu Cực đám người đường lui. Dòng dã 14 vị đại đế cường giả như là lấp kín không thể phá vỡ tường thành đồng dạng, đem Chí Tôn Thần Điện đám người chăm chú vây quanh ở trong đó. Những này đại đế các cường giả từng cái khí thế bằng bạc, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, dường như toàn bộ thế giới đều tại bọn hắn trưởng không phía dưới. Mà bọn hắn sở dĩ lại ở chỗ này bố trí xuống to lớn như vậy trận thế, nguyên nhân kỳ thật cũng không phức tạp. Nguyên bản tại Cửu Huyền Long Đế cùng chín đầu hỏa diễm cự long kịch chiến say xưa thời điểm, hắn liền đã âm thầm triệu hoán năm tên hải tộc đại đế đến đây trợ giúp. Cái này năm tên đại đế thu được trợ giúp tin tức sau, liền lập tức ngựa không dừng vó chạy đến, một mực cẩn thân tại tiểu thế giới bên ngoài hư giữa không trung, lặng lặng chờ đợi thời cơ đến. Mà Tam Túc Kim Ô cùng Thực Hồn Hạt Hoàng Tâm Tư, cùng Cửu Huyền Long Đế không có sai biệt. Bọn hắn cũng riêng phần mình triệu hoán hai tên đại đế đến đây trợ trận, đồng dạng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất chính mình tại trong tiểu thế giới không cách nào đạt được kia dị hỏa, liền dự định ở bên ngoài trên nửa đường ra tay cướp đoạt. Lam Ngô Thiên thành công thu hoạch được Tịnh Thế Viêm một phút này, Cửu Huyền Long Đế không chút do dự thông qua truyền âm nói cho kia năm tên hải tộc đại đế, để bọn hắn lập tức ở tiến về Chí Tôn Thần Điện trên nửa đường thiết hạ không gian phong tỏa. Cứ như vậy, Chí Tôn Thần Điện người liền không cách nào trốn về Chí Tôn Thần Điện, chỉ có thể bị vây ở cái này trên nửa đường, thành vì bọn họ cá trong chậu. Mà Tam Túc Kim Ô cùng Thực Hồn Hạ Hoàng cũng giống nhau có giống nhau dự định, bọn hắn cùng hải tộc người ăn ý mười phần, đều chuẩn bị tại cái này trên nửa đường cho Chí Tôn Thần Điện người một cái mạnh mẽ đả kích, đem kia chân quý dị hỏa chiếm làm của riêng. Hải tộc, yêu tộc, thật là lớn chiến trận. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp hàm sát, ngọc thủ đã đặt tại trên chuôi kiếm. Lâm Viêm, Tiêu Trần bọn người trong nháy mắt kết thành chiến trận, đem Ngô Thiên Hộ ở trung ương. Liễu Như Yên truyền âm cho bọn họ nói, đợi lát nữa đánh nhau, các ngươi liền dùng Chí Tôn lệnh bài truyền tống về đi, tại vừa rồi ta đã đều chi viện. Cửu Huyền Long Đế Long Đồng bên trong hiện lên niệm ai, bản đế bố cục đã lâu, sao lại cho các ngươi cơ hội đào tẩu? Hắn long chảo vung lên, hư không lập tức hiện ra lít nha lít nhít cổ lao phù văn, đây là hải tộc bí truyền cựu trùng phong thiên trận, cho dù đại đế cũng khó có thể thời gian ngắn phá vỡ. Sau đó hắn không chút do dự hướng Chí Tôn Thần Điện đám người sử xuất toàn lực một kích. Ngay tại Cửu Huyền Long Đế bọn người chuẩn bị phát động một kích toàn lực lúc, thiên khung bỗng nhiên chuyển đến réo rắt tiếng vượn hót. Phần Thiên Phượng Hoàng triển khai che khuất bầu trời hỏa dược, theo sâu trong hư không giáng lâm, nóng bỏng nam minh ly hỏa đem trọn phiến tinh vực chiếu lên tươi sáng. Phần Thiên Phượng Hoàng, ngươi đây là ý gì? Thực Hồn Hạt Hoàng đôi câu nguy hiểm giơ lên. Phượng Hoàng chân hỏa tại Lạc Khuynh thành trung quanh hình thành bảo hộ kết giới, Phần Thiên Phượng Hoàng thản nhiên nói, nha đầu này người mang thuần khiết phượng hoàng huyết mạch, bản tọa tự nhiên muốn che chở. Nàng sắc bén mắt phượng đảo qua đám người, hôm nay ai động nàng, chính là cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc không chết không thôi. Mà Phần Thiên Phượng Hoàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì tại Cửu Huyền Long Đế bọn hắn rời đi tiểu thế giới sau, lập tức thì rời đi. Mà Phần Thiên Phượng Hoàng liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn có mục đích gì, cho nên nàng ngay tại xa xa theo sau, dự định bảo vệ nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch Lạc Khuynh Thành. Vừa vặn nhìn thấy Cửu Huyền Long Đế muốn đối Chí Tôn Thần Điện người độc thủ, liền đi ra ngăn cản. Kỳ thật coi như Phần Thiên Phượng Hoàng nàng không xuất thủ, Chí Tôn Thần Điện đám người cũng sẽ không có sự tình. Đúng lúc này, Nô Thiên trong tay Tịnh Thế Viêm bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, hắn giật mình dị hỏa đang cùng phương xa nơi nào đó sinh ra của mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, toàn bộ bị phong tỏa không gian bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Oeng! Một đạo ngang qua tinh hà kiếm quang tự ước vạn dặm bên ngoài chém tới, những nơi đi qua không gian vỡ vụn, hải tộc phong thiên đại trận như là giấy giống như vỡ vụn. Thanh âm uy nghiêm vang vọng hoàn vũ, bản tọa ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ta Chí Tôn Thần Điện người. Nô Thiên bọn hắn một nghe được thanh âm này liền biết là người nào, Nô Thiên kích động hô, "Sư tôn, là thần chủ Trạm Giới kiếm khí." Triệu Cực kích động đến nói. Đúng lúc này 14 vị chặn đường người sắc mặt đồng thời đã xảy ra kỳ biến, dường như bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng rung động. Mà Cửu Huyền Long Đế càng là như vậy, trên người hắn vảy rồng vậy mà giống như bị chạm điện nổ lập nên, đây là cực độ hoảng sợ cùng khẩn trương biểu hiện. Đạo kiếm khí kia ẩn chứa uy áp quả thực như là bài sơn đảo hải đồng dạng, cường đại đến nhường linh hồn của con người đều đang run rẩy. Vì thế như vậy cũng không phải là vẹn vẹn vật lý bên trên áp lực, vẫn là một loại đối phương diện tinh thần xung kích, khiến cho những cường giả này nội tâm đều sinh ra sợ hãi thật sâu. Ngay sau đó trong hư không, 20 đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện hiện. Bọn hắn vừa mới bước ra hư không, toàn bộ đại lục tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái này 20 vị đại đế cường giả đế uy là như thế kinh khủng, đến mức Tam Túc Kim Ô Thái Dương Chân Hỏa đều tại cỗ này đế uy áp bách dưới ảm đạm mấy phần. Thái Dương Chân Hỏa, đây chính là danh xưng có thể đốt cháy tất cả cường đại hỏa diễm, mà ở cái này 20 vị đại đế đế uy trước mặt, vậy mà cũng lộ ra như thế bất lực. Rút lui. Thực Hồn Hạt Hoàng trong nháy mắt làm ra quyết định, hắn không chút do dự xé rách không gian, giống như là một tia chớp cấp tốc bỏ chạy. Đối mặt khủng bố như thế địch nhân, hắn biết rõ tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Cửu Huyền Long Đế mặc dù không có cam lòng, nhưng ở cái này sinh tử quan đầu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mang theo tộc nhân của mình hốt hoảng thoát đi. Kia trong tiếng giống giận dữ tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, phản phất là đối với mình không có sức chống cự một loại phát tiết. Cuối cùng Tam Túc Kim Ô thật sâu nhìn thoáng qua Ngô Thiên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có lẽ là kinh ngạc, có lẽ là kiêng kỵ. Sau đó nó cũng không chút do dự, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Chương 129, 34 vị đại đế hỗn chiến, chương 129, 34 vị đại đế hỗn chiến. Thật to gan. Thái thượng trưởng lão Tôn Minh Duệ giận quát một tiếng, xuất ra một cái bàn cờ, rót vào một cỗ linh khí. Sau đó trên bàn cờ quân cờ đen trắng hóa thành lưu quang, trong nháy mắt phong tỏa phương viên trăm vạn dặm hư không, dám chặn giết ta Chí Tôn Thần Điện người, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Hải tộc, yêu tộc chúng đại đế sắc mặt kỳ biến. Sau đó Tôn Minh Duệ lại lấy ra một cái trận bàn, tiện tay vung lên trận bàn liền bị kích hoạt. Mà kia sáng chói trận văn trong nháy mắt che kín toàn bộ màn trời, đem chiến trường cùng đại lục hoàn toàn ngăn cách. Cửu Huyền Long Đế long trảo không tự giác nắm chặt, Chí Tôn Thần Điện lần này xuất động dòng giá 20 vị đại đế. Sau đó chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, mà chiến đấu bộc phát trong nháy mắt liền hiện ra thiên về một bên trạng thái. Cửu Huyền Long Đế bị ba vị kiếm đế vây công, vảy rồng không ngừng bong ra từng mảng. Thực Hồn Hạt Hoàng xương độc bị thuần dương chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Tam Túc Kim Ô tức thì bị chuyên môn khắc chế hỏa hệ huyền minh trọng thủy tới đến lông vũ ảm đạm. Thảm thiết nhất chính là hải tộc một vị đại đế, bị Chí Tôn Thần Điện đỉnh phong đại đế một cái toái tinh chỉ điểm trúng mi tâm, tại chỗ đạo cơ vỡ nát, theo tinh không rơi xuống. Liền xem như trận bàn đem chiến trường cùng đại lục hoàn toàn ngăn cách. Phía dưới sơn hà dường như bị một trận đáng sợ địa chấn chỗ rung chuyển, dư ba vẫn đang rung động kịch liệt lấy, vô số sơn phong lão đảo muốn ngã, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng sụp xuống, cự thạch cuộn cuộn, bụi mù tràn ngập. Nguyên bản lao nhanh giang hà cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ nghịch chuyển, nước sông đảo lưu, tạo thành làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kỳ quan. Cửu Huyền Long Đế đuôi rồng hung hăng quất vào không gian bên trên, những nơi đi qua không gian liên miên sụp đổ. Nhưng mà kia xiềng xích lại như là ủng có vô cùng lực lượng đồng dạng, quả thực là đem Cửu Huyền Long Đế kéo hướng chỗ càng cao hơn trong hư không. Cùng lúc đó Tam Túc Kim Ô phát ra hét dài một tiếng, toàn thân Thái Dương tinh hỏa cháy hùng hực, hóa thành 36000 căn hỏa vũ, phô thiên cái địa cuốn tới. Ngay tại lúc ngọn lửa này sắp bao phủ Tôn Minh Duệ một sát na, hắn vẹn vẹn chỉ là trừng mắt liếc, kia 36000 căn hỏa vũ vậy mà trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, chỉ còn lại đen kịt một màu cùng tĩnh mịch. Cái này kinh tâm động phách một màn, nhường hải tộc cùng yêu tộc đại đế nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn ý thức được, đại đế ở giữa chiến đấu đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai họa thật lớn, lực phá hoại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thế là, những này đại đế nhóm quyết định đem chiến trường chuyển di đến trên đại lục phương trong hư không, để tránh cho đối Thiên Huyền Đại Lục tạo thành càng lớn phá hư. Bọn hắn thể hiện ra thực lực cường đại, đem người của đối phương từng bước một ép về phía đại lục ở bên trên phương hư không, một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt, sắp ở mảnh này hư vô không gian bên trong triển khai. Muốn đánh liền đi hư không đánh. Tôn Minh Duệ dưới chân hiện hiện Chu Thiên Tinh Đồ, tất cả đại đế đều bị ép truyền tống tới trong hư không. Thực hồn hạt hoàng độc câu vừa đâm xuyên hư không, liền bị đột nhiên xuất hiện thanh đồng cự đỉnh chế trụ. Chí Tôn Thần Điện trưởng lão thanh âm theo trong đỉnh truyền đến, "Lão độc vật, nọc độc của ngươi nhỏ xuống đi, trăm vạn dặm sơn hà đều muốn hóa thành tử địa." Đang khi nói chuyện dược đỉnh xoay tròn, mang theo bọ cạp hoàng thẳng lên trong hư không. Làm vị cuối cùng đại đế bị buộc đến đại lục ở bên trên trong hư không, phía dưới đại lục rung động rốt cục lắng lại. Có thể ngẩng đầu nhìn lại, kia cao không thể chạm trên trời cao, thỉnh thoảng sáng lên đủ để chọc mù đê giai tu sĩ kinh khủng lấp lóe. Ngẫu nhiên rơi xuống đế huyết, đem tầng mây nhuộm thành kim hồng tím đen các loại nhan sắc, hóa thành linh vũ vẩy xuống nhân gian lúc, lại nhường cỏ cây trong nháy mắt sinh trưởng tốt thành tre trời cự mục. Mà trong hư không chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Kết trận, Tam Túc Kim Ô kêu to một tiếng, quanh thân Thái Dương tinh hỏa điên cuồng phun trào. Nhưng đã quá muộn, 12 vị trí tôn thần điện đại đế đã tạo thành Chu Thiên Tinh Đầu đại trận đem trọn phiến hư không hóa thành lồng giam. Oanh! Làm hai đạo đỉnh phong đại đế một kích toàn lực va chạm sát na, cả mảnh trời khung đều bị xé mở một đạo trăm vạn rằm dáng dấp khe hở. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu đem tầng mây hoàn toàn bốc hơi, liền sao trời cũng vì đó ảm đạm. Cửu Huyền Long Đế hiện ra vạn trượng thân rồng, lại bị Chí Tôn Thần Điện ba vị kiếm đế tam tài Chu Tiên trận vây khốn, long huyết như mưa to vẩy xuống hư không. Mà trận chiến đấu này tại một khắc đồng hồ sau, hải tộc cùng yêu tộc người đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Tam Túc Kim Ô hóa thành một vòng phần thiên liệt nhật, lại bị hai vị tu luyện Hàn Băng Pháp Tắc đại đế liên thủ áp chế. Nó tức giận tê mình, các ngươi Chí Tôn Thần Điện thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đáp lại nó là đông kết thời không cực hàn xiên xích, liền Thái Dương chân hỏa đều bị đông thành băng tinh rơi xuống. Thực hồn hạt hoàng là một loại cực kỳ xảo trá sinh vật, nó am hiểu âm thầm thi triển âm lưu quỷ kế. Mọi người ở đây đều đang chăm chú đại chiến tình huống lúc, thực hồn hạt hoàng lại lặng lẽ phân hóa ra đến hàng vạn mà tính độc ảnh. Những này độc ảnh vô thanh vô tức hướng phía Liễu Như Yên đánh tới, ý đồ thừa dịp nàng không sẵn sàng tiến hành tập kích bất ngờ. Nhưng mà thực hồn hạt hoàng tính toán đánh cho tuy tốt, lại đánh giá thấp Liễu Như Yên thực lực cùng tính cảnh giác. Ngay tại độc ảnh sắp chạm đến Liễu Như Yên trong mắt, một đạo kiếm quang chói mắt tựa như tia chớp theo cựu tiêu đánh rớt, chuẩn xác không sai lầm đem thực hồn hạt hoàng đính tại hư không hàng rào phía trên. Đạo kiếm quang này khí thế hung hùng, uy lực kinh người, thực hồn hạt hoàng bị vững vàng đính trụ, không thể động đậy chút nào. Liễu Như Yên cầm trong tay tuyết ảnh kiếm, tư thế hiên ngang đứng ở nơi đó, ánh mắt của nàng lạnh lùng mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu thực hồn hạt hoàng linh hồn. Chỉ bằng ngươi cái loại này manh khoé, cũng vọng muốn đánh lén ta? Liễu Như Yên khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Hơn nữa, ngươi độc đối ta căn bản không hề có tác dụng. Cùng lúc đó tại một bên khác, Hải tộc Bích Thao đại đế đang tao ngộ lấy một trận thảm thiết chiến đấu. Đối thủ của hắn là Chí Tôn Thần Điện một tên trưởng lão, vị trưởng lão này thực lực sâu không lường được, vẹn vẹn một trưởng, liền đem Bích Thao đại đế bản mệnh đế khí đập thành mảnh vỡ. Bích Thao đại đế gặp trọng thương như thế, trong miệng phun máu tươi tung tóe, tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng toàn bộ chiến trường, các ngươi những người này, bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, ba đạo cường đại đế thuật như là cỗ sao chổi đồng thời đánh tới, trong nháy mắt đánh trúng vào thân thể của hắn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Bích Thao đại đế nửa người trực tiếp bị tạc thành một đoàn huyết vụ, cảnh tượng dị thường thảm thiết. Nhưng dù vậy, Bích Thao đại đế vẫn không có chết đi. Đây chính là đại đế sinh mệnh chỗ cường đại, dù cho gặp trọng thương như thế, sinh mệnh lực của bọn hắn như cũ ương ngạnh, để cho người ta kinh thán không thôi. Mà khi Xích Huyết Long Đế vậy ngược bị chém xuống, làm Tam Túc Kim Ô con mắt thứ ba bị đâm mù, làm thực hồn hạt hoàng túi độc bị băng phong. Trận này kinh thiên động địa đế chiến rốt cục tiến vào hồi cuối. Làm Xích Huyết Long Đế đuôi rồng bị thiên hình kiếm chém ra đạo thứ ba vết rách lúc, vị này hải tộc cường giả rốt cục phát ra chấn thiên động địa long âm, dừng tay. Bản đế nguyện dâng lên. Chập. Tôn Minh Duệ kiếm thế không chút nào thu, ngược lại dẫn động Chu Thiên tinh lực gia trì. Tiêu kiếm quang lướt qua lúc, làm phiến hư không pháp tắc cũng vì đó ngưng kết, chính là Chí Tôn Thần Điện thần thông tinh hà vĩnh tịch kiếm thức mở đầu. Sau đó Xích Huyết Long Đế bị chém thành tả hữu hai phần, hoàn toàn tử vong. Tam Túc Kim Ô Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên dập tắt hơn phân nửa, nó hóa thành hình người nhanh chóng tối lui, tộc ta nguyện lấy ba tòa Thái Dương thần tinh khoáng mạch. Xuy, một cây chiến mâu xuyên qua lồng ngực, nắm mâu tóc trắng đại đế trong mắt chút nào không dao động, theo các ngươi đối Thánh Vương cảnh tiểu bối ra tay bắt đầu từ thời khắc đó, liền nên nghĩ đến hôm nay. Mũi thương bắn ra thời gian chi lực, trong nháy mắt đem Kim Ô Đế khu ăn mòn gian lận trăm cái tuế nguyệt trống rỗng. Chương 130, 14 vị đại đế vẫn lạc, chương 130, 14 vị đại đế vẫn lạc. Nhưng mà, thực hồn hạt hoàng không chút do dự, dứt khoát quyết nhiên tự bạo năm thành đế huyết, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương độc, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, chỉ thấy kia 12 vị trí tôn thần điện đại đế vậy mà đồng thời kết ấn. Trong chốc lát, hư giữa không trung hiện ra một tòa cự đại chu thiên tinh đầu tỏa như là một trường thiên la địa võng, mạnh mẽ đem cái kia độc vụ bức về nguyên hình. Thực hồn hạt hoàng phát ra một hồi gào thét thảm thiết, thân thể cao lớn đột nhiên hiện hiện, đúng là vạn trượng chi cự, che khuất bầu trời. Nó trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm kia 12 vị đại đế, gầm thét lên, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tộc ta lão tổ, Lời còn chưa dứt chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa đều vì đó rung dậy. Một tòa thanh đồng dược đỉnh như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp gắn vào thực hồn hạt hoàng trên thân. Cùng lúc đó chí tôn thần điện Thái Hư Đan tôn thanh âm truyền đến, mang theo không che giấu chút nào niệm ai, các ngươi tam tộc lao tổ nếu là dám hiện thân, ta điện trước kia Chu Tiên Trung vừa vặn có thể hoạt động gân cốt. Trong đỉnh truyền ra trận trận luyện hóa thanh âm, giống như địa ngục các quỷ gào thét, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Cái này âm thanh khủng bố, khiến cho tất cả tiềm phục tại chỗ tối thần niệm đều như giống như chim sợ ná, điên cuồng tứ tán chạy trốn. Mà tại hải tộc trong trận doanh, thực lực cường đại nhất Cửu Huyền Long Đế, kết cục vậy mà cùng Xích Huyết Long Đế không có sai biệt. Dừng tay. Cửu Huyền Long Đế một nửa thân rồng bị Tôn Minh Duệ Thiên Hình kiếm gắt gao đính tại hư giữa không trung, không thể động đậy. Tiếng giống giận dữ của hắn đinh tai nhức óc, tộc ta lão tổ chính là thời kỳ thượng cổ tồn tại đến nay Cửu Trảo Long Hoàng. Long huyết trong tinh không ngưng tụ thành huyết tinh, giết ta, các ngươi chí tôn thần điện chắc chắn. Ồ nào. Tôn Minh Duệ kiếm chỉ vạch một cái kia đạo quấn quanh lấy hỗn độn khí kiếm quang trực tiếp đem đầu rồng chém xuống. Ngay tại Cửu Huyền Long Đế tàn hồn chuẩn bị bỏ chạy lúc, một đạo lực lượng bỗng nhiên hiện lên, đem nó chăm chú trói buộc chặt. Cửu Huyền Long Đế tàn hồn hoảng sợ dãy rủa lấy, nhưng cỗ lực lượng kia lại như là giống như tường đồng vách sắt, để nó căn bản là không có cách đào thoát. Đột nhiên, một cái cự đại thanh đồng dược đỉnh từ trên trời giáng xuống. Dược đỉnh tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí, mặt ngoài khắc đầy kỳ dị phù văn cùng đồ án. Thái Hư Đan Tôn đứng ở một bên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn nhìn xem bị hút vào dược đỉnh bên trong Cửu Huyền Long Đế tàn hồn, trong lòng âm thầm tính toán, vừa vặn bắt ngươi cái này long hồn đến luyện chế một lò cựu chuyển đế đan, chắc hẳn đan dược này phẩm chất tất nhiên siêu phàm thoát tục. Cùng lúc đó, cái kia muốn chạy trốn thực hồn hạt hoàng cũng tao ngộ giống nhau khốn cảnh. Nó liều mạng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng lại phát hiện mình bị 12 vị trí tôn thần điện đại đế kết thành đại trận ngăn cản đường đi. Đại trận này giống như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, tản mát ra cường đại uy áp, nhường thực hồn hạt hoàng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nó ý thức được, mình đã không đường có thể trốn. Ngay tại thực hồn hạt hoàng tuyệt vọng lúc, Chu Thiên Tinh đầu đại trận bỗng nhiên sáng lên. Vô số tinh quang hội tụ thành một đạo hào quang chói sáng, quang mang những nơi đi qua, tất cả độc ảnh đều bị áp xúc thành một hạt màu tím đen độc đan. Độc đan này tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, hiển nhiên là hội tụ thực hồn hạt hoàng toàn thân độc tố. Liễu Như Yên cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, viên kia độc đan liền ngoan ngoãn bay đến trong tay nàng. Liễu Như Yên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó tiện tay đem độc đan bức cho Lạc Khuynh Thành, nói rằng, cầm lấy đi ăn đi, đây chính là vật đại bổ. Lạc Khuynh Thành mỉm cười, đưa tay tiếp nhận độc đan, sau đó đem nó vùi đầu vào Phượng Hoàng Chân Hỏa bên trong. Phượng Hoàng Chân Hỏa trong nháy mắt cháy hừng hực lên, đem độc đan thôn phệ hầu như không còn. Đúng lúc này, phía dưới đại lục bỗng nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội. Những cái kia đi theo mà đến nhỏ yếu hải tộc nhóm, nguyên bản trốn ở nơi xa, giờ phút này lại bị bất thình lình chấn động dọa đến nhao nhao nổi lên mặt nước. Nhưng mà không đợi bọn chúng có hành động, chí tôn thần điện trong trận doanh bỗng nhiên bay ra một ngụm thanh đồng cổ trung. Đông. Trung tiếng vang lên, như là hồng trung đại lữ đồng dạng, vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiếng trung những nơi đi qua, trăm vạn dặm địa khu trong nháy mắt bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm, dường như thời gian đều tại thời khắc này đông lại. Những cái kia hải tộc nhóm hoảng sợ nhìn xem một màn này, thân thể của bọn chúng trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, duy trì các loại hoảng sợ tư thế, dường như mãi mãi cũng không cách nào động đậy. Trên thân trung chấn hải hai cái chữ cổ triện lóe ra quang mang nhàn nhạt, dường như nói cái này miệng cổ trung lai lịch cùng uy lực. Tôn Minh Duệ đối với trung ảnh nói, có thể a, thực lực càng mạnh hơn một điểm. Mà cái khác đại đế không ngừng bị chí tôn thần điện đại đế tiêu diệt. Ngay tại lúc đám người coi là chiến sự sắp kết thúc lúc, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, một cỗ khí tức càng khủng bố giáng lâm. Đúng là hải tộc cần nấp một vị thần bí đại đế xuất thủ, quanh người hắn còn quấn quỷ dị ngọn lửa màu đen, trong tay nắm lấy một thanh lóe ra u quang cốt kiếm. Các ngươi chí tôn thần điện quá phách lối, hôm nay ta liền muốn để các ngươi trả giá đắt. Thần bí đại đế giống giận phóng tới Tôn Minh Duệ bọn người. Mà Tôn Minh Duệ tập trung nhìn vào, phát hiện người tới thực lực vậy mà chỉ so với mình kém hơn một chút, trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết rõ trước mắt tên địch nhân này tuyệt đối không thể khinh thường, thế là không chút do dự cấp tốc cất bước tiến lên nên địch. Cùng lúc đó, kia thần bí đại đế cũng cho thấy hắn thân phận thật sự, Cửu Huyền Long Đế lao tổ Cửu U Long Đế. Thực lực của hắn đã đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong, có thể xưng cường giả tuyệt thế. Cửu U Long Đế thế công dị thường sắc bén, chỉ thấy hắn hai tay vung lên, ngọn lửa màu đen như sóng dữ phun ra ngoài. Những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt ra từng đạo dữ tợn khe hở, dường như toàn bộ thế giới đều muốn tại cái này kinh khủng hỏa diễm bên trong sụp đổ. Nhưng mà đối mặt như thế địch nhân cường đại, Chí Tôn Thần Điện Thái Thượng Trưởng lão Tôn Minh Duệ lại không hề sợ hãi. Trong tay hắn Thiên Hình kiếm toát ra chói mắt kiếm mang, như là một vầng mặt trời chói chang trên không trung lập lòe, kiếm quang mang lưu chuyển ở giữa, không ngừng mà ngăn cản được Cửu U Long Đế công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trận này kịch chiến khó phân thắng bại, lâm vào rằng có không xong cục diện. Đúng lúc này Thái Hư Đan Tôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn dường như sấm sét trên chiến trường nổ vang. Ngay sau đó, theo hắn dược đỉnh bên trong đột nhiên phun ra một đạo ngũ thải đan hỏa, đạo này đan hỏa cùng Chu Thiên Tinh đầu đại trận lực lượng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng hùng lưu, phô thiên cái địa hướng lấy Cửu U Long Đế quét sạch mà đi. Cửu U Long Đế vội vàng không kịp chuẩn bị bất thình lình lực lượng cường đại đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể của hắn tại ngũ thải đan hỏa thiêu đốt hạ, cấp tốc bị thiêu thành cho tàn, cuối cùng tan đi trong trời đất. Theo Cửu U Long Đế vẫn lạc, cái khác đại đế nhóm vừa rồi giấy lên đấu trí, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Đối mặt chí tôn thần điện Đông Đảo đại đế, những này nguyên bản địch nhân cường đại giờ phút này hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng đau khổ dãy rủa. Cuối cùng, tại chí tôn thần điện đại đế nhóm công kích mãnh liệt hạ, những cái kia đại đế nhóm một cái tiếp một cái bị tiêu diệt, không có một cái nào có thể đào thoát trận này tai họa ngập đầu. Đến tận đây, trận này kinh tâm động phách đại chiến lấy chí tôn thần điện toàn thắng mà kết thúc, bọn hắn dùng thực lực đã chứng minh chính mình cường đại, cũng làm cho toàn bộ thế giới đều chấn động theo. Yêu tộc Tam Túc Kim Ô tổ địa chỗ sâu, nào đó song ngủ say trên trăm vạn năm hoàng kim đồng đột nhiên mở ra. Không đáy hải nguyên bên trong, chín cái quấn quanh lấy hỗn độn khí long hoàng xiển xích kịch liệt rung động. Nhưng tất cả sao động đều ở đằng kia miệng thanh đồng cổ trung lần thứ hai kêu khẽ lúc uy về tĩnh mịch. Tôn Minh Duệ phất tay áo thu hồi tất cả đế thi tàn hồn, đối trận mắt hốc mồm Ngô Thiên đám người nói, thấy rõ ràng, đây chính là đụng đến ta chí tôn thần điện đệ tử kết quả. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về tinh không nơi nào đó, chỗ tối lao ra hỏa, các ngươi nhìn lâu như vậy hí, muốn hay không cũng đi thử một chút. Chương 131, Thiên Điệu Đồng Bi 14 đế thương, chương 131, Thiên Điệu Đồng Bi 14 đế thương. Tôn Minh Duệ lời còn chưa dứt, Phần Thiên Phượng Hoàng dẫn đầu triển khai che trời hỏa dục từ trong hư không bước ra. Nàng hóa thành một gã váy đỏ nữ tử, đối với Chí Tôn Thần Điện đám người khẽ bước cằm, bản tọa chỉ vì bảo vệ Phượng Hoàng huyết mạch mà đến, vô ý cùng Chí Tôn Thần Điện là địch. Đang khi nói chuyện, nàng đầu ngón tay bắn ra một sợi Phượng Hoàng chân hỏa bay tới Lạc Khuynh Thành trước mặt, đây là Phượng Hoàng nhất tộc tối cao quy cách thiện ý biểu đạt. Thái Hư Đế Cung, gặp qua các vị đạo hữu. Thái Hư Đế Cung tứ tổ mang theo ngũ tổ đạp nát hư không mà đến, trong tay áo Thái Hư Đế ấn đã thu hồi phong mang. Chanh. Kiếm chủng kiếm chủ Diệp Hồng Sương cùng ngũ tổ đế kiếm đồng thời ra khỏi vỏ nửa tấc, hai vị kiếm đế tại kiếm khí trường hồng bên trong hiện thân. Diệp Hồng Sương ôm quyền nói, kiếm chủng hôm nay mới biết, gì là chân chính kiếm đạo đỉnh phong. Lời này rõ ràng là đối cứng mới thiên hình kiếm chạm long một kiếm kia thán phục. Thái Huyền Đế các chiến xa bằng đồng theo ép qua tinh hà, hai vị Thái Huyền Đế các lao tổ cầm trong tay hỗn độn la bàn cùng nhau không lời, Thái Huyền Đế các một mạch, vinh thế không cùng chí tôn thần điện tranh phong. Kia trên la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, cho thấy bọn hắn đối Tôn Minh Duệ quanh thân đạo vận kính sợ. Cuối cùng hiện thân chính là tinh thần các chủ Nguyệt Lưu Hình, trong tay nàng tinh hà quyền trượng đã thu hồi tất cả tinh quang, lại lấy đệ tử lễ gặp nhau, hôm nay nhìn thấy đế trung trấn hải, mới biết chúng ta đều là hết ngồi đại giếng. Tôn Minh Duệ khép cười một tiếng, trong tay áo chiếc kia như ẩn như hiện thanh đồng cổ trung hư ảnh rốt cục tiêu tán, đã chư vị đều như thế rõ lý lẽ, như vậy bản đế liền không làm khó dễ các ngươi. Sau đó làm phiến đại lục đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó thiên khung vỡ ra một đạo huyết sắc khe hở, to như hạt đậu mưa máu mưa như chút nước mà xuống. Mỗi một giọt nước mưa bên trong đều ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, rơi vào cỏ cây trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng gian lận năm linh dược, rơi vào giang hà lại nhường toàn bộ thủy hệ đều phát ra linh quang. Đông. Thanh âm này như cùng đi tự vũ trụ chỗ sâu, lại phảng phất là thời gian cuối cùng, mang theo vô tận tang thương cùng bi thương, ở trong thiên địa ầm vang nổ vang. Cái này âm thanh rên rỉ như là một cỗ vô hình sóng xung kích, bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ thế giới. Tất cả nghe được thanh âm này sinh linh, bất luận là đại đế cảnh trở xuống tu sĩ, vẫn là nhỏ bé côn trùng, trong lòng đều dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ bi thương. Cái này bi thương giống như thủy triều, che mất tâm linh của bọn nó, để bọn chúng không tự chủ được dừng tay lại bên trong chuyện, lặng lặng lắng nghe cái này đến từ viễn cổ rên rỉ. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị cái này rên rỉ bao phủ, mọi thứ đều biến ngưng trọng mà trang nghiêm. Đây chính là thiên đạo là đại đế vẫn lạc mà hạ xuống thiên địa đồng bi dị tượng. Theo cái này âm thanh rên rỉ vang lên, giữa cả thiên địa cũng bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, dường như tận thế giáng lâm đồng dạng. Đại địa cũng đang run rẩy, sơn hà vỡ vụn, đại địa vỡ ra từng đạo khe hở thật lớn, nham tương phun ra ngoài, tạo thành một cái biển lửa. Cái này kinh khủng cảnh tượng để cho người ta không rét mà run, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được thiên đạo tức giận cùng đau thương. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Trong thời gian kế tiếp, dòng dã 14 lần thiên địa dị tượng liên tiếp bộc phát. Mỗi một lần dị tượng đều mang đến khác biệt tai nạn cùng biến cố, có địa phương hạ xuống mưa rào tầm tã, có địa phương thì giấy lên lửa lớn rừng rực. Cái này một loạt dị tượng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá mặc dù sẽ khác biệt tai nạn cùng biến cố, nhưng sẽ còn đem vẫn lạc đại đế sở sinh linh lực phản vừa cho thiên địa, nhường linh khí của thiên địa càng dày đặc, thiên địa hàng rào càng kiên cố. Mỗi một lần huyết vũ nhan sắc cũng khác nhau, Cửu Liên Long Đế vẫn lạc lúc là mang theo Long Văn Trạm Lam huyết mưa. Tam Túc Kim Ô hóa thành đầy trời thiêu đốt kim sắc hỏa vũ. Thực Hồn Hạt Hoàng thì hạ xuống ăn mòn hư không tím đen mưa độc. Đại lục các nơi, giang hà chảy ngược, sơn nhạc lệch vị trí, vô số cổ lao bí cảnh bởi vì không chịu nổi đế vẫn đạo vận mà tự hành sụp đổ. Mà tại Cửu Liên Long Đế cùng hải tộc đại đế vẫn lạc trong ngay mắt, hải vực chi thủy bỗng nhiên đứng im. Vô số hải tộc phù ra mặt biển, trong hốc mắt chảy ra chân châu giống như giọt nước mắt. Trên trời rơi xuống Trạm Lam huyết mưa, mỗi một giọt đều ngưng tụ thành hình rồng, lúc rơi xuống đất phát ra réo rắt long ngâm. Hải vực chỗ sâu, tòa kia đứng sừng sững trên trăm vạn năm Long Đế bi răng rắc vỡ ra, bi văn bên trên vĩnh trấn tứ hải bốn chữ hóa thành huyết thủy chảy xuôi. Mà Tam Túc Kim Ô nói tiêu một phút này, ngay tại giữa bầu trời treo cao mặt trời bỗng nhiên ám trầm. Cựu luân huyết sắc tà dương theo đường chân trời đồng thời dâng lên, đem dáng mây nhuộm thành thê diễm một chiếu. Tất cả giống chim yêu thú cùng nhau bị ép trên mặt đất, hướng về Tam Túc Kim Ô vẫn lạc phương hướng phát ra khóc lóc. Tại Tam Túc Kim Ô tổ địa bên trong, yên lặng mấy chục vạn năm Kim Ô đồ đằng trụ anh giấy lên huyết sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được Kim Ô đế ảnh tại trong lửa giấy rủa. Thực Hồn Hạt Hoàng hóa thành độc đan lúc, toàn bộ Nam Cương độc trùng đống nhiên phát cuồng. Mấy trăm vạn chỉ độc hạt dùng đuôi câu đâm xuyên đầu lâu của mình, màu tím đen máu độc hội tụ thành sông, tại khô cạn lòng sông bên trên phát họa ra bọ cạp hoàng bản tướng. Càng đáng sợ chính là, tất cả nhiễm mưa độc cỏ cây cũng bắt đầu vặn vẹo nhúc nhích, lại mọc ra đuôi bọ cạp giống như gai ngược, đối với hư không không ngừng dập đầu. Mà những cái kia chưa hề tu luyện qua phàm nhân cũng đều không hiểu rơi lệ. Nông phụ trong ngực anh hải đống nhiên thút thít, mục đồng tiếng địch thổi ra đế chiến dư vị. Toàn nào đó trong thư viện, 300 học sinh đồng thời dùng móng tay tại mặt bàn khắc xuống đế vẫn hai chữ, chờ lấy lại tinh thần, 10 ngón đều đã máu thịt bé bét. Huyết vũ mưa như chút nước, chúng sinh điên cuồng. Đế huyết. Đây mới thực là đế huyết ta. Một cái tóc thai bù xù, hình như xương khô lao đạo, mặt mũi tràn đầy điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài lấy. Thanh âm của hắn ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, phảng phất muốn đem cái này vô tận hư không đều vỡ ra đến. Kia xanh thẳm mưa máu như chút nước giống như chút xuống, xối tại lao đạo trên thân, cũng không có đem thân thể của hắn thấm ướt, ngược lại giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng, toát ra từng sợi khói xanh. Nhưng mà lao đạo đối với cái này không thèm để ý chút nào, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn kia từ trên trời giáng xuống mưa máu, trong mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng quan mang. Sư tôn, đạo của ngài thể tại tán loạn đứng tại lao đạo bên cạnh tuổi trẻ tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn gắt gao giữ chặt lao đạo góc áo, muốn ngăn cản hắn tiếp tục cử động điên cuồng. Lan đi. Lao đạo đột nhiên một cước đá vang đệ tử, thanh âm của hắn tại tuổi trẻ tu sĩ bên tai nổ vang. Tuổi trẻ tu sĩ bị một cước này đạp bay rất ra ngoài, nặng nề mà đụng ở trên tường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lao đạo căn bản không rảnh bận tâm đệ tử thương thế, hắn như hổ đói vồ mồi đồng dạng, điên cuồng nuốt trên mặt đất huyết thủy. Mỗi một búng máu vào cổ họng, thân thể của hắn đều sẽ run rẩy kịch liệt một chút, dường như kia huyết thủy là thế gian nhất bảo vật chân quý đồng dạng. Lao phu kẹt tại nửa bước thánh nhân cảnh đã 800 năm. Khu khu. Cho dù chết, cũng muốn tại cái này đế huyết tầm bổ hạng, đột phá cuối cùng này gông cùng xiềng xích a. Lao đạo thanh âm tại huyết vũ bên trong có vẻ hơi thê lương, mà thân thể của hắn bởi vì quá độ thôn phệ mà bắt đầu bành trướng, làn da cũng bị chống đỡ đến cơ hồ muốn vỡ ra. Ngay tại lúc lao đạo sắp đột phá thời điểm, đầu của hắn bỗng nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng đồng dạng, đột nhiên nổ tung. Bắn tung tóe óc giống như pháo hoa tứ tán ra, trong đó lại có một bộ phận hóa thành một đầu mini huyết long, gầm thét phóng lên tận trời. Biến cố bất thình lình, nhưng tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Trong trà lâu bạo động, 10, 14 vị đại đế. Thanh y dị kiếm khách chén rượu trong tay bỗng nhiên ba một tiếng ngã nát trên mặt đất. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, dường như gặp được tận thế đồng dạng. Ngồi đầy tu sĩ nhóm tại tĩnh mịch sau một lát, đột nhiên giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, bộc phát ra hỗn loạn lung tung gào thét. Đánh rắm, ta cả đời đều chưa từng gặp qua một cái đại đế, làm sao lại có nhiều như vậy đại đế đồng thời vẫn lạc. Dâu quai nón đại hán tức sủi bọt mép. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, tấm kia kiên cố đàn mục bàn tại dưới trưởng của hắn trong nháy mắt hóa thành một đống gỗ vụn. Phía sau quầy trưởng quỹ bỗng nhiên toàn thân co quắp, hai mắt trắng dã nỉ non, là thật. Ta bí thuật có thể cảm ứng. Mới vừa rồi là cựu viên long đế, hiện tại lại nhiều tam túc kim ô. Nói thất khiếu chảy máu ngất đi. Chương 132, phần thiên vượng hoàng mời, chương 132, phần thiên vượng hoàng mời. Tại giã ngoại hoang vu, hai cái tán tu tại huyết vũ bên trong xẻ đánh, tranh đoạt một mảnh nhiễm kim ô máu lá ngô đồng. Cái này lá cây có thể luyện thành chết thay khôi lỗi. Áo bào tím tu sĩ một kiếm đâm xuyên đồng bạn lồng ngực. Ha ha ha. Ách. Tiếng cười im bặt mà dừng, hắn hoảng sợ nhìn trong tay lá khô hóa thành hỏa phượng, đem chính mình đốt thành than cốc. Nơi xa truyền đến thâm trầm tiếng cười, ngu xuẩn, đế vẫn chi vật cũng là các ngươi phối cẩm. Tại tòa nào đó hoang trên đỉnh núi, thiếu nữ áo trắng run rẩy chỉ hướng lên bầu trời, sư tôn, thứ 14 đạo huyết cầu vồng. Bên cạnh lao hầu đống nhiên bóp nát ngọc giản trong tay, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nha đầu, nhớ kỹ hôm nay. Từ giờ trở đi, thế đạo này muốn về tới nhược nhục cường thực ăn người nhân đại. Nàng chỉ vào nơi xa ngay tại sụp đổ bí cảnh, thấy không? Không có đại đế chân áp, những cái kia thượng cổ cấm chế đều đang thức tỉnh. Thông khoái. Chí tôn thần điện giết đến tốt. Một ga hán tử say tại trong tiểu quán đập bàn cùng thiếu, những này chó má đế tộc hôm nay rốt cục gặp báo ứng. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, điếm tiểu nhị tựa như chim sợ cảnh cong giống như xông lại. Một tay bịt miệng của hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thấp giọng nói, im lặng. Ngươi không muốn sống nữa. Nhưng vào lúc này, làm cho người sợn hết cả gai ốc một màn đã xảy ra, chỉ thấy kia hán tử say bỗng nhiên ánh mắt nổi lên, phản phất muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng. Ngay sau đó đầu lưỡi của hắn lại giống như là đã có sinh mệnh, tự hành leo ra yết hầu, trên mặt đất vặn vẹo nhúc nhích, cuối cùng lại ghép thành một cái đế hình chữ trạng. Sau đó, phanh một tiếng, đầu lưỡi kia đột nhiên vỡ ra, tràn ra máu tươi tung tóe điếm tiểu nhị một thân. Một màn quỷ dị này làm cho cả tiểu quán đều lâm vào yên tĩnh như chết. Mà cùng lúc đó, sự kiện này cũng như ôn dịch giống như cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại lục. Các cái tông môn đều bị chấn động, nhao nhao khai thác khẩn cấp biện pháp, lập tức phong sơn. Các đệ tử không được ra ngoài. Nào đó cỡ trung môn phái lao tổ đứng ở trước sân môn, nhìn xem hộ sơn đại trận bên ngoài kia không ngừng vặn vẹo nhúc nhích mưa máu, sắc mặt trắng bệch đối các trưởng lão quát tầm lên, lập tức tiêu hủy tất cả cùng hải tộc qua lại tín vật. Chờ một chút, còn có, đem phía sau núi kia mấy con dao long cũng làm thịt hiến tế. Không chỉ có như thế, trong thành dị tượng cũng càng ngày càng nhiều. Bán đồ chơi làm bằng đường lao ông đống nhiên phát hiện, chính mình bóp những cái kia nguyên bản sinh động như thật long phượng đồ chơi làm bằng đường, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ tự hành hòa tan, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ đồng dạng. Mà tại góc đường quẻ bày ra, nguyên bản bình tĩnh quẻ bói cũng giống là nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu, đồng thời nổi lên đại hung hai chữ, để cho người ta không rét mà run. Càng đáng sợ chính là, trong thành tất cả mới ra đời hài nhi, giờ phút này đều giống như bị làm chú đồng dạng, sử dụng hết toàn giống nhau ngữ điệu, một lần lại một lần tái diễn hai chữ. Đế thương. Làm thứ 14 vòng máu cầu vồng ở chân trời tiêu tán, Thái Hư Đế cung tứ tổ dẫn đầu không người thở dài, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có kính sợ, hôm nay mới biết gì là chân chính đế nói đỉnh phong. Thái Hư Đế cung, cáo lui. Hắn trong tay háo Thái Hư Đế ấn lại run nhẹ nhẹ, dường như không chịu nổi một loại nào đó vô hình uy áp. Kiếm chủ cùng ngũ tổ càng là không nói một lời, chỉ là cùng nhau đối với Tôn Minh Duệ đi cổ lão kiếm lễ, đây là kiếm tu đối chi cao kiếm đạo tối cao lễ tiết. Trong đó vị tiên ngũ tổ, quay người lúc râu bạc trắng bên trên còn dính lấy chưa khô vết máu. Phần Thiên Vương hoàng hóa thành váy đỏ nữ tử đứng tại chỗ, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve một cây chân hoàng vũ. Nàng nhìn qua là Khuynh Thành, môi son mấy lần khẽ mở lại mím chặt. Phượng Hoàng đạo hữu. Tôn Minh Duệ đống nhiên mở miệng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một chén hòa hợp tinh huy chén trà, nếm thử cái này cựu chuyển hoàn hồn trà đối chữa trị nói tổn thương có hiệu quả. Kỳ thật Chí Tôn Thần Điện tất cả mọi người biết Phần Thiên Phượng Hoàng muốn nói cái gì. Phần Thiên Phượng Hoàng tiếp nhận chén trà sau, nàng đông nhiên hướng Liễu Như Yên hành lễ, hành động này nhường tất cả còn chưa rời đi tu sĩ hãi nhiên biến sắc. Liêu trưởng lão, nàng trong thanh âm mang theo hiếm thấy khẩn thiết, nha đầu này người mang tinh khiết nhất Phượng Hoàng huyết mạch, tại tộc tổ địa tu luyện có thể làm ít công to. Hy vọng ta có thể mang nàng đi Phượng Hoàng tổ địa tu luyện. Nói nàng lòng bàn tay hiện hiện một đoàn niết bàn chân hỏa, ta lấy phần thiên cốc thế hệ tích lũy niết bàn chỉ là thể, tuyệt sẽ không bạc đãi nàng. Lạc Khuynh Thành kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Tôn Minh Duệ ngay tại nhẹ nhàng đuốt ve chiếc kia thanh đồng cổ trung. Trung trên mặt chẳng biết lúc nào nhiều 14 nói tươi mới huyết văn, đang quỷ dị ngọ ngậy. Tôn Minh Duệ đầu ngón tay hắn bắn ra, chiếc kia cổ trung bỗng nhiên phân ra một cái bóng mờ không có vào Lạc Khuynh Thành mi tâm, mang theo cái này, có thể bảo vệ ngươi tại Phượng Hoàng tổ địa không việc gì. Phần Thiên Phượng Hoàng con ngươi đột nhiên co lại, nàng nhận ra kia là Chu Tiên Trung một sợi phân hồn. Nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ là Tôn Minh Duệ truyền âm tại nàng thức hải vang lên, các ngươi tổ địa chỗ sâu cũ kia thái cổ phượng hoàng di hải nên phát huy được tác dụng. Phần Thiên Vượng hoàn toàn thân run lên, rốt cuộc minh bạch đối phương đã sớm biết tất cả. Còn có vừa rồi thần chủ cho ta truyền âm, Lâm Viêm các ngươi cũng đi cùng, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Là Tôn Thái Thượng trưởng lão. Sau đó Tôn Minh Duệ duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Ngô Thiên chỗ mi tâm, phản phất có một cô yêu đất lực lượng theo đầu ngón tay của hắn chuyển tới Ngô Thiên thể nội. Hắn khẽ cười nói, Ngô Thiên, ngươi phải biết, hiện tại Tịnh Thế Viêm còn không có hoàn toàn hấp thu xong tiểu thế giới năng lượng, nó vẫn còn một cái trạng thái không ổn định. Cho nên, hiện tại cũng không phải là luyện hóa Tịnh Thế Viêm thời cơ tốt nhất. Tôn Minh Duệ thanh âm ôn hòa mà kiên định, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Tiếp lấy, hắn tiếp tục giải thích nói, "Bất quá, ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã khai thác biện pháp, đem Tịnh Thế Viêm cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, dạng này liền sẽ không có người có thể phát giác được nó tồn tại." Ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin, tựa hồ đối với năng lực của mình có niềm tin tuyệt đối. Cuối cùng, Tôn Minh Duệ nói cho Ngô Thiên, "Là ngươi trở về thời điểm, Tịnh Thế Viêm cũng đã hoàn thành đối tiểu thế giới năng lượng hấp thu, đến lúc đó nó sẽ ở vào một cái đối lập ổn định trạng thái." Vừa vẫn thích hợp ngươi tiến hành luyện hóa. Là, đa tạ Tôn Thái Thượng trưởng lão. Sau đó chỉ thấy Liễu Như Yên thân mang một bộ trắng loãng như tuyết y phục, nhẹ nhàng rớt xuống. Dáng người của nàng nguyện chuyển, dường như không dính khói lửa trần gian, mà kia nhu hòa động tác càng là như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, gây nên từng cơn sóng gợn. Nàng ngọc thủ chậm rãi vươn ra, êm ái vuốt ve Lạc Khuynh Thành rủ xuống sợi tóc. Liễu Như Yên thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng nhìn xem Lạc Khuynh Thành, nhẹ nói, "Khuynh Thành, lần này tiến về Phượng Hoàng tổ địa, thần chủ từng nói đây là cơ duyên của ngươi. Hơn nữa ngươi nhất định không thể phất lờ, nhớ lấy." Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên giơ ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy một đạo kiếm ý bén nhọn tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trong nháy mắt chui vào Lạc Khuynh Thành trong mi tâm. Đạo kiếm ý này mặc dù nhìn như không có ý nghĩa, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại đủ để cho người chấn kinh. Nó phảng phất là một thanh dấu ở Lạc Khuynh Thành thể nội lợi kiếm, một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, liền sẽ tự động kích phát, hộ nàng chu toàn. Một bên Lâm Viêm thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Nắm đấm của hắn đột nhiên vung lên, lập tức giấy lên một đoàn xích hồng chân hỏa, cháy hùng hực. Phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. Liêu trưởng lão yên tâm, có ta ở đây, ai dám động đến tiểu sư muội một cọng tóc gáy, ta định đem hắn đốt thành một đống cho tàn. Lâm Viêm thanh âm như sấm nổ, vang vọng toàn bộ không gian. Tiêu Trần thì đứng bình tĩnh ở một bên, trong ngực của hắn ôm một thanh trường kiếm, băng lãnh thân kiếm phản xạ hạ quang. Hắn mặt không thay đổi nhìn lướt qua Phần Thiên Phượng Hoàng, trong ánh mắt để lộ ra từng tia hàn ý. Phượng Hoàng tổ địa nếu là dám đùa hoa dạng gì, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến lúc đó, ta không ngại ở nơi đó lưu thêm hạ mấy đạo vết kiếm. Tiêu Trần thanh âm băng lãnh mà bình tĩnh, lại làm cho người không rét mà run. Phần Thiên Vượng Hoàng khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, lộ ra một cái có chút lúng túng nụ cười. Hắn nhìn trước mắt mấy vị này Chí Tôn Thần Điện đệ tử, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là Chí Tôn Thần Điện đệ tử, cả đám đều bất phàm như thế. A chương 133, chúng thế lực lớn phản ứng, chương 133, chúng thế lực lớn phản ứng. Sau đó Phần Thiên Vượng Hoàng tay áo vung lên, đầy trời hỏa vân hội tụ thành một đầu ngang qua chân trời liệt diễm tiên lộ. Nàng hóa thành bản thể, một cái che khuất bầu trời Phần Thiên Vượng Hoàng, hai cánh triển khai, xí diễm lưu chuyển, thanh âm rộng lớn, đi lên. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng nhảy lên vượt cõng, Lâm Viêm bọn người theo sát phía sau. Sở Uyên cùng Mạc Vũ thì đứng ở phía sau, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, để phòng có người âm thầm ra tay. Đi. Lâm Viêm hưng phấn vỗ Phượng Hoàng cánh chim, hỏa diễm quấn quanh lại không bị thương hắn mảy may. Nghe nói Phượng Hoàng tổ địa niết bàn chỉ cua ngâm có thể thay ra đổi thịt, tiểu sư muội, ngươi cũng đừng độc chiếm a. Lạc Khuynh Thành mí môi cười một tiếng, còn chưa đáp lại, Phần Thiên Phượng Hoàng đã vỗ cánh mà lên, trong chốc lát xé rách hư không, hóa thành một đạo xích hồng lưu quang biến mất ở chân trời. Tôn Minh Duệ mắt đưa bọn hắn rời đi, trong tay áo thanh đồng cổ trùng có chút rung động, dường như tại cảm ứng cái tia đạo phân hồn hướng đi. Hắn thản nhiên nói, về điện. Bá. Chí Tôn Thần Điện đám người dưới chân trận văn sáng lên, không gian vặn vẹo một cái trước mắt, tất cả mọi người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tại Chí Tôn Thần Điện, một tòa uy nghiêm Chí Tôn trong điện, Diệp Phàm một bộ huyền bảo tĩnh tọa tại Chí Tôn trên đế, mà ở trước mặt hắn lơ lửng Hạo Thiên kính lưu chuyển lên tối nghĩa đạo văn. Trong kính quang ảnh biến ảo, từ tiểu thế giới mở ra một khắc kia trở đi, tất cả phát sinh tất cả, Nô Thiên thu hoạch được Tịnh Thế Viêm, các thế lực lớn ám chúng mai phục, hải tộc cùng yêu tộc bày không gian phong tỏa, thậm chí là Phần Thiên Phượng Hoàng âm thầm theo dõi cử động, tất cả đều rõ ràng rành mạch phản chiếu tại trong mặt gương. Tại Cửu Huyền Long Đế bí mật truyền âm cho ẩn nút năm vị hải tộc đại đế lúc, Diệp Phàm đầu ngón tay tại trên mặt kính nhẹ nhàng điểm một cái, trong kính lập tức hiện ra sâu trong hư không kia năm đạo dấu kín long ảnh. Hắn khỏe môi câu lên một tia cười lạnh, trong tay áo một cái Chí Tôn lệnh tiên ý mắng vỡ vụn. Cùng lúc đó, đang ở trong thần điện tu luyện trong đó 20 vị đại đế đồng thời ngẩng đầu, thu được thần chủ trực tiếp hạ đạt sắc lệnh. Sau đó lập tức đứng dậy hành động. Chỉ là trong nháy mắt bọn hắn liền đi tới hải tộc người mai phục địa phương cách đó không xa che giấu. Tam Túc Kim Ô cùng thực hồn hạt hoàng tự cho là bí ẩn như đồ, tại Hạo Thiên kính trước như là trò đùa. Mặt kính thậm chí chiếu rọi ra thực hồn hạt hoàng đuôi câu bên trên ngưng tụ dọn kia táng đế độc cùng Tam Túc Kim Ô con mắt thứ ba bên trong giấu giếm đại nhật nguyên rủa thuật. Diệp Phàm hứng hở bấm tay gảy nhẹ, một sợi linh khí không có vào trong kính, ở xa trăm vạn dặm bên ngoài Tôn Minh Duệ bỗng nhiên lòng có cảm giác, trong tay háo nhiều một đạo ẩn nấp phá chú thần quang. Thẳng đến hải tộc, yêu tộc tất cả mai phục toàn bộ hiện thân, đem chí tôn thần điện đám người bao bọc vây quanh lúc, Diệp Phàm mới chậm rãi đứng dậy. Đầu ngón tay hắn xẹt qua mặt kính, một đạo cường đại kiếm khí bỗng nhiên xé rách hư không, đây chính là hắn tận lực chờ đợi thời cơ. Làm Tôn Minh Duệ nói ra bản tọa ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ta chí tôn thần điện người lúc, nhìn xem trong kính hình tượng Diệp Phàm cười khẽ tự nói, cũng là sẽ đoạt bản thần chủ lợi kịch. Hạo Thiên kính cuối cùng dừng lại tại 14 vị đại đế vẫn là hình tượng, những cái kia tán loạn đế huyết tại trong kính lại hóa thành 14 đạo huyết sắc phù lục. Diệp Phàm tay áo một quyển, phù lục toàn bộ không có vào trong kính. Cũng là bất đi bản thần chủ luyện chế đế huyết tế thiên phù công phu. Hắn liếc mắt trong kính đang hấp thu đế huyết năng lượng nô thiên, ánh mắt đột nhiên xuyên thấu vô tận hư không, cùng đang thức tỉnh nào đó vị cổ lão tồn tại cách không nhìn nhau một cái chớp mắt. Mà trận sau khi chiến đấu kết thúc mưa máu mưa như chút nước, đế uy tán loạn, cả tòa đại lục đỉnh cấp thế lực đều bị bất thình lình thiên địa dị tượng rung động. 14 vị đại đế vẫn lạc, thiên địa đồng bi 14 lần, đây là từ thượng cổ kỷ nguyên đến nay chưa từng có kinh khủng cảnh tượng. Tại thiên địa dị tượng tiến hành lúc, Hạo Thiên Thánh địa bên trong, Thánh chủ đứng ở quan tinh đài bên trên, nhìn lên bầu trời không ngừng nứt ra huyết sắc khẽ hở, trong tay thôi diễn tinh bản răng rắc một tiếng vỡ nát. Sắc mặt hắn âm trầm, thấp giọng nói, "Chí Tôn thần điện, lại cương hành đến tận đây." 14 vị đại đế, nói giết liền giết. Bên cạnh trưởng lão run giọng nói, "Thánh chủ, Chí Tôn thần điện cường đại như thế, xem ra chúng ta thần phục với Chí Tôn thần điện là chính xác nhất hành động." Tại giao trì thánh địa bên trong, nguyên bản bình tĩnh tiên hồ bỗng nhiên cuộn, nước hồ hóa thành huyết sắc. Giao trì thánh mẫu trong tay ngọc tịnh bình phanh nổ tung, nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, 14 đế vẫn. Thiên địa này, muốn loạn. Vương gia tổ địa bên trong, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Đương đại gia chủ Vương Mãng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trong tay bị bóp nát chén trà, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, dường như tượng trưng cho trong lòng của hắn thế giới ngay tại sụp đổ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tự lẩm bẩm, 14 vị đại đế, Chí Tôn thần điện đây là muốn lật tung nhân tộc cùng hải tộc, yêu tộc cách cục sao? Tin tức này thực sự quá mức rung động, đến mức hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Phải biết, đại đế có thể là nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc bên trong đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một vị đại đế đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà bây giờ, Chí Tôn thần điện vậy mà một lần hành động độ diệt 14 vị đại đế, đây không thể nghi ngờ là đối tam tộc cách cục một lần lớn đại xung kích. Đứng tại Vương Mãng bên cạnh lão tổ, sắc mặt giống nhau âm trầm đến đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, trong khoảng thời gian này, nhường phía ngoài các đệ tử đều trở về a. Đồng thời, chúng ta cũng phải làm tốt cùng hải tộc cùng yêu tộc khai chiến chuẩn bị. Vương Mãng nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn do dự một chút, nói rằng, lão tổ, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Cứ như vậy, vương gia chúng ta chẳng phải là muốn lâm vào một trận to lớn chiến tranh bên trong? Ngu xuẩn. Lão tổ nổi giận nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chí Tôn thần điện hôm nay có thể đồ sát 14 vị đại đế, ngày mai liền có khả năng diệt đi vương gia chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đã thần phục với Chí Tôn thần điện, hiện tại không nói trước tỏ thái độ, chẳng lẽ còn muốn chờ Chí Tôn thần điện đến thông chi chúng ta mới làm chuẩn bị sao? Lão tổ lời nói như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Vương Mãng trong lòng. Hắn rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nếu như vương gia sớm cho thấy, nói không thể được tới Chí Tôn thần điện càng nhiều ban thưởng. Thái Hư đế cung tứ tổ, ngũ tổ trở về sau, Thái Hư đế cung lập tức mở ra hộ tông đại trận, cả tòa đế cung bao phủ tại sương mù hỗn độn bên trong. Chí Tôn thần điện có thể tùy tiện điều động 20 vị đại đế. Một vị trưởng lão thanh âm phát run. Tứ tổ trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, truyền lệnh, Thái Hư đế cung kể từ hôm nay, tạm thời tránh mũi nhọn. Kiếm trùng bên trong, Diệp Hồng Sương, ngũ tổ trở về sau, kiếm trùng vạn kiếm tề minh, dường như tại ai điếu, lại như tại cảnh giác. Linh kiếm nữ đế Diệp Hồng Sương nuốt ve trong tay rung động đế kiếm, thấp giọng nói, Chí Tôn thần điện nội tình, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Truyền lệnh, trong khoảng thời gian này kiếm trùng tạm thời phong sơn, các đệ tử không được ra ngoài. Thái Huyền đế các, chiến xa bằng đồng thau trở về sau, Thái Huyền Đế các ngũ tổ quyết định thật nhanh, hạ đặt một đạo mệnh lệnh khẩn cấp, lập tức triệu hồi tất cả bên ngoài lịch luyện đệ tử, đem trong các tất cả tài nguyên toàn bộ tập trung lại, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến chiến tranh. Đạo mệnh lệnh này nhường mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi, trong đó một vị trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, lão tổ, chúng ta thật muốn khai chiến sao? Ngũ tổ thấy thế, lập tức giận không kìm được, hắn trừng to mắt, nổi giận nói, ngươi cái này ngu xuẩn, ta nói chính là chuẩn bị chiến đấu tự vệ, mà không phải chủ động xuất kích. Ngay sau đó ngũ tổ mặt sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, hôm nay Chí Tôn thần điện vậy mà một lần hành động tiêu diệt hải tộc cùng yêu tộc đại đế, kể từ đó bọn hắn nhất định thụ trọng thương. Mà hải tộc cùng yêu tộc sao lại từ bỏ ý đồ? Bọn hắn tất nhiên sẽ đối Chí Tôn thần điện triển khai điên cuồng trả thù. Người trưởng lão kia nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không khỏi lẩm bẩm nói, như thế nói đến, bọn hắn khẳng định sẽ chuyển mà tiến công chúng ta đại lục a. Hơn nữa hải tộc người đã sớm đối với chúng ta lớn lên rộ vờ nhìn chằm chằm. Ngũ tổ gật đầu nói, đúng là như thế. Trước kia bọn hắn không có thích hợp lấy cớ, cũng không muốn cùng chúng ta nhân tộc buộc phát đại quy mô chiến tranh, dù sao nhân loại chúng ta thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là khá cường đại. Nhưng bây giờ bọn hắn vừa lúc có một cái tuyệt hảo lấy cớ, tất nhiên sẽ không chút do dự đối với chúng ta phát động công kích. Tinh thần các bên trong, Nguyệt Lưu mình đứng tại tinh đồ trước, nhìn xem 14 quả ảm đạm đế tinh, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, 14 đế vẫn. Chí tôn thần điện, đến tột cùng còn ẩn tàng nhiều ít lực lượng. Truyền lệnh, tinh thần các đệ tử không được ra ngoài, tất cả thuật tính toán tạm dừng, tránh cho làm tức giận chí tôn thần điện. Chương 134, thế lực khắp nơi chuẩn bị chiến đấu, chương 134, thế lực khắp nơi chuẩn bị chiến đấu. Thái Dương chân hỏa ảm đạm, Kim Ô đẫm máu và nước mắt. Tam túc Kim Ô vẫn lạc, giống như một quả bom nặng ký tại Kim Ô tổ địa dẫn nổ, cả một tộc nhóm đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Kim Ô tộc trưởng sắc mặt âm trầm đứng tại tổ từ trước, hắn con mắt thứ ba không ngừng chảy lấy xích kim sắc huyết dịch, dường như kia là trong lòng của hắn vô tận phẫn nộ cùng bi thống. Thanh âm của hắn khàn giọng đến như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua đồng dạng, mang theo không cách nào ức chế tức giận. Chí tôn thần điện, dám diệt tộc ta đại đế. Tiếng giống giận này dường như sấm sét tại Kim Ô tổ địa quanh quẩn, nhường mỗi một cái tộc nhân đều chấn động theo. Tộc trưởng, một vị Kim Ô trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói rằng, bọn hắn không chỉ có giết đế tổ, còn đem đế thi luyện hóa. Thu này không báo, tộc ta dùng cái gì đặt chân? Kim Ô tộc trưởng thân thể khẽ run, lửa giận của hắn dường như có lẽ đã thiêu đốt tới cực điểm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia giống như là núi lửa phun trào, xuyên thấu cửu thiên trời cao, dẫn tới Thái Dương chân hỏa cuốn xuống, tạo thành một đạo kinh khủng hỏa trụ, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Truyền ta Kim Ô khiến. Kim Ô tộc trưởng thanh âm như là hồng trung đồng dạng, tại tổ địa bên trong tiếng vọng, tất cả tộc nhân lập tức làm tốt khai chiến chuẩn bị. Chờ hải tộc người động thủ trước, chúng ta lại ra tay, bọn hắn chết so với chúng ta còn nhiều. Bọn hắn khẳng định sẽ không nhịn được. Kim Ô mệnh lệnh của tộc trưởng cấp tốc truyền khắp toàn bộ Kim Ô tổ địa, các tộc nhân nhao nhao hưởng ứng, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Thuận tiện liên hệ chúng ta đồng minh, thực hồn hạt hoàng, trung phạt chí tôn thần điện. Kim Ô tộc trưởng tiếp lấy hạ lệnh, như có cần phải. Tỉnh lại ngủ say thái cổ Kim Ô. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại quyết tuyệt cùng quyết tâm, dường như đã làm tốt cùng chí tôn thần điện quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Toàn bộ yêu thú sơn mạch tam túc Kim Ô tổ địa bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc, dường như ngày tận thế tới. Vạn độc cuồn cuộn, bò cạp tộc điên cuồng. Thực hồn hạt hoàng vẫn lạc, giống như một quả bom nặng ký tại yêu thú sơn mạch bên trong dẫn nổ, đã dẫn phát một trận kinh đào hải lãng. Trăm vạn độc trùng giống như là đã mất đi chủ tâm cốt đồng dạng, lâm vào điên cuồng trạng thái bùng nổ. Tại bọ cạp tộc tổ địa chỗ sâu, đại tế ti đứng tại máu độc hội tụ mà thành trên tế đàn. Thanh âm của hắn âm lãnh đến như là cửu u phía dưới hàn phong, mang theo vô tận đoán độc, chí tôn thần điện. Các ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt. Đại tế ti, một gã bọ cạp tộc cường giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà quát, bọn hắn không chỉ có giết bọ cạp hoàng, còn đem luyện thành độc đan. Đây quả thực là đối với tộc ta nhục nhã lớn nhất. Đại tế ti hai mắt lóe ra đoán độc quan mang, hắn chậm rãi giơ tay lên, tổ địa chỗ sâu mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một đạo vết rách to lớn phảng phất là địa ngục chi môn bị mở ra đồng dạng. Ở đằng kia đen nhánh trong cái khe, một bộ quấn quanh lấy mục nát xiển xích cổ lao thi hài chậm rãi hiện hiện. Cổ thi hài này tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối, phảng phất là theo trong địa ngục leo ra ác quỷ. Đã bọn hắn dám giết tộc ta đại đế đại tế ti thanh âm tại tổ địa bên trong quanh quẩn, vậy liền để bọn hắn nếm thử vạn độc tiên thi tư vị. Truyền lệnh, đại tế ti thanh âm giống như tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, tất cả bỏ các tộc, lập tức hiến tế chúng ta bắt tới nô lệ, nuôi nấng tiên thi. Còn có liên hệ tam túc Kim Ô, đồng lưu đại kế. Chí tôn thần điện. Thất nhiên vong. Mà yêu thú sơn mạch bên trong chủng tộc khác thấy này, mở miệng nói, xem ra muốn xảy ra đại chiến. Còn có đều đi, chuẩn bị kỹ càng phòng thủ, chủng tộc mạnh mẽ ở giữa chiến đấu chúng ta vẫn là không cần tham dự cho thỏa đáng. Tứ hải sôi trào, long ngâm đẫm máu và nước mắt. Cựu Liên Long Đế chờ đại đế vẫn lạc tin tức truyền về vô tận hải vực lúc, làm phiến hải dương đều lâm vào cuồng bạo. Đông Hải Long cung chỗ sâu, một tôn quấn quanh lấy hỗn độn xiển xích cổ lão long hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, long đồng bên trong bắn ra xé rách hư không sắc ý. Nó mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tứ hải triều tịch cuộn cuộn, cả tòa long cung tại lửa giận của nó hạ rung động không ngừng. Chí tôn thần điện, dám đổ ta hải tộc đại đế. Thanh âm của nó như là vạn lôi oanh minh, chấn đến vô số hải tộc cường giả quỳ rạp trên đất, thất khiếu chảy máu. Lão tổ, một vị hải tộc đại đế quỳ sát tại long cung đại điện, âm thanh run rẩy, Cựu Liên Long Đế vậy ngược bị chạm. Long hồn bị luyện thành đang ăn dược. Chí tôn thần điện đây là muốn cùng ta hải tộc không chết không thôi a. Long hoàng long chảo chậm rãi nắm chặt, xiềng xích phát ra không chịu nổi gánh nặng băng liệt âm thanh. Truyền lệnh, bốn hải long tộc lập tức chuẩn bị chiến đấu, sớm khai chiến, ta không chờ được nữa. Tỉnh lại ngủ say vượt sâu tổ rồng. Mỗi một cái mệnh lệnh rơi xuống, đều để làm phiến hải vực nhấc lên thao thiên cự lãng. Phượng hoàng tổ điện niết bàn thánh điện. Lạc Khuynh Thành cùng Lâm Viêm bọn hắn cuối cùng đã tới Phượng hoàng tổ điện. Hoàng chủ Đỏ Ly ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trên thủ vị trí, dáng người của nàng thẳng tắp mà uy nghiêm, quanh thân bị một tầng nhàn nhạt niết bàn chân hỏa chỗ vây quanh. Dường như thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Cái này niết bàn chân hỏa mặc dù nhìn như ôn hòa, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại làm cho người không dám kinh thường. Tại đại điện hai bên, Phượng hoàng tộc cao tầng cùng tuổi trẻ thiên kiêu nhóm phân lập mà đứng. Ánh mắt của bọn hắn hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ rơi vào Lạc Khuynh Thành một đoàn người trên thân, dường như mong muốn xuyên thấu qua bề ngoài của bọn hắn nhìn thấy bọn hắn thực lực chân chính cùng ý đồ đến. Đỏ Ly mang trên mặt một vệt nụ cười ấm áp, nụ cười này đã có hoàng chủ uy nghiêm, lại để lộ ra một tia thân thiết. Thanh âm của nàng như là phượng gáy đồng dạng réo rắt dễ nghe, tại cả tòa từ đỏ tinh lưu ly đúc thành thánh điện bên trong quanh quẩn, dường như có thể xuyên thấu mỗi cái linh hồn của con người. Chí tôn thần điện chư vị thiên kiêu, các ngươi không chối từ vất vả, đường xa mà đến, ta Phượng Hoàng nhất tộc cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đỏ Ly trong giọng nói để lộ ra đối chí tôn thần điện tôn trọng cùng hoan nghênh. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, tự nhiên lấy tối cao lễ tiết đối đãi, để bày tỏ tộc ta chi thành ý. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đại điện hai bên các trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa nói, đúng vậy à, chư vị thiên kiêu, đến của các ngươi để cho ta Phượng Hoàng nhất tộc thật là vinh hạnh. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, tự nhiên lấy tối cao lễ tiết đối đãi. Những trưởng lão này thanh âm mặc dù không bằng Đỏ Ly như vậy thanh thúy êm tai, nhưng tương tự tràn đầy đối chí tôn thần điện kính ý. Kỳ thật, Những trưởng lão này trong lòng đều rất rõ ràng Chí Tôn Thần Điện thực lực đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Bởi vì bọn hắn minh bạch, cùng Chí Tôn Thần Điện giao hảo đối Phượng Hoàng nhất tộc mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên sẽ tận hết sức lực lấy lòng những này đến từ Chí Tôn Thần Điện thiên kiêu nhóm. Mà đứng tại đại điện trong đó một bên, là Phượng Hoàng tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Đứng tại vị trí thứ nhất là Phượng Hoàng tộc đương đại thứ nhất thiên kiêu, Phượng Vô Cực. Một bộ kim hồng chiến bào, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh ngạo ý, ánh mắt tại Lâm Viêm trên thân dừng lại chốc lát, thản nhiên nói, Chí Tôn Thần Điện đệ tử, cũng là có mấy phần khí thế. Lâm Viêm nhếch miệng cười một tiếng, nắm đấm giấy lên xích hồng chân hỏa, thế nào, muốn thử xem. Phượng Vô Cực trong mắt lóe lên một tia chiến ý, nhưng còn chưa mở miệng, liền bị Đỏ Ly một ánh mắt ngăn lại. Bất quá hắn đang suy nghĩ, cái này Chí Tôn Thần Điện người ta thế mà thấy không rõ thực lực của hắn, tu vi khẳng định tại trên ta. Vị thứ hai là Phượng Hoàng tộc thánh nữ, Phượng Thanh Vũ. Nàng dáng người nhanh nhẹn, như hỏa diễm bên trong đạn sinh tinh linh, đi đến Lạc Khuynh Thành trước mặt, nói khẽ, huyết mạch của ngươi rất tinh khiết. Lạc Khuynh Thành khẽ hất cằm, đa tạ khen ngợi. Phượng Thanh Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi nhất bản chân hỏa trôi hướng Lạc Khuynh Thành, lại bị trong cơ thể nàng Phượng Hoàng huyết mạch tự động hấp thu. Một màn này, nhưng ở đây tất cả Phượng Hoàng tộc người đều hơi biến sắc. Vị thứ ba là thế hệ trẻ tuổi bên trong cuồng ngạo thiên tài, Phượng Thiên Ca. Hắn ôm cánh tay mà đứng, cười lạnh nói, Chí Tôn Thần Điện người, đến ta Phượng Hoàng tổ địa, chẳng lẽ muốn trộm học tộc ta bí thuật? Tiêu Trần ánh mắt lạnh lẽo, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng một sợi kiếm khí đã chống đỡ tại Phượng Thiên Ca cổ họng ba tấc đầu, lại nói nhiều một câu, ta không ngại để ngươi ngậm miệng. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, chương 135, Phượng Hoàng tổ địa, chương 135, Phượng Hoàng tổ địa. Đỏ Ly khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt cười khẽ, dường như đối Tiêu Trần kiếm khí không thèm để ý chút nào. Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, nhìn như tùy ý vung lên, lại như là tứ lạng bạc thiên cân đồng dạng, dễ dàng hóa giải kia kiếm khí bé nhọn. Người trẻ tuổi đi, hỏa khí tràn đầy một chút cũng là bình thường. Đỏ Ly thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng là Khuynh Thành, ánh mắt biến nhu hòa, nhẹ nói, "Khuynh Thành à, ngươi người mang như thế tinh khiết Phượng Hoàng huyết mạch, thật sự là khó được. Nếu là có thể tiến vào tộc ta Niết Bàn chỉ tiếp lễ rửa tội, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng a." Lạc Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng chưa mở miệng đáp lại, một bên Lâm Viêm lại đoạt trước nói, "Niết Bàn chỉ, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ đâu. Tiên bối, chúng ta có thể hay không cũng đi vòng bóng a?" Lâm Viêm giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, một vị Phượng Hoàng tộc trưởng lão liền lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, "Niết Bàn chỉ chính là tộc ta chí cao thánh địa, há lại các ngươi những người ngoài này có thể tùy ý tiến vào." Nhưng mà, Đỏ Ly lại đột nhiên cắt ngang vị trưởng lão kia lời nói, ánh mắt của nàng tĩnh mịch như đầm, chậm rãi nói rằng, "Không sao. Chí Tôn Thần Điện chư vị đều có thể thử một lần." Đỏ Ly câu nói này, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Đỏ Ly, dường như không thể tin vào tai của mình. Sau một lát mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao đứng dậy hướng Đỏ Ly cùng Phượng Hoàng tộc hành lễ nói tạ, đa tạ tiền bối cùng Phượng Hoàng tộc khẳng khái tương trợ, ban cho chúng ta chân quý như thế tài nguyên cùng cơ hội. Lạc Khuynh Thành thấy thế, cũng liền vội mở miệng nói, tiền bối, ngài ưu ái như thế, vãn bối vô cùng cảm kích. Nếu có cái gì khó khăn cần ta hỗ trợ, chỉ cần là tại phạm vi năng lực bên trong, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Thật tốt, vậy thì sớm đa tạ cô nương. Mà lúc này Hoàng chủ Đỏ Ly ngồi ngay ngắn nhất bản thánh điện Đỏ Tinh Vương tọa phía trên, giữa ngón tay quấn quanh niết bàn chân hỏa sáng tối chập chờn. Nàng nhìn chăm chú bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây ở trung ương Lạc Khuynh Thành, đáy mắt lưu chuyển lên phức tạp cảm xúc. Ngoài điện xích hà đầy trời, đem thiếu nữ trắng muốt ra thịt chiếu ra như lưu ly quang trạch, kia trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên bộc lộ Phượng Hoàng uy nghi, so ở đây những trưởng lão kia cùng tiên tiêu còn muốn thuần túy ba phần. Đỏ Ly đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve vương tọa trên lan can khảm nạm thái cổ phượng vũ, suy nghĩ cuồn cuộn. Nàng chờ chính là Lạc Khuynh Thành câu nói này, nhưng lúc này cũng không biết nói thế nào. Nguyên bản chuẩn bị xong mời chào lý do thoái thác tại trong cổ vòng rồi lại vòng, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Nàng nhớ tới Hạo Thiên kính bên trong nhìn thoáng qua chiếc kia thanh đồng cổ trùng, nhớ tới 14 vị đại đế vẫn lạc lúc thiên địa đồng bi dị tượng. Càng nhớ tới hơn Tôn Minh Duệ nhìn như tùy ý lại giấu giếm huyền cơ câu kia sau 3 tháng trở về. Vị này thống ngự Phượng Hoàng nhất tộc mấy trăm ngàn năm hoàng chủ, lần thứ nhất tại vạn bối trước mặt cảm thấy như dẫm trên băng mỏng. Niết Bàn chỉ đã là chư vị chuẩn bị thỏa. Đỏ Ly đứng dậy lúc, vương tọa không gian trung quanh nổi lên như nước gợn gợn sóng. Nàng tự mình dẫn Lạc Khuynh Thành đi hướng bọc hậu hành lang, mỗi một bước đều tại đỏ tinh trên mặt đất in dấu xuống thiêu đốt phượng văn. Tại xuyên qua kết giới lúc, nàng đột nhiên đưa tay phất qua Lạc Khuynh Thành thái dương, cái này nhìn như thân mật động tác kỳ thực đem một sợi thần thức truyền vào Lạc Khuynh Thành thức hải. Kia là Phượng Hoàng tổ địa chỗ sâu nhất cảnh tượng, bị chín đạo hỗn độn xiển xích giam cầm thái cổ Phượng Hoàng di hải, nơi ngực nhảy lên cùng Tịnh Thế Viêm đồng nguyên màu bạch kim hỏa trùng. Tộc ta tồn thế không biết bao nhiêu năm, trải qua 3 lần thiên địa lại kiếp. Đỏ Ly thanh âm tại Lạc Khuynh Thành trong thần thức quấn quẩn, mang theo thượng cổ bí mật tăng thương. Như ngày khác thiên địa lật úp, nhìn cô nương xem ở huyết mạch đồng nguyên phân thượng. Nàng còn chưa nói hết, nhưng di hải tim hỏa trùng đột nhiên bộc phát qua mang, đã tỏ rõ lấy một loại nào đó đủ để phá vỡ nhận biết chân tướng. Theo ở phía sau Lâm Viêm bỗng nhiên hắt hơi một cái, xoa cái mũi lẩm bẩm, thế nào đột nhiên nóng như vậy? Bên hông hắn treo ly hỏa giám ngay tại nóng lên, mặt kính chiếu dọi ra lại không phải chúng người thân ảnh, mà là một mảnh ngay tại sụp đổ tinh không. Tiêu Trần kiếm tuệ không gió mà bay, vỏ kiếm bên trong truyền ra long ngâm giống như rung động, những này dị trạng đều bị Đỏ Ly thu vào đáy mắt, nàng khẽ môi lướt qua một tia mấy không thể gặp ý cười. Chí Tôn Thần Điện phải tới, quả nhiên không có một kẻ đơn giản. Làm mọi người đi tới Niết Bàn chỉ bờ lúc, Đỏ Ly bỗng nhiên làm ra một cái cử động kinh người. Chỉ thấy nàng vạch phá cổ tay của mình, một giọt kim hồng sắc phượng huyết chảy ra, chuẩn xác không sai lầm tích nhập trong ao. Trong chốc lát làm ao nguyên bản bình tĩnh linh dịch giống như là bị nhen lửa đồng dạng, kịch liệt sôi trào lên, dường như biến thành quần quần dung nham. Trong ao linh dịch không ngừng lan lộn, tóe lên vô số bọt nước, phát ra lốp bốp tiếng vang, phảng phất là tại nhảy cấm hoan hô. Đỏ Ly mặt không đổi sắc nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ đối với loại tình huống này sớm đã thành thói quen. Nàng chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, trong bình chứa chính là thái cổ phượng hoàng tinh huyết biến thành chất thủy. Nàng đem bình ngọc đưa cho Lạc Khuynh Thành, nhẹ nói, đây là thái cổ phượng hoàng tinh huyết biến thành chất thủy, nguyên bản. Đỏ Ly lời nói bỗng nhiên dừng lại một chút, dường như đang do dự cái gì, nhưng rất nhanh nàng liền sửa lời nói, coi như là đưa cho tiểu hữu lễ gặp mặt ta. Đúng lúc này đáy ao bỗng nhiên hiện ra một chút phù văn cổ xưa, những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, như ẩn như hiện. Những phù văn này hiển nhiên là phượng hoàng nhất tộc tối cao quy cách huyết mạch khế ước, một khi có người tại cái này niết bàn chỉ bên trong ngâm, cái này minh ước liền sẽ tự động có hiệu lực. Nhưng mà Đỏ Ly lại tại mọi người không có chút nào phát giác dưới tình huống, âm thầm kết động một cái pháp quyết. Theo động tác của nàng, những cái kia vốn nên hiện hiện cổ lão phù văn, như là bị một bàn tay vô hình xóa đi đồng dạng, lặng yên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đỏ Ly trong lòng âm thầm thở dài một hơi, có chút minh ước, vẫn là không cần đối một ít người sử dụng cho thỏa đáng. Dù sao một khi tại cái này niết bàn chỉ bên trong ngâm, cái này minh ước liền sẽ tự động ký kết, mà nàng có thể không dám tùy tiện cùng Chí Tôn Thần Điện người ký dạng này minh ước. Làm Lạc Khuynh Thành bước vào ao nước trong nháy mắt, cả tòa tổ địa phượng hoàng mục đồng thời toát ra xích kim quang mang. Nghỉ lại tại ngọn cây hấu phượng nhóm cùng kêu lên thanh gáy, cánh chim ở giữa vẩy xuống hỏa tinh trên không trung ngưng kết thành cổ lão đồ đằng, đây chính là đời thứ nhất hoàng chủ sinh ra lúc thiên địa dị tượng. Hơn nữa cái này huyết mạch chi lực so với nàng hoàng chủ Đỏ Ly còn có phượng hoàng tộc lão tổ huyết mạch còn muốn thuần, còn mạnh hơn. Đỏ Ly nhìn qua một màn này, rốt cục hoàn toàn từ bỏ lúc đầu dự định. Nàng đưa tay ngăn lại mong muốn tiến lên hộ pháp phượng hoàng tộc các trưởng lão, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đối với trong ao thiếu nữ đi một cái ngang hàng luận giao cổ lễ. Chờ cô nương kết thúc này, tộc ta còn có một vật đem tặng. Đỏ Ly đầu ngón tay điểm nhẹ, bên hồ bơi bậy đá dâng lên một tòa xích ngọc hộp, trong hộp lặng lặng nằm một cây quấn quanh hỗn độn khí không trọn vẹn lông vũ. Đây là? Nàng bị đột nhiên chấn động thiên địa các ngang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa thiên khung lại hiện ra thanh đồng cổ trung hư ảnh, rõ ràng là Tôn Minh Duệ cách thức vạn giảm cảnh cáo. Đỏ Ly không chút hoang mang khép lại hộp ngọc, quay người lúc váy hóa thành lưu hỏa tiêu tán trong không khí, chỉ còn lại một sợi truyền âm bay vào Lạc Khuynh Thành trong thai, căn này đến từ thiên huyền giới bên ngoài phượng hoàng chân vũ, có lẽ có thể giải đáp ngươi mạch máu trong người nghi vấn. Tại mọi người nhìn không thấy tổ địa cấm địa chỗ sâu, cô kia bị tỏa liên giam cầm thái cổ di hải, giờ phút này đang xuyên thấu qua Lạc Khuynh Thành hai mắt, nhìn chăm chú thanh đồng cổ trung hư ảnh. Hai đạo vượt qua ước vạn giảm ánh mắt trong hư không chạm vào nhau, kích thích vô hình gợn sóng làm cho cả niết bàn trì mặt nước dừng lại một cái chớp mắt. Đỏ Ly đứng tại cấm địa nhập khẩu, nhìn qua đông nhiên dạn nước kết giới bia đá, rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Trận này nhìn như vãn bối đến thăm bình thường hành trình, kỳ thực là hai cái cổ lao thế lực ngầm hiểu ý minh ước bắt đầu. Mà cái kia tại trong ao tiếp lễ rửa tội thiếu nữ, đã trở thành kết nối hai đại chí tôn tồn tại mấu chốt mối quan hệ. Chương 136, Niết bàn ao, chương 136, Niết bàn ao. Niết bàn trì bên trong, Lạc Khuynh Thành bị hừng hực niết bàn chân hỏa hoàn toàn bao khỏa, ao nước sôi trào lan lộn, hóa thành vô số đạo xích kim sắc hỏa xà quấn quanh ở nàng quân thân. Nàng nhắm chặt hai mắt, chỗ mi tâm hiện ra một đạo phượng hoàng thần văn, mạch máu trong người chi lực như là bị nhen lửa núi lửa, cuồng bạo đánh thẳng vào nàng mỗi một tấc kinh mạch. A! Nương theo lấy một tiếng làm lòng người nát rên thống khổ, nàng kia cắn chặt đôi môi cũng không còn cách nào kiềm chế cỗ này kịch liệt đau nhức, thanh âm theo cổ họng của nàng bên trong khó khăn ép ra ngoài. Cùng lúc đó làn da của nàng bắt đầu giống khô nước thổ địa như thế xuất hiện vô số đạo vết rách, dường như tùy thời đều có thể vỡ nát. Ngay tại lúc những này vết rách vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, một cô nóng bỏng nhất bản chân hỏa như sóng biển mãnh liệt giống như cuốn tới, đưa nàng chăm chú bao khỏa. Cỗ này chân hỏa nhiệt độ cực cao, đủ để đem sắt thép trong nháy mắt nóng chảy. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, nó cũng không có đem thân thể của nàng thiêu hủy, ngược lại tại thiêu đốt đồng thời, nhanh chóng đem những cái kia vừa mới vỡ ra làn da một lần nữa khép lại. Mỗi một lần làn da xé rách cùng trọng sinh, đều giống như một trận sinh tử đọ sức, mang tới là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức. Loại thống khổ này giống như ngàn vạn căn châm nhỏ đồng thời đâm xuyên thân thể của nàng, nhường nàng mỗi một cây thần kinh đều đang run rẩy. Nhưng là, cứ việc thống khổ kịch liệt như thế, nàng lại không có chút nào lùi bước chi ý. Ý chí của nàng như là thép như sắt thép cứng rắn, không sợ hai chút nào thừa nhận cái này luyện ngục giống như tra tấn. Tại cái này vô tận trong thống khổ, nàng nguyên bản liền vô cùng tinh thuần huyết mạch chi lực cũng trong lúc vô tình phát sinh biến hóa. Theo niết bàn chân hỏa rèn luyện, huyết mạch của nàng chi lực biến càng thêm tinh thuần, dường như bị chiết xuất vô số lần đồng dạng. Mà tại ao nước cuồn cuộn quá trình bên trong, một cái kinh người cảnh tượng dần dần nổi lên. Ở trên mặt nước, vậy mà loáng thoáng xuất hiện một đầu dương cánh muốn bay thái cổ phượng hoàng hư ảnh. Đầu này phượng hoàng mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc kim, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Cùng Lạc Khuynh Thành trải qua kịch liệt quá trình khác biệt, Lâm Viêm, Tiêu Trần bọn người chỉ là ngâm tại ao nước khu vực bên ngoài. Mặc dù bọn hắn cũng có thể cảm nhận được phượng hoàng chân hỏa rèn luyện, nhưng loại này rèn luyện cường độ xa kém xa Lạc Khuynh Thành thừa nhận như vậy mãnh liệt. Sau 7 ngày, bọn hắn lần lượt thức tỉnh, mỗi người khí tức đều rõ ràng tăng lên. Lâm Viêm nắm chắc quả đấm, sinh hồng chân hỏa bên trong lại xen lẫn một tia niết bàn chân hỏa đặc tính. Tiêu Trần kiếm khí càng hung hiểm hơn, trong kiếm ý mơ hồ mang theo phượng hoàng dương cánh nguyệt khí. Khuynh Thành thế nào còn không có kết thúc. Lâm Viêm nhíu mày nhìn về phía ao tâm, nơi đó hỏa diễm đã ngưng tụ thành một đạo thông thiên hỏa trụ, đem Lạc Khuynh Thành hoàn toàn bao phủ. Hoàng chủ Đỏ Ly đứng tại bên hồ bơi, kim hồng trường bào không gió mà bay. Trong mắt của nàng lóe ra ánh sáng khiếp sợ, Lạc Khuynh Thành tản ra huyết mạch phi áp, lại để cho nàng cái này đại đế cảnh hậu kỳ cường giả đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nàng nếm thử điều động toàn bộ tu vi, lại phát hiện trong cơ thể mình phượng hoàng huyết mạch phảng phất như gặp phải quân vương. Bắt đầu không tự chủ được sinh ra thần phục chi ý, liền linh lực vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Cái này sao có thể? Đỏ Ly trong lòng hãi nhiên, nàng hiện tại huyết mạch độ tinh khiết, chỉ sợ đã siêu việt đời thứ nhất hoàng chủ. Huyết mạch của nàng chi lực nguyên bản là rất mạnh, hiện tại mạnh hơn. Trong ao Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi hoàn toàn hóa thành xích kim sắc. Từng tiếng càng phượng gãy theo trong miệng nàng phát ra, cả tòa niết bàn chỉ nước trong nháy mắt sấy khô, đáy ao hiện ra lít nha lít nhít cổ lão phù văn. Những cái kia phù văn như cùng sống vật giống như leo lên trên thân thể của nàng, tại nàng làn da mặt ngoài hình thành từng đạo thần bí đường vân. Đây là Thái cổ phượng hoàng truyền thừa ấn ký. Đỏ Lila thất thanh, không tự chủ được lui về sau nửa bước. Nàng cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này Lạc Khuynh Thành chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường ở đây tất cả nắm giữ phượng hoàng huyết mạch tu sĩ chiến lược giảm đi, đây là nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên tuyệt đối áp chế. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Lạc Khuynh Thành thể nội phượng hoàng chân hỏa bỗng nhiên bạo động, cùng nhất bản chỉ bên trong phượng hoàng chân hỏa kịch liệt va chạm. Hai cỗ chí cường hỏa diễm giao phong, nhường nàng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống tới. Không tốt. Đỏ Ly sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ tương trợ, một đạo hỗn độn kiếm khí bỗng nhiên phá vỡ hư không mà tới. Kiếm khí bên trong truyền đến Tôn Minh Duệ thanh âm, "Đừng động. Đây là vận mệnh của nàng." Chỉ thấy Lạc Khuynh Thành khó khăn bàn ngồi xuống, hai tay kết xuất một cái cổ lao phát ấn. Mi tâm của nàng thần văn bỗng nhiên vỡ ra, một giọt phóng ánh sáng long lanh xích kim tinh huyết chậm rãi hiện hiện. Đây chính là dung hợp nàng tự thân phượng hoàng tinh huyết cùng thái cổ phượng hoàng huyết mạch bản nguyên tinh huyết ta. Ngay tại cái này tinh huyết xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phượng hoàng tổ địa đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình rung động tới như thế. Tất cả nắm giữ phượng hoàng huyết mạch tu sĩ nhóm, bất luận là đang tu luyện, vẫn là đang bận rộn sự tình khác, đều trong cùng một lúc cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không tự chủ được quỳ rạp trên đất. Cỗ lực lượng này không chỉ có ảnh hưởng đến phượng hoàng tổ địa bên trong yêu thú, ngay cả tại phượng hoàng tổ địa ra bên ngoài trong phạm vi trăm dặm những cái kia yêu thú cường đại nhóm, cũng đều nhao nhao cảm nhận được cỗ này đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp. Bọn chúng không cách nào kháng cự loại lực lượng này, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất, hướng cái này cỗ cường đại huyết mạch chi lực biểu thị thần phục. Nhưng mà cỗ lực lượng này ảnh hưởng phạm vi xa không chỉ như thế, thậm chí tại ngoài vạn dặm một chút hơi yếu nhỏ một chút đám yêu thú, cũng đều cảm nhận được cái này cỗ cường đại huyết mạch chi lực, bọn chúng giống nhau không cách nào chống cự, nhao nhao quỳ rạp trên đất, dường như cỗ lực lượng này là bọn chúng không cách nào chống lại tồn tại. Ngay cả Đỏ Ly dạng này tồn tại cường đại, tại cảm nhận được cỗ này huyết mạch chi lực trong nháy mắt, cũng đều không thể không quỳ một chân trên đất. Hơn nữa nàng huyết mạch trong cơ thể chi lực hoàn toàn không bị khống chế sôi trào lên, tựa như là bị nhen lửa đồng dạng, nhưng nàng căn bản là không có cách đứng thẳng người. Ở xa tổ địa chỗ sâu cỗ kia thái cổ phượng hoàng di hải, giờ phút này lại mở ra trống rông hốc mắt. Hai đạo màu bạch kim ánh lửa xuyên thấu cấm chế dày đặc, bắn thẳng đến Lạc Khuynh Thành vị trí. Kia hai đạo màu bạch kim ánh lửa như là vượt qua thời không cầu nối, trong nháy mắt quán xuyên phượng hoàng tổ địa tầng tầng cấm chế, trực tiếp không có vào Lạc Khuynh Thành mi tâm tinh huyết bên trong. Toàn bộ niết bàn thánh điện kịch liệt rung động, trên mặt đất cổ lão phù văn dần dần sáng lên, phản phất tại hô ứng một loại nào đó yên lặng vạn năm triệu hoán. Tiên tổ hiển linh. Đỏ Ly rốt cuộc duy trì không được chấn định, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán kề sát mặt đất. Nàng có thể cảm giác được, cô kia bị chín đạo hỗn độn xiềng xích giam cầm di hải đang thức tỉnh, không, càng nói chính xác, là một loại nào đó ngủ say tại di hải chỗ sâu ý chí, ngay tại thông qua Lạc Khuynh Thành huyết mạch một lần nữa giáng lâm thế gian. Lạc Khuynh Thành thân thể chậm rãi lơ lửng tới giữa không trung, phía sau triển khai một đôi từ nàng tự thân phượng hoàng chân hỏa cùng niết bàn chỉ bên trong phượng hoàng chân hỏa xen lẫn mà thành quang dực. Mỗi một phiến lông vũ đều chạy xuôi hỗn độn khí tức, nhẹ nhàng vô ở giữa, không gian tựa như giấy mỏng giống như bị thiêu đốt ra đen nhánh vết rách. Mái tóc dài của nàng hoàn toàn hóa thành lưu động hỏa diễm, lọn tóc nhỏ xuống hỏa tinh tại lúc rơi xuống đất lại hóa thành từng cái vi hình hỏa diễm vương hoàng, vòng quanh đại điện nhanh nhẹn bay múa. Đây là Lâm Viêm trừng to mắt, bên hông hắn ly hỏa dám răng rắc một tiếng vỡ thành hai mảnh. Trên mặt kính chiếu rọi ra không còn là cảnh tượng trước mắt, mà là một mảnh thiêu đốt tinh vực, vô số phượng hoàng tại tinh hỏa bên trong trọng sinh. Thái cổ di hải phương hướng truyền đến xiềng xích đứt đoạn tiếng vang, cả tòa tổ bắt đầu sụp đổ. Đỏ Ly lúc ngẩng đầu, nhìn thấy làm nàng sợn hết cả gai ốc một màn, di hải nơi ngực màu bạch kim hỏa trùng. Giờ phút này đang thông qua kia hai đạo hỏa quang, liên tục không ngừng rót vào Lạc Khuynh Thành thể nội. Mà theo lấy mùi lửa chuyển di hải xương cốt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. Chương 137, đoạt xá, chương 137, đoạt xá. Đỏ Ly nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong lòng đỗng nhiên dâng lên nộ ra, thanh âm của nàng không tự chủ được run rẩy lên, thì ra là thế. Nàng rốt cuộc minh bạch, tiên tổ chỗ chờ đợi cũng không phải là thuần huyết hậu duệ, mà là một cái có thể gánh chịu ý nghĩa biết vật chứa. Cái này vật chứa chính là Lạc Khuynh Thành. Đỏ Ly trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, nàng thất kinh hô, tiên tổ, ngươi làm như vậy sẽ cho toàn bộ phượng hoàng nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Còn ra tay ngăn trở, nhưng mà nàng ngăn cản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại hành vi của nàng ngược lại chọc giận tiên tổ, dẫn đến chính mình bị thương tổn. Đỏ Ly lòng nóng như lửa đốt, nàng chau mày, không ngừng cầu nguyện Lạc Khuynh Thành đừng ra sự tình. Bởi vì nàng biết rõ, nếu như Lạc Khuynh Thành gặp bất trắc, như vậy phượng hoàng nhất tộc chỉ sợ thật phải đối mặt diệt tộc nguy cơ. Cùng lúc đó, theo lấy mùi lửa cùng ý chí chuyển di hải xương cốt ngay tại bằng tốc độ kinh người hóa thành cho bụi. Một màn này nhường Đỏ Ly nhịp tim càng thêm kịch liệt, tay của nàng gấp nắm chắc thành quyền đầu, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Mà Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt phản chiếu lấy tinh hà chôn vùi lại trọng sinh cảnh tượng. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay toát ra một đám màu bạch kim ngọn lửa, đó chính là dung hợp tự thân phượng hoàng chân hỏa cùng hỗn độn phượng viêm toàn bộ mới hỏa diễm. Ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người linh lực trong cơ thể đều không bị khống chế hướng nàng dũng mãnh lao tới, ngay cả Đỏ Ly đế cảnh tu vi đều như bách xuyên quy hải giống như bị dẫn dắt. Ngay tại kia thái cổ phượng hoàng ý chí sắp hoàn toàn chiếm cứ Lạc Khuynh Thành thần niệm lúc, đột nhiên một đạo thanh đồng chuông ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Đạo này thanh đồng chuông ảnh tản ra cổ pháp mà nặng nề khí tức, dường như gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt tăng thương. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ hạo đãng như thiên uy tiếng chuông đống nhiên vang lên, như là hồng trung đại lữ, rung động lòng người. Tiếng chuông này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem quấn quanh ở Lạc Khuynh Thành thức hải bên trong đoạt xá chi lực hoàn toàn chấn vỡ. Tiếng nguyên bản vô cùng cường đại phượng hoàng ý chí, tại tiếng chuông này trùng kích vào, vậy mà cũng như gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích. Theo tiếng chuông tiêu tán, một thân ảnh theo thanh đồng chuông ảnh bên trong chậm rãi bước ra. Người này chính là Tôn Minh Duệ, thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, quanh thân tản ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng khí tức. Tôn Minh Duệ trong mắt hàn mang như điện, nhìn chằm chằm cái kia đạo bị chấn nát phượng hoàng ý chí, trong miệng lạnh hừ một tiếng, nghiệt xúc. Chết nhiều năm như vậy còn dám quấy phá. Ta nhìn ngươi là muốn hồi phi yên diệt. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, trong mảnh hư không này quanh quẩn, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Dứt lời Tôn Minh Duệ cánh tay vung lên, cái kia đạo thanh đồng cổ trung như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, móc ngược mà xuống, trực tiếp hướng phía cái kia đạo màu bạch kim phượng hoàng ý chí FD. Kia phượng hoàng ý chí hiển nhiên cũng cảm nhận được thanh đồng cổ trung uy lực kinh khủng, nó tại trung bên trong tả xung hữu đột, liều mạng muốn tránh thoát thanh đồng cổ trung trói buộc. Nhưng mà bất luận nó dễ dỗ như thế nào, đều không thể dung chuyển thanh đồng cổ trung mảy may. Cùng lúc đó phượng hoàng ý chí phát ra một hồi chói tai rít lên, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, chỉ là hậu thế tiểu bối, cũng dám ngăn ta trọng sinh. Đối mặt phượng hoàng ý chí kêu gào, Tôn Minh Duệ chỉ là cười lạnh một tiếng. Đầu ngón tay của hắn cấp tốc bấm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Luyện." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thanh đồng cổ trung bên trong lập tức giấy lên một đoàn hỗn độn đạo hỏa. Đạo này sống mãi với nhau không phải bình thường hỏa diễm, mà là ẩn chứa vô tận hỗn độn chi lực, uy lực của nó mạnh, đủ để phần thiên trừ hải. Tại hỗn độn đạo hỏa thiêu đốt hạ, phượng hoàng ý chí phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của nó tại đạo hỏa bên trong không ngừng lan lộn, bị một chút xíu luyện hóa. Sau đó trong nháy mắt phượng hoàng ý chí liền bị Tôn Minh Duệ cho luyện hóa. Hắn một cái tay khác đặt tại Lạc Khuynh Thành đỉnh đầu, tinh thuần đế cảnh linh lực liên tục không ngừng trợ nàng vững chắc cảnh giới, nha đầu đem lão giả này lực lượng hấp thu. Lạc Khuynh Thành ngồi xếp bằng, quanh thân xích kim quang mang đại thịnh. Kia bị luyện hóa phượng hoàng ý chí hóa thành thuần túy nhất bản nguyên chi lực, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần cuộn tràn vào kinh mạch của nàng. Khí tức của nàng liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền xông phá Thánh Vương gông cùng xiển xích, thẳng tới chuẩn đế đỉnh phong. Chỗ mi tâm phượng hoàng thần văn hoàn toàn ngưng thực, mơ hồ có hướng đế văn chuyển hóa xu thế. Oanh! Đến lúc cuối cùng một tia phượng hoàng ý chí bị luyện hóa, Tôn Minh Duệ trong mắt sát ý tăng vọt. Hắn đưa tay liền phải chụp về phía phượng hoàng tổ địa cấm phương hướng, tính toán ta chí tôn thần điện đệ tử, cái chỗ chết tiệt này cũng không cần tồn tại. Thái thượng trưởng lão chấm đã. Lạc Khuynh Thành đống nhiên mở mắt ra, kéo lại Tôn Minh Duệ ống tay áo. Nàng vừa mới đột phá khí tức vẫn chưa ổn định, đang khi nói chuyện bên môi tràn ra một sợi tơ máu, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, việc này cùng Đỏ Ly tiền bối không quan hệ. Nàng vừa rồi còn liều mạng muốn tỉnh lại ta thân trí. Đỏ Ly giờ phút này sủi lơ trên mặt đất, khóe môi nết lên vết máu, hiển nhiên là tại chống cự tiên tổ ý chí lúc bị trọng thương. Nàng cười khổ nói, "Tôn Thái thượng trưởng lão minh giám, ta nếu sớm biết tiên tổ còn lại đoạn xá chuẩn bị ở sau, đoạn sẽ không để cho Khuynh Thành tới gần miết bàn chỉ." Lạc Khuynh Thành lau đi khóe miệng vết máu, tiếp tục nói, "Hơn nữa nếu không phải phượng hoàng một mạch niết bàn chỉ cùng hỗn độn vượng viêm, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá tới chuẩn đế." Nàng mở ra lòng bàn tay, kia đám ngọn lửa màu bạch kim dịu dàng ngoan ngoãn nhảy lên, hiện tại ngọn lửa này đã hoàn toàn nhận chủ, ngược lại thành vận mệnh của ta. Tôn Minh Duệ ánh mắt tại Đỏ Ly cùng Lạc Khuynh Thành ở giữa đi lòng vòng, bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng thu tay lại, "Mà thôi." Hắn trong tay háo thanh đồng cổ trung lại đột nhiên bay về phía cấm địa, vang một tiếng đem cố kia ngay tại phong hóa di hải hoàn toàn ép thành bột mịn, nhưng cái này bẩn thỉu đồ vật nhất định phải hủy sạch sẽ. Đỏ Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, trịnh trọng hướng Lạc Khuynh Thành thi lễ một cái, đa tạ cô nương cầu tình. Kể từ hôm nay, Phượng Hoàng nhất tộc nguyện cùng Chí Tôn Thần Điện vĩnh kết giao tốt. Sau đó nàng lấy ra một cây sáng chói như mặt trời mới mọc lông đuôi, đây là tộc ta Niết Bàn Chân Vũ nắm vật này có thể hiệu lệnh thiên hạ tất cả Phượng Hoàng huyết mạch. Lô Thiên ở một bên nhỏ giọng thầm thì, sớm nhiều như vậy tốt, nhất định phải làm cái gì đoạt xá. Sau đó bị Lâm Viêm đánh một tuổi trò cắt đứt. Tôn Minh Duệ liếc mắt cây kia chân vũ, thản nhiên nói, "Đi, kia liền bỏ qua ngươi Phượng Hoàng tộc một nữa." Nói xong lại đối Lạc Khuynh Thành nói rằng, "Nha đầu, các ngươi ngay ở chỗ này củng cố cảnh giới a, không cần phải gấp gáp phải trở về." Sau đó tại Tôn Minh Duệ trước mặt xuất hiện một đầu vết nứt không gian, mà Tôn Minh Duệ đi vào, rời đi Phượng Hoàng tổ địa. Đỏ Ly nhìn qua Tôn Minh Duệ biến mất phương hướng, lại nhìn xem đầy đất bừa bộn cấm địa, cười khổ lắc đầu, "Tiên tổ a tiên tổ, ngài đến cùng cho chúng ta lưu lại bao lớn tai họa." Sau đó Đỏ Ly kịp phản ứng, đối với Lạc Khuynh Thành bọn hắn nói rằng, "Vừa rồi chuyện phát sinh, thực sự thật không tiện, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại sự tình này." "Không có chuyện gì, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi." "Ân, ta là các vị chuẩn bị đến hội, ta mang các vị đi ăn tiệc." Sau đó bầu không khí lại về tới trước kia vui vẻ, hòa hài. Chương 138, tiến hội dáng dấp khúc nhạc dạo ngắn, chương 138, tiến hội dáng dấp khúc nhạc dạo ngắn. Lạc Khuynh Thành tại tăng lên Phượng Hoàng huyết mạch cường độ sau, Đỏ Ly vì đối Lạc Khuynh Thành bọn người biểu thị ấy nấy cùng đối Lạc Khuynh Thành tăng lên nồng độ dòng máu biểu thị chúc mừng, cử hành yến hội. Bên trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng, Đỏ Ly cố ý sai người mang tới Phượng Hoàng nhất tộc chân tàng vạn năm cựu truyền Phượng thủy nhưỡng rượu dịch tại chén dạ quang bên trong lưu chuyển lấy xích kim sắc vầng sáng, hương khí thấm vào ruột gan. Trong đại điện, 12 tên người mặc thải vũ Phượng Hoàng tộc thiếu nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Các nàng dáng múa nhẹ nhàng như gió, váy tung bay ở giữa vẩy xuống nhiều đống lửa, đem toàn bộ yến hội chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Nô Thiên đang lúc ăn một cái nướng đến kim hoàng chảy mỡ thiên hương linh hạt hạt chân ăn như gió cuốn. Còn đối Tiêu Trần nói rằng, cái này Phượng Hoàng tộc chủ nghệ mặc dù không kịp thần điện cơm nước, nhưng cũng không tệ lắm a. Tiêu Trần mặc kệ hắn, chỉ là yên lặng đem trước mặt bích ngọc linh mang hướng nơi xa đẩy, đây đã là thứ ba bàn bị Nô Thiên thuận đi thức ăn. Lạc Khuynh Thành ngồi ngay ngắn ở khách tịch thủ vị, một bộ áo trắng như tuyết, tại cả sảnh đường xích hồng bên trong phá lệ bắt mắt. nàng miệng nhỏ uống lấy trong chén phượng thủy nhưỡng, mi tâm phượng hoàng thần văn tại mùi rượu mờ mịt hạ như ẩn như hiện. Đỏ Ly cố ý an bài tại nàng bên cạnh Phượng Thanh Vũ đang nhẹ giọng vì nàng giảng giải các loại phượng hoàng tộc đặc hữu linh quả, hai người nói cười yến, tựa như tỉ muội. Ngay tại yến hội bầu không khí nhiệt liệt nhất lúc, đại điện nơi hẻo lánh bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Phượng Vũ, người điên rồi sao? Mấy tên phượng hoàng tộc thanh niên gắt gao dắt lấy một cái kim bảo nam tử ống tay áo, đây chính là liền hoàng chủ đều lễ kính ba phần quý khách. Buông ra. Phượng Vũ đột nhiên hất ra đồng bạn, hắn khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm, cái trán một đạo hỏa diễm văn chương nhảy lên không ngớt. Ta ngược lại muốn xem, cái này bên ngoài tới tên giả mạo dựa vào cái gì thu hoạch được hỗn độn vượng viêm tán thành. Thanh âm của hắn không lớn, lại như nước lạnh dội nhập dầu nóng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Vũ cơ nhóm kinh hoàng lui ra, nhạc sĩ dây đàn tranh gãy mất một cây. Làm cản. Một vị phượng hoàng tộc trưởng lão vô bàn đứng dậy, dâu bạc trắng nội trường, Phượng Vũ, ngươi. Ta không phục. Phượng Vũ trực tiếp cắt ngang trưởng lão lời nói, nhanh chân đi tới trong đại điện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Quynh Thành, trong mắt thiêu đốt lên ghen tị hỏa diễm, mấy tháng trước ta đi Chí Tôn Thành điều tra qua ngươi, bất quá mặc dù không có tra được cái gì, nhưng bên ngoài ta gặp qua thế hệ tuổi trẻ tu sĩ thiên phú đều là rất yếu, ngươi khẳng định không có ta mạnh, dựa vào cái gì thu hoạch được hỗn độn phượng viêm tán thành? Hiện tại giả trang cái gì cao nhân? Có bản lĩnh cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Sở Uyên thấy này, cười lạnh một tiếng, ha ha, cái gì việc đời đều chưa thấy qua, liền dám nói như thế, thật sự là can đảm làm a. Lô Thiên nói bổ sung, đúng vậy à, chỉ gặp qua một phần nhỏ liền dám nói như thế, giữ lại về sau cũng là kẻ gây họa. Tiêu Trần nhìn thoáng qua Phượng Vũ, hết ngồi đáy giếng. Đỏ Ly sắc mặt đột biến, đang muốn trách móc, đã thấy Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Động tác của nàng rất nhẹ, nhưng ấy chén đụng vào mặt bàn đốt một tiếng, lại làm cho tất cả mọi người trái tim cũng vì đó run lên. Lâm Viêm nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, cho hắn một cái nặng nghề giáo huấn, nhường hắn vì chính mình lời nói nỗ lực trả giá nặng nghề. Lạc Khuynh Thành gật gật đầu. Sau đó Lạc Khuynh Thành đứng người lên, áo trắng không gió mà bay, tốt, đi diễn võ trường. Làm gì phiền toái? Phượng Vũ giữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Hai cánh tay hắn hóa thành thiêu đốt phượng dực, một cái phần thiên chảo thẳng đến Lạc Khuynh Thành mặt. Chảo phong những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt ra vặn vẹo vết tích, đây rõ ràng là hạ tử thủ. Đỏ Ly bỗng nhiên đứng dậy, đã thấy Tôn Minh Duệ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh, nhẹ nhàng đè lại bờ vai của nàng, người trẻ tuổi luật bản, nhìn xem chính là. Lâm Viêm thấy Tôn Thái thượng trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện, cũng không kinh ngạc, chỉ là đối với hắn gật gật đầu biểu thị hành lễ. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Lạc Khuynh Thành chỉ hơi hơi vung tay lên. Phanh. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, dường như toàn bộ Phượng Hoàng tổ địa cũng vì đó rung động. Phượng Vũ thế công trong nháy mắt này im bặt mà dừng, hắn duy trì đánh ra trước tư thế, mạnh mẽ cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trên mặt của hắn còn ngưng kết lấy biểu tình dữ tợn, nguyên bản trợn mắt tròn xoe hai mắt giờ phút này cũng biến thành mở mịt vô thần. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, thì ra Lạc Khuynh Thành một cây ngón trỏ đang nhẹ nhàng chống đỡ tại Phượng Vũ chỗ mi tâm, mà tại đầu ngón tay của nàng, một sợi màu bạch kim ngọn lửa đang lặng lặng thiêu đốt lên. Tia ngọn lửa nhìn như yếu ớt, lại tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức, dường như nó tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngươi Phượng Vũ hết hầu khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, vừa định muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên con ngươi của hắn đột nhiên co vào, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Ngay sau đó, đám người kinh ngạc phát hiện, Phượng Vũ cái trán hỏa diễm văn chương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phai màu, nguyên bản tiên diễm màu đỏ dần dần biến ảm đạm vô quang. Cùng lúc đó sau lưng của hắn kia đối to lớn Phượng Dực hư ảnh cũng giống là bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng, suy một tiếng, như là ánh nến bị thổi tắt, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã mất đi hỏa diễm văn chương cùng Phượng Dực hư ảnh chèo chống, Phượng Vũ thân thể tựa như diều đứt dây như thế, không có dấu hiệu nào bay rất ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó hung hăng đâm vào trên cột cung điện, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Va chạm sinh ra lực trùng kích khiến cho cột cung điện đều run nhẹ nhẹ một chút, mà Phượng Vũ thì giống một bãi bùn nhão như thế, mềm nhũn ngã trên mặt đất, không còn có một tia động tĩnh. Một thanh lực. Lạc Khuynh Thành mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, chậm rãi thu tay lại chỉ, nhẹ nói. Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng ở cái này giống như chết yên tĩnh trong đại điện, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người nhìn thấy, Phượng Vũ rơi xuống địa phương, cứng rắn vô cùng xích viêm tinh mặt đất lại bị đốt ra một cái rõ ràng hình người cái hố nhỏ. Vị này Phượng Hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ xếp hạng 10 vị trí đầu thiên tiêu, giờ phút này giống bảy bùn nhão giống như ngồi phịch ở trong hố, cả ngón tay đều không thể động đậy. Xem ra hắn về sau rốt cuộc phách lối không nổi. Khiêng xuống đi. Đỏ Ly thở dài một tiếng, phất phất tay. Mấy tên thị vệ hoảng bước lên phía trước, dùng đặc chế chịu lửa cáng cứu thương đem hôn mê bất tỉnh Phượng Vũ khiêng đi lúc. Đám người tinh tường xem tới, chỗ mi tâm của hắn nhiều một đạo ngọn lửa màu bạch kim ấn ký, chính là Lạc Khuynh Thành kia một chỉ lưu lại. Tiến hội rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Phượng Hoàng tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm lại nhìn về phía Lạc Khuynh Thành lúc, trong mắt đã mang lên kính sợ. Phượng Vũ cực yên lặng đem chỗ ngồi về sau rời nửa thước. Phượng Thanh Vũ rót rượu tay có chút phát run. Ngay cả nhất kiệt ngạo Phượng Thiên Ca đều cúi đầu, không dám tiếp tục cùng nàng đối mặt. Nha đầu tiến bộ không nhỏ. Tôn Minh Duệ chẳng biết lúc nào trở lại chỗ ngồi, rót cho mình chén rượu, bất quá ra tay vẫn là quá nhẹ. Hắn nói liếc mắt Đỏ Ly, nếu là ta ra tay, loại này không biết sống chết bắt con. Trưởng lão. Lạc Khuynh Thành vội vàng lấp khối bánh ngọt ngăn chặn miệng của hắn, cái này Phượng Thủy Nhưỡng không tệ, ngài nhiều uống vài chén. Đỏ Ly cười khổ nâng chén, là ta quản giáo vô phương, tự phạt ba chén. Nàng uống một hơi cạn sạch, chén úp sấp trong nháy mắt, khỏe mắt liếc qua đảo qua ngoài điện, nơi đó, mấy tên trưởng lão đang vây quanh hôn mê Phượng Vũ thi triển trị liệu thuật. Nhưng bất luận dùng phương pháp gì, đều không thể tiêu trừ hắn mi tâm kia đám màu bạch kim ngọn lửa. yến hội cuối cùng là đang nhìn dường như hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Làm sau khi mọi người tản đi, Đỏ Ly một mình đứng ở ngoài điện, nhìn qua tinh không tự lẩm bẩm, một chỉ trấn áp thiên kiêu, cái này không phải cái gì chuẩn đế. Rõ ràng đã là. Nàng không có dám nói tiếp, bởi vì trong bầu trời đêm bỗng nhiên xẹt qua một đạo màu bạch kim lưu tinh, kia quy tích cực kỳ giống một ngón tay. Chương 139, huyết ngao đế tôn, chương 139, huyết ngao đế tôn. Tại Lâm Viêm cùng Lạc Khuynh Thành bọn người tiến về Phượng Hoàng tổ địa sau, ở bên ngoài đã xảy ra có thể lớn có thể nhỏ sự tình. Đông Hoang, cách Thiên Vũ thành 3000 dặm bên ngoài Thiên Vũ dãy núi chỗ sâu. Nguyên bản quanh năm mây mù lượn lờ quần phong bỗng nhiên kịch liệt rung động, đỉnh núi tuyết động ầm vang sụp đổ. Nghỉ lại trong núi đám yêu thú còn không tới kịp chạy trốn, liền bị một loại nào đó lực lượng vô hình dừng lại tại nguyên chỗ, liền con mắt đều không thể chuyển động. Ngay cả chân núi mấy cái hái thuốc tu sĩ hoảng sợ phát hiện, trong tay thuốc quốc đông nhiên nặng tựa và cân, gắt gao hấp thụ trên mặt đất. Giang giác. Dãy núi chủ phong bỗng nhiên vỡ ra một đạo ngang qua ngọn núi khe hở, lộ ra nội bộ u ám cổ lão động phủ. Động phủ trên cửa đá khắc lấy huyết ngao hai chữ bỗng nhiên bắn ra chói mắt huyết quang, quang mang kia chỗ chiếu chỗ, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, nham thạch hóa thành bột mịn. Khoảng cách gần nhất mấy cái kim dược điêu vừa bị huyết quang quét đến, liền quỷ dị khô quắc co vào, cuối cùng biến thành mấy chương nhẹ nhàng túi ra rơi trên mặt đất. A. Một tiếng kéo dài thở dài theo động phủ chỗ sâu truyền đến, cả tòa Thiên Vũ dãy núi không khí bỗng nhiên ngưng kết. Chân núi cái kia con gửi thuốc lao tu sĩ bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, hắn khó khăn ngẩng đầu, cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng là chủ phong trên không hiện ra một đôi che khuất bầu trời trong mắt màu đỏ ngòm. Vẹn vẹn thở dài một tiếng chung quanh tu sĩ, yêu thú đều đã chết. Cặp mắt kia chậm rãi chớp động sát na, kéo dài mấy ngàn dặm Thiên Vũ dãy núi liền giống bị vô hình cự thủ nghiền ép xa bản, tất cả sơn phong đồng thời thấp trăm trượng. Ầm ầm. Sau đó tại Thiên Vũ dãy núi núi đá sụp đổ vành minh bên trong, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đạp không mà ra. Đó là cái hất lên tàn phá huyết bảo nam tử trung niên, tóc dài như vật sống giống như tại sau lưng múa. Mỗi một cây sợi tóc đều quấn quanh lấy làm người sợ hãi sát khí. Hắn chân trần giẫm tại hư không, dưới chân tự động ngưng kết ra bạch cốt lát thành con đường. Bản đế ngủ say bao lâu hắn tiện tay trộm tới một hơi gió mát, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, ân. 14 nói đế vẫn khí tức. Có ý tứ. Lời còn chưa dứt, 3000 dặm bên ngoài Thiên Vũ thành phòng hộ đại trận đống nhiên tự động kích hoạt, nhưng sau một khắc liền phanh nổ thành đầy trời điểm sáng. Đại trận vỡ vụt. Trong thành mấy chục vạn tu sĩ đồng thời thổ huyết quỳ xuống đất, tu vi hơi yếu người trực tiếp bạo thể mà chết. Huyết bào nam tử lại nhìn cũng chưa từng nhìn bên kia một cái. Chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trung Châu phương hướng, lao đối đầu cũng tỉnh a. Cùng lúc đó, Trung Châu trung vực cấm địa bên ngoài trăm dặm chỗ mây mù đầm lầy. Lâu dài tràn ngập xương độc đống nhiên thuận kim đồng hồ xoay tròn, hình thành một cái đường kính ngàn dặm lớn xoáy nước lớn. Trong đầm lầy sắc tối, hai cốt tất cả đều lơ lửng tới giữa không trung, quỷ dị tạo thành một tòa bạch cốt tế đàn. Chính giữa tế đàn, một bộ quan tài thủy tinh quách chậm rãi trồi lên vũng bùn. Giang giác. Nắp quan tài đống nhiên nổ tung, lộ ra bên trong nằm thân ảnh, đó là cái mặc xanh nhạt trường bào thanh niên tuấn mỹ, mi tâm khảm nạm lấy một cái sao trời giống như tinh thể. Hắn mở mắt trong ngay mắt, đầm lầy trên không tầng mây bị lực vô hình xé mở, lộ ra sáng chói tinh không. Kỳ quái là, giờ phút này rõ ràng là ban ngày, lại có vô tận tinh quang rủ xuống, tại quanh người hắn ngưng tụ thành ngân hà giống như vòng xoáy. 14 vị đương đại đại đế vẫn lạc bạch bảo thanh niên nhẹ giọng tự nói, thanh âm lại làm cho phương viên trăm dặm không gian nổi lên bọn sóng. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía đông hoang phương hướng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, huyết sát lão ma, ngươi quả nhiên cũng không chết. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay một ngôi sao hư ảnh bắn ra, đem nơi xa theo dõi một đạo huyết sắc thần thức đánh nát. Hai cố đế uy cách không đụng nhau dư ba. Nhường Trung Châu cùng Đông Hoàng chỗ giao giới liên miên dãy núi trong nháy mắt bốc hơi. Sau đó hai vị này đại đế cường giả ăn ý không có va nhau mặt, mà là một cái tại Trung Châu hoạt động, một cái tại Đông Hoàng hoạt động. Huyết Ngao đế tôn đạp không mà đi, mỗi đi một bước, dưới chân liền ngưng kết ra một đóa yêu dị huyết liên. Thiên Vũ thành trong phủ thành chủ, nguyên bản bình tĩnh đại trận bỗng nhiên bị quấy nhiễu, phù văn điên cuồng lóe lên, dường như cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ngay tại dần dần tới gần. Nhưng mà cỗ khí tức này chủ nhân, Huyết Ngao đế tôn, lại chỉ là hời hợt liếc qua đại trận kia, thậm chí liền bước chân đều không có đình chỉ dừng một cái. Ngay trong nháy mắt này, kia nguyên bản kiên cố vô cùng đại trận giống như là bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên vỡ ra đến, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó ầm vang vỡ nát. Kia cảnh tượng liền như là Thiên Vũ thành hộ thành đại trận như thế, tại Huyết Ngao đế tôn trước mặt không có chút nào ngăn cản chi lực, trong nháy mắt sụp đổ. Mà những cái kia phụ trách bảo hộ phủ thành chủ tu sĩ nhóm, thậm chí còn đến không kịp phát ra cảnh cáo, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt xé rách. Thân thể đột nhiên nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, hóa thành từng đạo dòng nhỏ, nhao nhao tụ hợp vào cái kia đạo Huyết Ngao đế tôn và táo bên trong. Thiên Vũ thành, tòa này đã từng thuộc về Thiên Vũ tông thành trì, bây giờ cũng đã cảnh còn người mất. Từ khi Thiên Vũ tông bị diệt về sau, nguyên bản người của phủ thành chủ liền lâm vào một trận kịch liệt quyền lực trong tranh đấu. Bọn hắn đều khát vọng có thể ngồi lên trước thành chủ, trưởng khống tòa thành thị này quyền sinh sát. Nhưng mà trường tranh đấu này đã kéo dài dòng dã 2 tháng, lại vẫn không có ai có thể chân chính đạt được chức thành chủ. Ngay tại những ngày người tranh chấp không dưới thời điểm, Phụ Lục Thánh Địa lại đột nhiên xuất thủ. Thế là hiện tại Thiên Vũ thành, từ Phụ Lục Thánh Địa một gã điểm thần cảnh chấp sự kiêm đảm nhiệm thành chủ, phụ trách trấn thủ tòa thành thị này. Trong phủ thành chủ, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Khâu Minh Viễn ở trên bản sách chuyên tâm vẽ phù lục truyền âm. Đông nhiên cổ tay của hắn đột nhiên lắc một cái, nguyên bản hành vân nước chảy động tác im bặt mà dừng. Trong tay chu sa bút giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình bẻ gãy đồng dạng, ba một tiếng vang giòn, cắt thành hai đoạn. Nhưng mà Khâu Minh Viễn cũng không qua để ý nhiều chi này chu sa bút hư hao, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị thành công truyền ra ngoài tin tức hấp dẫn. Ngay tại hắn âm thầm thở dài một hơi thời điểm, thấy lạnh cả người theo cổ sống dâng lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy nguyên bản không có một hai trong thư phòng, chẳng biết lúc nào nhiều một cái huyết bào nam tử. nam tử kia đang khoan thai tự đắc ngồi tại Khâu Minh Viễn vừa rồi không có một hai trên ghế bành, khóe môi nhếch lên một vệt như có như không nụ cười, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy nam tử kia đầu ngón tay lại đem chơi lấy trên bàn một chương cựu tiêu lôi phù mà tờ phù lục này đúng là hắn vừa mới vẽ hoàn thành, chuẩn bị dùng để ngăn cản địch nhân. Khâu Minh Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn ý thức được nhất cử nhất động của mình đều tại cái này huyết bào nam tử giám thị phía dưới, thậm chí liền hắn truyền âm nội dung, chỉ sợ đều đã bị đối phương biết được. Loại này bị người hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, nhường Khâu Minh Viễn toàn thân không được tự nhiên, hắn không khỏi nghĩ tới một cái đáng sợ tồn tại, đại đế cảnh cường giả. Không sai, chỉ có đại đế cảnh cường giả mới có thực lực kinh khủng như thế, có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống tiến vào thư phòng, đồng thời biết được hắn tất cả hành động. Khâu Minh Viễn cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm thoáng có chút run rẩy hỏi, "Ngươi là ai?" Huyết bào nam tử tựa hồ đối với Khâu Minh Viễn phản ứng có chút hài lòng, hắn mỉm cười, nhẹ nói, "Không cần khẩn trương, ta chỉ muốn hỏi ngươi một số việc." Bất quá hắn mỉm cười tại Khâu Minh Viễn trong mắt, lại là khủng bố như vậy. Nói hắn tiện tay đem tấm kia cựu tiêu lôi phù ném tới một bên, kia nguyên bản đủ để hành sát điểm thần cảnh tu sĩ đỉnh cấp phù lục, ở trong tay của hắn lại như là một tờ giấy lộn đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. "Ta chỉ là đối ngươi cái này đồ chơi nhỏ không có hứng thú." Huyết bào nam tử hững hờ nói, "Chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là thế lực nào?" Chương 140, Chí Tôn Thần Điện nguy cơ, chương 140, Chí Tôn Thần Điện nguy cơ. Khâu Minh Viễn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, giấu ở trong tay áo ngón tay lặng lẽ bấm niệm pháp quyết. Xem như phù lục thánh địa ngoại phái chấp sự, hắn tu luyện Chí Tôn Thần Luật tại thể nội điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép áp chế quỳ xuống đất thần phục xúc động. "Tiền bối, vãn bối." Thiên Vũ thành thành chủ Khâu Minh Viễn, lệ thuộc Đông Hoang phù lục thánh địa. Thanh âm hắn khàn khàn, từng chữ cũng giống như từ trong hàm răng gạt ra. "Phù lục thánh địa." Huyết Ngao Đế Tôn nheo mắt lại, thần thức giống như thủy triều tràn qua làm tòa thành trì, trong nháy mắt khóa chặt hơn trăm vạn dặm bên ngoài kia phiến bị mây mù bao phủ sơn môn. Thần trí của hắn xuyên thấu tầng tầng cấm chế, nhìn thấy ngay tại luyện chế phù lục chuẩn đế cảnh thái thượng trưởng lão. Còn chứng kiến lòng đất trong thạch quan cái kia thọ nguyên sắp hết lão hủ đại đế cảnh, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong, liền cái này. Khâu Minh Viễn bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, lại vẫn thẳng lưng. Hắn giấu ở trong tay áo đưa tin phù đã đốt hết, đó là dùng bản mệnh tinh huyết vẽ vạn giặm huyết phù, giờ phút này phù lục thánh địa cũng đã thu được báo động. Bản tọa hỏi một lần nữa. Huyết Ngao Đế Tôn chậm rãi đứng người lên, mỗi một bước đều để Khâu Minh Viễn thể khung xương phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Bây giờ Đông Hoang, thế lực nào mạnh nhất? Khâu Minh Viễn bỗng nhiên cười, miệng đầy máu tươi lộ ra phá lệ dữ tợn, "Ngươi sẽ biết." Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, hắn không chút do dự kích phát Chí Tôn Thần Luật cấm chế. Đúng lúc này, chỉ thấy trong cơ thể hắn Chí Tôn Thần Luật cấm chế giống ầm vang một phát. Thân thể của hắn tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, vậy mà như là thay ra đổi thịt đồng dạng, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc xiềng xích, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quấn về Huyết Ngao Đế Tôn. Cái này đạo kim sắc xiềng xích cũng không phải là vật bình thường, mà là Chí Tôn Thần Điện tại Chí Tôn Thần Luật bên trong gia nhập phụ lục thánh địa tối cao bí thuật, lấy thân hóa lục hình thành. Đây là một loại cực kỳ khủng bố bí thuật, cần lấy tự thân tu vi mất hết làm đại giá đến thi triển, uy lực của nó đủ để đem tu vi của đối phương phong ấn. Hơn nữa nó chỉ có thể từ phụ lục thánh địa người đến thi triển, hơn nữa nhất định phải là chủ động kích phát. Nói cách khác, chỉ có làm phụ lục thánh địa người bằng lòng nỗ lực to lớn như vậy một cái giá lớn lúc, cái này bí thuật mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đáng tiếc là, cứ việc Khâu Minh Viễn sử xuất liều mạng như vậy một chiều, hắn cùng Huyết Ngao Đế Tôn ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Huyết Ngao Đế Tôn vẹn vẹn chỉ là tiện tay một nắm, cái kia đạo nhìn như không thể phá vỡ kim sắc xiềng xích tựa như cùng yếu ớt trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Mà lúc này Khâu Minh Viễn, bởi vì đã đem tự thân tu vi toàn bộ dung nhập vào kim sắc xiềng xích bên trong, cho nên thân thể của hắn cũng tại xiềng xích đứt gãy đồng thời bị thương nặng. Không chỉ có như thế, hắn tàn hồn cũng tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, phát ra cuối cùng một tiếng kêu thê thảm. Sau đó hoàn toàn chôn vùi tại hư giữa không trung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phủ thành chủ bên ngoài, mấy cái trốn ở phế tích bên trong tán tu dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân của mình sớm đã không nghe sai khiến. Huyết Ngao Đế Tôn thân ảnh như quỷ mị giống như ra hiện tại bọn hắn trước mặt, thanh âm dịu dàng làm cho người khác sởn hết cả gai úc, nói một chút, bây giờ Đông Hoang người đó định đoạt là Chí Tôn Thần Điện. Một cái nguyên anh cảnh lão giả sụp đổ hô to. Hắn không có tu luyện Chí Tôn Thần Luật bằng không hắn cũng biết giống Khâu Minh Viễn như thế, cận kề cái chết không nói. Chí Tôn Thần Điện, ở vị trí nào? Thần chủ là ai? Nguyên anh cảnh lão giả run rẩy nói rằng, tại Đông Phân Thanh Châu, thần chủ là. Hắn vô luận nói như thế nào đều nói không nên lời Diệp Phàm cái tên này đến. Huyết Ngao Đế Tôn thấy lão giả lời nói im bặt mà dừng, cho là hắn là không muốn nói Chí Tôn Thần Điện thần chủ là ai. Sau đó đầu của hắn giống chín muồi như dưa hấu nổ tung. Huyết Ngao Đế Tôn liếm liếm đầu ngón tay như móc, đầu lưỡi đỏ thắm trừng dài ba tấc, Chí Tôn Thần Điện. Rất tốt. Bất quá, bản đế thế nào chưa nghe nói qua cái này thế lực đâu, hẳn là về sau thành lập thế lực. Nếu là về sau thành lập thế lực, thực lực kia hẳn là sẽ không quá mạnh, bất quá dạng này cũng vừa vặn. Sau đó hắn nhìn về phía Trung Châu phương hướng, đông nhiên cười như điên, lão giả, lần này để ngươi chọn trước quả hồng mềm bóp. Tại trong tiếng cười điên dại, cả tòa Thiên Vũ thành kiến trúc giống như là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý loay hoay xếp gỗ đồng dạng, ầm vang sụp đổ. Nương theo lấy kiến trúc sụp đổ, hơn trăm vạn cư dân cũng trong cùng một lúc hóa thành từng đoàn máu đỏ tươi sương mù. Những huyết vụ này trên không trung cấp tốc hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu ngang qua chân trời huyết hà. Huyết Ngao Đế Tôn liền đứng tại đầu này máu trên sông, dưới chân của hắn là quần quần huyết thủy, mà hắn thì như là ma thần, lướt sóng mà đi. Nơi hắn đi qua, cỏ cây cấp tốc khô héo, nguyên bản sinh cơ bừng bừng đại địa trong nháy mắt biến hoàn toàn tĩnh mịch. Dòng sông giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ hít vào đồng dạng, đi ngược dòng nước, nguyên bản thanh tịnh nước sông cũng bị nhuộn thành nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Ngay cả kia sán lạn dương quang, tại huyết ngao đế tôn trước mặt cũng đã mất đi nhan sắc, bị nhuộn thành một mảnh tinh hồng. Mà tại khoảng cách Thiên Vũ thành bên trên ngoài trăm vạn dặm phù lục thánh địa, lúc này lại là tiếng báo động đại tác. Vị kia chuẩn đế cảnh thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mặt đã vỡ vụn thành vô số phiến mệnh bài, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, qua một hồi lâu, hắn mới giống như là bỗng nhiên lấy lại tinh thần đồng dạng, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản. Mai ngọc giản này toàn thân óng ánh sáng long lanh, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, chính là chí tôn thần điện ban cho nguy năng khiến. Chỉ cần bóp nát mai ngọc giản này, liền có thể dẫn tới thần điện cường giả tương trợ. Sau đó thái thượng trưởng lão đột nhiên đem trong tay ngọc giản hung hăng bóp nát. Theo ngọc giản vỡ vụn, chói mắt lưu quang phóng lên tận trời, như là sao băng xẹt qua chân trời, biến mất tại phương xa. Sau đó chí tôn thần điện đại đế truyền âm tới, các ngươi không cần lo lắng, ta chí tôn thần điện sẽ xử lý. Chí tôn thành phía trên, huyết sát trường hà ngang qua thương khung, ngập trời sát khí đem phương viên mấy chục vạn dặm tầng mây đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Huyết ngao đế tôn chân đạp sóng máu, chắp tay đứng ở chí tôn thành trên không. Mỗi một bước rơi xuống đều để hư không rung động, kinh khủng đế uy giống như thủy triều chút xuống, cả tòa chí tôn thành hộ thành đại trận phát ra gào thét, bất quá cũng không có vỡ vụn. Huyết ngao đế tôn thấy chí tôn thành đại trận cũng không có vỡ vụn, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ coi là mình vừa xuất thế, đối lực lượng trong tay nắm giữ điểm lạnh nhạt, không dùng bao nhiêu lực lượng. Chí tôn thần điện lũ sâu kiến nghe, thanh âm của hắn cũng không lớn, lại như là vạn lôi oanh minh, chấn động đến ngoài thành vô số tu sĩ thai mũi máu chảy. Để các ngươi kia rùa đen rút đầu giống như thần chủ lăn ra đây ý kiến. Bản đế tâm tình tốt, có lẽ có thể cho các ngươi làm chó cơ hội. Trong thành vạn trượng tượng thần bỗng nhiên bắn ra kim quang ảo ánh, một thân ảnh đạp trên kim quang lên như diều gặp gió. Đó là cái thân mang tử kim bảo phục nam tử trung niên, trước ngực thêu lên chí tôn hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, chính là chí tôn thành thành chủ Mạc Ninh. Đồng thời cũng là thần điện bên trong cửa trưởng lão, chuẩn đế cảnh đỉnh phong tu vi. Hắn đi theo phía sau ba tên thánh vương cảnh phó thành chủ, đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Huyết ngao đế tôn nhìn thấy có người đi ra, hơn nữa người mạnh nhất mới là chuẩn đế cảnh. Liên mở miệng nói, ngươi chính là chí tôn thần điện thần chủ, thực lực cũng quá thấp. Bất quá miễn cưỡng có thể làm bản đế chó. Mạc Ninh nhíu chặt lông mày nói, ha ha, ta cũng không phải thần chủ, hơn nữa ngươi cũng không xứng thấy ta thần chủ. Huyết ngao đế tôn cười ha ha một tiếng, ha ha, xem ra chí tôn thần điện thần chủ là rùa đen rút đầu, chính mình không dám ra đến, lại phải mấy cái sâu kiến đi ra. Chương 141, huyết ngao đế tôn, diệt, chương 141, huyết ngao đế tôn, diệt. Mạc Ninh giận quát một tiếng, cùng mặt khác ba tên thánh vương cảnh phó thành chủ cùng một chỗ sử xuất toàn lực. Mới miễn cưỡng chống đỡ chút xuống đế uy, làm cản. Bọn chuột nhắt phương nào, dám ở chí tôn thành dương ai? Nếu như là chí tôn thần điện lấy người bên ngoài, không có chí tôn thần điện như vậy cao dài công pháp, căn bản là ngăn cản không nổi cái này đế uy. Huyết ngao đế tôn giống như là thấy cái gì thú vị đồ vật, đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua bờ môi, chỉ là chuẩn đế, thánh vương, cũng xứng tại trước mặt bản tọa tiêu gạo. Hắn tùy ý con ngón đúng ra, một giọt đỏ thắm huyết châu phá không mà đi. Mạc Ninh vội vàng tế ra phòng ngự phụ lục trong nháy mắt bị xuyên thủng, vai trái nổ tung lớn chừng miệng chén huyết động. Nếu như không có phòng ngự phụ lục hắn khả năng liền bị giết chết. Bất quá hẳn là không chết được, bởi vì sẽ bị ẩn giấu trong hư không người cứu được. Mà ba tên thánh vương cảnh phó thành chủ cũng đội vàng tế ra phòng ngự phụ lục. Bất quá vẫn là ba người đồng thời phun máu bay ngược. Thành nội hơn ngàn vạn tu sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, ngày bình thường trong mắt bọn hắn cao không thể chạm chuẩn đế lại năng, giờ phút này lại như hài đồng giống như không chịu nổi một kích. Bản đế hỏi lại một lần cuối cùng. Huyết ngao đế tôn đạp trên sóng máu chậm rãi hạ xuống, mỗi một bước đều để hộ thành đại trận áp lực tăng lớn. Các ngươi thần chủ kia rùa đen rút đầu là chết, vẫn là bị dọa sợ đến. Lời còn chưa dứt, cả tòa chí tôn thành bỗng nhiên lâm vào quỷ dị đứng im. Bay xuống giọt máu ngưng kết giữa không trung, sụp đổ phù lục mảnh vỡ đình chỉ vậy ra, thậm chí liền huyết ngao đế tôn dưới chân quần quần sóng máu đều quỷ dị dừng lại. Nghe nói một cái thanh âm uy nghiêm theo bốn phương tám hướng vang lên, ngươi đang tìm ta. Thanh âm này vang lên trong ngáy mắt, huyết ngao đế tôn con ngươi đột nhiên co lại. Hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình đại đế cảnh tu vi lại bị một loại nào đó lực vô hình giam cầm, liền một ngón tay đều động đậy không được. Càng đáng sợ chính là, dưới chân hắn đầu kia từ hơn trăm vạn sinh linh tinh huyết ngưng tụ huyết hà. Giờ phút này ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai màu, tinh hóa, cuối cùng hóa thành đầy trời óng ánh linh vũ vẩy xuống trong thành. Những cái kia bị huyết sát chi khí gây thương tích tu sĩ, xối tới linh vũ sau thương thế lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà chí tôn thành trung ương quảng trường tượng thần đống nhiên liền sống lên rồi. Cao đến vạn trượng kim sắc tượng thần chậm rãi cúi đầu, thạch điêu đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy tinh hà giống như quang huy. Sau đó kia tượng thần trong lòng bàn tay treo lấy một ngụm lớn chừng bàn tay thanh đồng trung nhỏ. Mà tại tượng thần phía sau có một cái so tượng thần càng lớn hư ảnh, Diệp Phàm. Ngươi là chí tôn thần điện thần. Thần chủ. Huyết ngao đế tôn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thể nội yên lặng trăm vạn năm trực giác nguy hiểm điên cuồng dự cảnh. Hắn đem hết toàn lực thúc dục công pháp, mỗi một tia lực lượng đều bị nghiền ép đến cực hạn. Rốt cục kia cố giam cấm lực lượng của hắn bắt đầu bung lỏng, bất quá sau đó cố lực lượng kia bỗng nhiên liền biến mất. Nhưng mà không đợi hắn tới kịp bung lỏng một hơi, thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì, liền nghe tới một tiếng thanh thúy đốt vang. Thanh âm này cũng không lớn, lại dường như xuyên việt thời không, thẳng tắp chui vào linh hồn của hắn chỗ sâu, nhường hắn toàn thân run lên. Hắn kinh ngạc túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc kia một mực lặng lặng cất đặt ở một bên thanh đồng trung nhỏ. Vậy mà tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực dưới tình huống, bỗng nhiên chính mình lắc bắt đầu chuyển động. Đốt. Lại là một tiếng vang nhỏ, lần này thanh đồng trung nhỏ thanh âm không còn cực hạn tại bên tai của hắn, mà lại như là gợn sóng đồng dạng, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Thanh âm này những nơi đi qua, bất luận là không gian vẫn là thời gian, đều tựa hồ bị xuyên thấu, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản truyền bá của nó. Huyết Ngao Đế Tôn nghe răng cười tại thời khắc này bỗng nhiên ngưng kết, hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Thân thể của hắn bỗng nhiên không bị khống chế run rẩy lên, một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi theo đáy lòng dâng lên. Hắn khó khăn túi đầu nhìn về phía mình ngực, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén trống rỗng. Trống rỗng biên giới chỗ, nhảy lên ngọn lửa màu bạch kim, ngay tại vô tình thôn vệ lấy thân thể của hắn. Càng đáng sợ chính là, vết thương này cũng không có đình chỉ khuyết trương. Nó tựa như một cái tham lam ác ma, không chỉ có dọc theo huyết nục của hắn lan tràn, còn dọc theo linh hồn của hắn đang thiêu đốt. Không, đây không có khả năng. Huyết Ngao Đế Tôn thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn điên cuồng thúc dục thể nội huyết sát chi lực, muốn ngăn cản cái này đáng sợ vết thương tiếp tục khuyết tán. Bất quá hắn lại hoảng sợ phát hiện, trong ngày thường điều khiển như cánh tay lực lượng, giờ phút này vậy mà hoàn toàn không nghe theo hắn sai sử, những cái kia tu luyện trên trăm vạn năm bản nguyên tinh huyết, hơn nữa hóa thành từng đầu xích hồng tiểu xà, trái lại hung hăng cắn lấy thân thể của hắn. Vạn trượng tượng thần tay phải như núi lớn chậm rãi ép xuống, cái này nhìn như động tác đơn giản lại ẩn chứa vô tận uy năng, dường như toàn bộ thiên địa đều tại cỗ lực lượng này áp bách dưới run rẩy lên. Huyết Ngao Đế Tôn mở to hai mắt nhìn, liều mạng mong muốn ngẩng đầu lên, nhưng này cỗ lực lượng cường đại lại làm cho thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Tại hắn sau cùng tầm mắt bên trong, hắn nhìn thấy cũng không phải là kia bàn tay khổng lồ, mà là một mảnh ngay tại sụp đổ tinh không. Vùng tinh không kia nguyên vốn phải là mênh mông vô ngần, nhưng giờ phút này lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình xoa nắn lấy, không ngừng mà co vào, vặn mèo. Huyết Ngao Đế Tôn hoảng sợ phát hiện, phía tinh không này lại là Diệp Phàm lấy vô thượng vĩ lực áp xúc mà thành một phương vũ trụ. Vành ba. Theo một tiếng vang trầm, Huyết Ngao Đế Tôn đế khu như là ngu xuẩn đồng dạng trong nháy mắt tán loạn, mỗi một hạt huyết nhục đều tại rơi xuống quá trình bên trong hóa thành tinh khiết linh khí, phiêu tán giữa thiên địa. Nhưng mà nguyên thần của hắn cũng không có tiêu tán theo, mà là tại đế khu tán loạn trong nháy mắt ý đồ bỏ chạy. Nhưng mà hắn vừa mới ly thể ba thước, liền bị tượng thần hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang một mực định trụ, dường như thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ. Ngay sau đó kia hai đạo kim quang như là hai cái kim sắc mãng như rắn, cấp tốc quấn chặt lấy Huyết Ngao Đế Tôn nguyên thần, đem nó chăm chú trói buộc chặt. Sau đó kim quang đột nhiên vừa thu lại, mang theo Huyết Ngao Đế Tôn nguyên thần cùng nhau bị hút vào chiếc kia thanh đồng chung nhỏ bên trong. Trung thân nhẹ nhàng nhoáng một cái, chuyển ra thê lương kêu rên, ghê tởm. Ngươi bất quá ủy vào. Tiếng nói im bặt mà dừng, chung nhỏ mặt ngoài nhiều một đạo huyết văn, cùng lúc trước 14 nói đế văn đặt song song. Ngay sau đó thiên khung vỡ ra một đạo huyết sắc khe hở, to như hạt đậu mưa máu mưa như chút nước mà xuống. Mỗi một giọt nước mưa bên trong đều ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, rơi vào cỏ cây trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng gian lận năm linh dược, rơi vào giang hà lại nhường toàn bộ thủy hệ đều phát ra linh quang. Đông. Thanh âm này như cùng đi tự vũ trụ chỗ sâu, lại phảng phất là thời gian cuối cùng, mang theo vô tận tang thương cùng bi thương, ở trong thiên địa ầm vang nổ vang. Cái này âm thanh rên rỉ như là một cỗ vô hình sóng xung kích, bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ thế giới. Tất cả nghe được thanh âm này sinh linh, bất luận là đại đế cảnh trở xuống tu sĩ, vẫn là nhỏ bé côn trùng, trong lòng đều dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ bi thương. Không sai, thiên địa dị tượng này là bởi vì lại song có đại đế cường giả vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Lần này thiên địa dị tượng, thiên địa đồng bi mặc dù cũng đưa tới đại lục tu sĩ chấn kinh, nhưng cũng không có giống lần trước xảy ra thiên địa dị tượng như vậy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn có một chút quen thuộc, chết lặng. Chương 142, đám người thu hoạch, chương 142, đám người thu hoạch. Đúng vào lúc này, chân trời một đạo phù quang hốt hoảng mà tới. Phù lục thánh địa thái thượng trưởng lão Khâu Huyền Minh lão đạo rơi xuống đất, trong tay còn nắm đuốt một nửa vỡ vụn truyền tống phù. Vị này chuẩn đế đại năng nguyên vốn chuẩn bị liều chết cảnh báo, giờ phút này lại ngây ra như phốc nhìn qua ngay tại tiêu tán tượng thần kim quang. Một kích. Khâu Huyền Minh râu bạc trắng run rẩy, vũ khí trong tay lạch cạch rơi xuống đất. Hắn tu luyện mấy trăm ngàn năm, gặp qua không ít thánh chiến, chuẩn đế chiến, nhưng chưa từng thấy qua như thế hời hợt chấn sát đại đế cảnh tượng. Kia Huyết Ngao Đế Tôn hung uy hắn cách ngàn vạn dặm đều có thể cảm ứng được, kết quả tại Diệp Phàm tượng thần trước mặt lại như con kiến hôi bị tiện tay miền chết. Càng làm cho hắn sởn hết cả gai ốc chính là, giờ phút này cả tòa chí tôn thành tu sĩ đều tại ai cũng bận rộn. Trong trà lâu người viết tiểu thuyết đang giảng tới đặc sắc chỗ, phiên chợ tiểu thương là nửa khối linh thạch có kẻ mà cả, thậm chí có mấy cái hài đồng truy đánh lấy theo bên cạnh bọn họ chạy qua. Tất cả mọi người đối cứng mới đế vẫn nhìn như không thấy, dường như đây chẳng qua là trận không quan trọng hiện tượng. Khâu trưởng lão, Mạc Ninh chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh, trên vai vết thương sớm đã khép lại, đang cười mỉm đưa qua một chén trà, hù dọa. Khâu Huyền Minh máy móc tiếp nhận chén trà, phát hiện trong chén lá trà lại sắp xếp thành an tâm hai chữ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần phương hướng, chỉ thấy kia tượng thần đối với hắn nâng chén ra hiệu. Cách ngàn dặm xa, cặp mắt kia lại dường như gần trong gang tấc, trong mắt phản chiếu lấy tinh hà sinh diệt quy tích. Phù phù. Vị này sống mấy ngàn năm chuẩn đế trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với tượng thần phương hướng trùng điệp giật đầu. Cho tới giờ khắc này hắn mới thật sự hiểu, vì sao một đoạn thời gian trước 14 vị đại đế vẫn lạc lúc, Thái Hư Đế cung thế lực này liền cái dám cũng không dám thả một cái. Cùng lúc đó, Trung Châu mây mù đầm lầy. Bạch bào thanh niên trong tay tinh bàn bỗng nhiên nổ tung, mảnh vỡ tại hắn lòng bàn tay vạch ra thật sâu vết máu. Hắn lại không hề hay biết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đông hoang phương hướng, huyết sát lao ma khí tức biến mất. Cái này sống sót hơn 100 vạn năm đại đế, giờ phút này lại không tự chủ được dùng mình một cái. Tay của hắn như là kìm sắt đồng dạng chăm chú nắm bên hông ngọc bội, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Ngọc bội kia tại hắn lực lượng cường đại hạ trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Theo ngọc bội vỡ vụn, hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, thập nhị trọng tinh vòng như là từng tầng gợn sóng giống như tại trung quanh thân thể hắn nổi lên, mỗi một tầng đều tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi chấn động. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nói ra đến lại ngủ say 10 vạn năm câu nói này lúc, đột nhiên một đạo đinh thai nhức góc tiếng chuông theo phía chân trời xa xôi truyền đến. Tiếng chuông này như là cựu thiên tri thượng kinh lôi đồng dạng, hung hăng đập vào trong lòng của hắn, nhường hắn như bị sét đánh giống như toàn thân run lên. Một nháy mắt hắn thất khiếu đồng thời phun ra tinh quang giống như sáng chói huyết dịch, những huyết dịch này trên không trung tung tóe vời ra, như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa đồng dạng chói lọi chói mắt. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vừa mới thức tỉnh đế cảnh tu vi, vậy mà tại tiếng chuông này ảnh hưởng dưới, lấy một loại tốc độ kinh người một lần nữa bị đông. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình lực lượng như là bị băng phong dòng sông đồng dạng, dần dần đã mất đi lưu động năng lực. Mà thân thể của hắn cũng biến thành càng ngày càng cứng ngắc, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú chói buộc chặt. Mặc dù hắn liều mạng mong muốn chống cự cỗ lực lượng này, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn dần dần biến trong suốt, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một tòa thủy tinh pho tượng, sau đó chậm rãi chìm vào đầm lầy chỗ sâu. Tại thân thể của hắn hoàn toàn biến mất trước đó, hắn cặp mắt kia bên trong tràn đầy vô tận không cam lòng cùng sợ hãi, dường như với cái thế giới này còn có quá nhiều quyến luyến cùng oán hận. Nhưng mà bất luận hắn dãy dụa như thế nào, cuối cùng vẫn không cách nào đào thoát vận mệnh bài bố. Vị này vừa mới thức tỉnh đại đế cường giả, cứ như vậy tại tiếng trung dư âm bên trong, hoàn toàn chết đi. Mà một bên khác, tại cách Lâm Viêm bọn hắn tiến về Phượng Hoàng Tổ Điện một tháng sau, bọn hắn về tới Chí Tôn Thần Điện. Tiên khí sương mù lượn lờ to lớn trong cung điện, Diệp Phàm một bộ trắng thuần trường bào, đang tựa tại ngọc tọa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Thanh đồng chung nhỏ lơ lửng ở bên người hắn, trên thân chung 15 nói đế văn lóe ra ánh sáng nhạt, mới nhất một đạo, chính là trước đó vài ngày trấn sát huyết ngao đế tôn lưu lại. Sư tôn, chúng ta trở về. Mặc Vũ lớn giọng xa xa truyền đến, ngay sau đó chính là một hồi tiếng bước chân dồn dập. Diệp Phàm chậm rãi mở mắt, khóe môi nhỏ không thể thấy dương lên. Chỉ thấy Lâm Viêm một ngựa đi đầu xông vào đại điện, đi theo phía sau sắc mặt trầm tĩnh Tiêu Trần, thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi Sở Uyên cùng Mặc Vũ. Mà Lạc Khuynh Thành cùng Tô Thanh Tuyết thì đi tại cuối cùng, Lạc Khuynh Thành quanh thân mơ hồ lưu chuyển lên màu bạch kim vượng hoàng chân viêm. "Ân." Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, xem ra đều có thu hoạch. Lâm Viêm không kịp chờ đợi tiến lên, lòng bàn tay dọn giấy lên xích hồng hỏa diễm, trung tâm ngọn lửa chỗ lại trộn lẫn lấy một sợi niết bàn chân hỏa đặc tính. "Sư tôn ngài nhìn, ta tại niết bàn chỉ bên trong ngâm 7 ngày, hiện tại ta cửu dương chân hỏa uy lực ít ra tăng lên 2 thành." Tiêu Trần ôm kiếm đứng, lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, đệ tử kiếm ý đã dung nhập vượng hoàng chân viêm đặc tính. Chỉ thấy trong miệng hắn khẽ nhả, tay phải cùng nổi lên hai ngón tay, tựa như tia chớp hướng về phía trước vạch một cái. Một nháy mắt một đạo quấn quanh lấy xích kim ánh lửa kiếm khí như là cỗ sao trổi bắn ra. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế bén nhọn cùng nóng bỏng năng lượng, thẳng tắp phóng tới đại điện mặt đất. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí hung hăng va chạm trên mặt đất, tóe lên một mảnh hỏa tinh cùng bụi mù. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy đại điện trên mặt đất vậy mà lưu lại một đạo thật sâu vết bỏng. Nhưng mà đạo này vết bỏng cũng không có duy trì liên tục quá lâu, trong chớp mắt, trên mặt đất vết tích cấp tốc khôi phục nguyên trạng, bóng loáng như gương, không có chút nào bị hao tổn dấu hiệu. Thì ra đây hết thảy đều là Diệp Phàm âm thầm gây nên. Hắn vừa rồi đem đại điện mặt đất cường độ hạ thấp rất nhiều, cho nên Tiêu Trần đạo kiếm khí này khả năng ở phía trên lưu lại vết tích. Nếu không lấy đại điện này mặt đất trình độ chắc chắn, đừng nói là Tiêu Trần, liền xem như đại đế cảnh cường giả đích thân đến, chỉ sợ cũng khó mà ở phía trên lưu lại mảy may ấn ký. Diệp Phàm khẽ mước cằm, ánh mắt chuyển hướng Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành tiến lên một bước, còn chưa mở miệng, chỗ mi tâm phượng hoàng thần văn liền tự chủ sáng lên, phía sau mơ hồ hiện hiện một đối quang dược hư ảnh. Toàn bộ đại điện nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, liền không gian cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Đệ tử Lạc Khuynh Thành vừa mở miệng, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một sợi màu bạch kim ngọn lửa theo khóe miệng tràn ra. Nàng đội vàng vận chuyển công pháp áp chế, cười khổ nói, hỗn độn vượng viêm còn chưa hoàn toàn thuần phục. Diệp Phàm đưa tay một chút, thanh đồng chung nhỏ nhẹ nhàng rung động, Lạc Khuynh Thành thể nội sao động hỏa diễm trong nháy mắt lắng lại. Diệp Phàm nhìn xem hỗn độn vượng viêm nói rằng, cái này hỗn độn vượng viêm cường độ chỉ so với vượng hoàng chân viêm mạnh lên 3 thành. Hơn nữa so chín u minh hoàng diễm yếu không ít, lại gọi hỗn độn vượng viêm, cái này hỗn độn vượng viêm không xứng với cái tên này. Hắn trong mắt lóe lên một tia thâm ý, phượng hoàng tổ địa chỗ sâu cố kia di hải, cho ngươi lưu lại cái gì? Trong điện đống nhiên yên tĩnh. Lâm Viêm chờ người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết việc này. Lạc Khuynh Thành cắn cắn môi, theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái khắc lấy lạc chữ xương giản, đỏ ly tiền bối nói, đây là phượng hoàng nhất tộc tiên tổ di vật. Xương giản xuất hiện sát na, thanh đồng chung nhỏ đống nhiên tự chủ vang lên. Diệp Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại chưa nhiều lời, ngươi cất kỹ, việc này cho sau lại nói. Hắn nhìn về phía ngoài điện, Nô Thiên đâu? Tiểu tử kia vừa về đến liền bế quan. Lâm Viêm gãi gãi đầu, nói là muốn điều chỉnh trạng thái luyện hóa tịnh thế viêm. Diệp Phàm đầu ngón tay gõ nhẹ ngọc tọa lan can, đông nhiên lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười, cũng là nóng nổi. Hắn đối với đám người nói, ngày mai giờ thìn, đều đến Chí Tôn Điện tu luyện thất xem lễ,